nàng tuổi này thời điểm cũng là thực thích cùng người tranh đấu. Huống chi là Tố Lan cái này hoạt bát đã có điểm e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu nha đầu. Các ngươi đều so nàng tuổi đại, cùng nàng tranh cái này khí làm cái gì? Đậu Chiêu giao hơn các nàng. Về sau lại không cho nói như vậy. Cam Lộ cùng Tố Quyên đồng thời hẳn là, Tố Lan lại làm cái mặt quỷ, nhanh như chớp mà chạy. Qua ước chừng nửa canh giờ, trang điểm trải chuốt tốt Đậu Minh từ Chu Ma Ma Bồi đã đi tới. Đậu Chiêu thấy nàng trên mặt trơn bóng hồng nhuận, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, âm thầm gật gật đầu, cùng đi Đông Phủ. Mỗi người mặt đều thượng đều tràn đầy che giấu không được không khí vui mừng, thấy Đậu Chiêu cùng Đậu Minh không ngừng chúc mừng, nịnh hót nói giống nước chảy dường như ra bên ngoài thẳng chảy, so qua năm thời điểm còn náo nhiệt. Chờ vào nhị thái phu nhân thính đường, Đậu Chiêu lúc này mới phát hiện Đậu gia người đều đến đông đủ. Nhị thái phu nhân đang cùng nhị thái thái thương lượng như thế nào chúc mừng. Thấy Đậu Chiêu lại đây, vội chiêu nàng đến bên người ngồi, hỏi nàng, này tuần là sướng 10 ngày hảo, vẫn là sướng 15 thiên hảo. Lần trước trong nhà ra ba cái tú tài, liền sướng 10 ngày tuồng. Đậu Chiêu cười nói, ta giữ nhà người vây quanh ăn bữa cơm hảo. Hát tuồng, không khỏi quá ồn ào náo động chút. Bất quá là vừa rồi nhập các cứ như vậy bốn phía ăn mừng, không khỏi có chút bừa bãi, giống kia phất nhanh nhân ra dường như. Đại gia đều là kinh ngạc. Nhị thái phu nhân trầm tư một lát, một vỗ tay, nói, vẫn là chúng ta thọ cô thông thấu. Liên như vậy định rồi, người trong nhà cùng nhau ăn mừng liền tính. Nhị thái thái cũng phản ứng lại đây, lại xem Đậu Chiêu thời điểm, liền nhiều vài phần trịnh trọng, ngươi Lục Bá Mẫu đi kinh đô, trong nhà liền ít đi một cái giúp đỡ người, thọ câu ngươi ở nhà cũng không có gì sự. Mấy ngày nay liền tới đây ở giúp ta chỉnh mấy bàn tiệc rượu đi. Này đối khắc khuê các nữ tử tới nói là một lần khó được rèn luyện cơ hội, nhưng đối nàng cái này có thể chỉ đạo người khác như thế nào chủ trì nội trợ người tới nói, đó chính là đi hỗ trợ. Nàng mới không làm này tốn công vô ích sự đâu. Ta cái gì cũng không hiểu, vẫn là làm vài vị đường tẩu giúp ngài đi. Đậu Chiêu cười cự tuyệt, này Vũ vừa mới dừng lại liền ra Đại Thái Dương, ta bên kia nhà ấm trồng hoa nhưng tao hương. Mấy ngày nay muốn nhìn chằm chằm những cái đó nha hoàn, bà tử đem ta nhà ấm trồng hoa sửa sang lại ra tới, bằng không năm nay sống kia cây song sắc mâu đơn chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Nhị thái phu nhân không hiểu dưỡng hoa, nhưng nàng biết có thể dưỡng ra một gốc cây song sắc mâu đơn ý vị cái gì, không chút do dự phóng Đậu Chiêu trở về phủ. Chờ Đậu ra ăn qua chúc mừng yến, kinh đô bên kia truyền đến tin tức, Vương Hành Nghi bị điều nhiệm Vân Nam tuần phủ. Hôm nay đổi mới đại gia ngày mai xem đi. O, n, n, o. Đ.S. đề cử một quyển sách. Tên sách, Tinh tế nữ vương chi lộ. Tác giả, Điêu Lan Ngọc Trác. Tóm tắt, mấy ngàn năm sau thế giới là bộ dáng gì? Đương Diệp mở mắt ra, phát hiện ngoài cửa sổ là mỹ lệ sao trời, nhân loại trải qua hơn ngàn năm tiến hóa, thân thể cường tráng, chỉ số thông minh siêu cao, khoa học kỹ thuật trải qua hơn ngàn năm phát triển, đã là hoàn toàn không phải ngươi sở nhận thức bộ dáng. Mà nàng, lại là phòng thí nghiệm một người không hiểu rõ ngày ở nơi nào tù nhân, thoát đi. Trở thành duy nhất lựa chọn. Chương 124, báo tin. Thiểm Tây, Ngại Trung Nguyên Bụng, Thiểm Tây Tuần Phủ, Thống Linh Tám Phủ, 21 Châu, 95 Huyện, Hạt Thiểm Tây Đều Tư, Thủ Đô Lâm Thời Tháng 4 năm 49 Vệ, 25 Sở, Vân Nam, Ngại Tây Nam Biên Thủy, Vân Nam Tuần Phủ, Thống Lĩnh 19 Phủ, 40 Châu, 30 Huyện, 8 Tuyên An Đủi Tư, 4 Cái Tuyên Vô Tư, 5 Cái Trấn An Tư, Hạt Vân Nam Đều Tư 20 Vệ, 24 Sở. Này có thể giống nhau sao? Đậu Chiêu cười khanh khách ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất mà ăn anh đào. Thục tỷ nhi lại đây xem nàng. Đậu Chiêu vội kêu Cam Lộ pha hồ bích loa xuân tới, quá chút thời gian trà mới đưa ra thị trường, đến lúc đó lại thỉnh ngươi lại đây uống trà. Trà mới hàng năm có Thục tỷ nhi đối này không có hứng thú, mục mang mong đợi mà nhìn nàng, ngài nói, thập nhất thuốc đính thân, chúng ta có thể hay không thừa dịp cơ hội này đi kinh đô nhìn xem. Đậu Chiêu không có hứng thú, lại cổ vũ Thục tỷ nhi tới kiến thức. Nàng sang năm liền phải xuất giá, về sau đi ra ngoài cơ hội càng là cực kỳ bé nhỏ. Trong nhà có ai đi? Nàng hỏi Thục tỷ nhi. Thục tỷ nhi vội nói, Thứ ca, Ngũ ca, Lục ca, Thất đệ. Bọn họ đều đi. Có Đậu Khải Tuấn ở, không có gì không yên tâm. Đậu Chiêu cười nói, chỉ cần Tam ca cùng Tam tẩu đồng ý, ngươi đi kinh đô phí dụng đều tính ta. Thục tỷ nhi hoan thiên hỉ địa, lôi kéo Đậu Chiêu tay không bỏ, bốn cô đái ta tốt nhất. Lại trơ mặt ra một hai phải nàng cùng đi không thể, ta một người, cha cùng mẫu thân khẳng định không đáp ứng, lại không cái người nói chuyện, hành trình đầu cửa hàng cũng không có phương tiện. Đậu Chiêu lắc đầu, ngươi nếu là lo lắng Tam ca cùng Tam tẩu không đáp ứng, ta đi giúp ngươi nói tốt cho người. Bốn cô cũng không có đi qua kinh đô đi. Ta nghe người ta nói, kinh đô nhưng hảo chơi, thiền viện lại nhiều, mỗi cách mấy ngày liền có hội chùa, Bạch Vân Quan bên kia chuyên bán đồ cổ, đại tướng quốc tự trước môn nhiều là bán các kiểu trang sức. Còn có con phố gọi là gì tới, ta không nhớ rõ, bán giang nam giày vớ. Bốn cô, ngài liền cùng ta cùng đi sao? Coi như là bồi ta. Thái độ quá phận ân cần. Đậu Chiêu nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Thục tỷ nhi ngượng ngùng nhiên mà cười. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc banh không được, cười duyên nói, hảo sao, ta nói là được, là lục bá mẫu, thập nhất thúc đính thân, nàng lao nhân ra rất muốn ngài đi. Nói là mời ngài vài lần, ngài đều cự tuyệt. Kỳ gia biểu thúc liền cùng thập nhất thúc, thập nhị thúc đánh đố, nếu là hắn có thể đem ngài thỉnh đi. Thập nhất thúc liền đem cung ở thư phòng phía trên cái kia bích ngọc hoa sen đổ rửa bút cho hắn kỳ gia biểu thúc, thập nhị thúc tắc đem kia phúc triệu bá câu sơn thủy đồ đưa cho kỳ gia biểu thúc. Đậu Chiêu vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi lại được hắn cái gì chỗ tốt. Thục tỷ nhi thẹn thùng, kỳ gia biểu thúc đáp ứng đưa phúc thủ anh cung nữ đồ cho ta. Đuổi tình ta liền giá trị một bức đồ. Đậu Chiêu cùng nàng mở ra vui đùa. Ai ra, ta không phải cái ý tứ. Thục tỷ nhi cấp lên. Ta cũng tưởng bốn cô cùng đi kinh đô kiến thức sao. Nói, đột nhiên có chút thương cảm lên. Ta về sau chỉ sợ không còn có cơ hội đi kinh đô. Nói bậy. Đậu Chiêu cười nói, một đời người còn trường, khi nào đều không cần đem nói đã chết. Nếu là ngày nào đó bá ngạn bọn họ chúng tiến sĩ, giống ngũ ba phụ, sáu ba phụ như vậy lưu tại kinh đô, ngươi chẳng lẽ không thể đi xuyến môn. Hai người đang nói chuyện, Cam Lộ vọt tiến vào. Thấy Thục tỷ nhi ở, vội thu liễm cảm xúc. Cười khanh khách mà cấp Thục tỷ nhi khúc đầu gối hành lễ. Thục tỷ nhi biết Cam Lộ có chuyện đối Đậu Chiêu nói, nhưng nàng sao có thể cứ như vậy bất lực trở về đâu? Lấy cớ muốn chọn hai bồn hoa mang về, lãnh bên người hầu hạ ra cửa, nghĩ đợi chút tái hảo hảo khuyên nhủ Đậu Chiêu. Kỳ gia biểu thúc họa là việc nhỏ, quan trọng chính là lục thúc tổ mẫu nhìn bốn cô khẳng định sẽ thật cao hứng. Liên để lại cái tiểu nha hoàn ở chính viện, bốn cô sự một vội xong, ngươi liền tới nói cho ta. Tiểu nha hoàn là thường tùy Thục tỷ nhi ở Tây phủ đi lại. Cười hẳn là, tìm Đậu Chiêu trong phòng tiểu nha hoàn đi đi chơi. Thục tỷ nhi đi Đậu Chiêu nhà ấm trồng hoa, đều có bà tử ân cần mà cho nàng giới thiệu, nàng chọn một chậu đỏ thâm nạm bạch biên hoa anh thảo, một chậu nụ hoa đại phóng hạ quyên, lại uống lên hai chén nước trà, ăn mấy thứ điểm tâm, kia tiểu nha hoàn còn không có tới. Nàng lại thúc giục bên người đại nha hoàn đi xem, ra chuyện gì. Đại nha hoàn đi nửa nén hương công phu mới lộn trở lại tới. Nàng nhìn thoáng qua nhà ấm trồng hoa hầu hạ người, Thục tỷ nhi hiểu ý, ra nhà ấm trồng hoa, cùng nàng đứng ở đại cây liếu hạ nói chuyện. Là kinh đô vương gia nhị công tử, cấp ngũ tiểu thư mang phong thư, nói vương đại nhân điều nhiệm Vân Nam, vương gia lão thái thái vừa nghe, gấp đến độ bế quá khí đi. Lại đem thất thái thái kêu đi hung hăng mà răn dạy một hồi, đem thất thái thái tức giận đến thẳng khóc. Ngũ tiểu thư liền la hét muốn đi kinh đô thăm bà ngoại, bồi thất thái thái, ai cũng ngăn không được. Tứ tiểu thư không có cách nào. Làm người canh giữ ở Tê Hà Viện, nói này liền viết thư cấp thất lao gia, chỉ cần thất lao gia đồng ý, lập tức đưa nàng về kinh đô. Thục tỷ nhi ngạc nhiên nói, vương đại nhân vận làm quan không tốt, cùng thất thái thái có cái gì quan hệ. Ngự sử buộc tội chỉ nói vương gia, lại không để vương ánh tuyết phủ chính sự, Đậu Thế Xu lại nương lần này cơ hội vào các, người có tâm cẩn thận ngẫm lại liền sẽ hiểu ý cười. Thục tỷ nhi lớn lên ở khuê phòng, tự nhiên không biết này trong đó môn đạo. Nha hoàn liền càng không biết, cười nói, hoặc là trong lòng không thoải mái. Tiêu khuê nữ trở về khiển trách hai câu. Thục tỷ thẳng nhíu mày, nói, bốn cô lúc này chỉ sợ cũng vô tâm tư cùng ta nói cái gì, chúng ta đi về trước đi. Sau đó đi Đậu Chiêu nơi đó. Đậu Chiêu đang ở cấp phụ thân viết thư, cùng Thục tỷ nhi hàn huyên hai câu, đem nàng đưa đến nhị môn. Thục tỷ nhi về đến nhà, mẫu thân đang cùng may vá thương lượng cho nàng làm đi kinh đô xiêm y yể, nàng nghĩ đến Đậu Chiêu dựa bàn viết nhanh bộ dáng, trong lòng đột nhiên ế ẩm, đãi may vá đi rồi. Nàng liền đem chuyện này nói cho mẫu thân. Ta mãi mãi nghe trong lòng không mừng, nói, chuyện này nguyên là thất thúc phụ làm được không đúng, thọ cô cũng bất quá so mình tỷ nhi lớn hơn 2 tuổi, lại trầm ổn, cũng chỉ là cái tiểu cô nương, lại không phải một cái mẫu thân sinh. Mấy năm nay thật là làm khó thọ cô lại dọa lại hống, không ra cái gì đại sự. Ngẫm lại sợ bên kia nháo xảy ra chuyện gì tới, đuổi rồi nữ nhi, đi nhị thái thái nơi đó. Nhị thái thái lôi kéo nàng hướng nhị thái phu nhân nơi đó đi. Bên kia chỉ có hai cái còn không có cập kê tiểu cô nương ở nhà, chuyện này còn phải lao phu nhân lấy cái chủ ý mới hảo. Tổ mẫu trước nay đều không phải đứng đắn trưởng bối. Nhị thái phu nhân nghe xong cười lạnh, chúng ta Đậu gia nguyên lai là tự cấp vương gia dưỡng khuê nữ. Nàng tưởng trở về cũng kiến cho, làm nàng cùng nàng cái kia nương cùng nhau trở về. Lời này liền nói thật sự trọng. Nhị thái thái vội ra tới hòa giải, trách chỉ trách trong nhà không có cái chủ sự người. Thất thúc cho tới hôm nay cũng không có kế thừa gia nghiệp, ta xem không bằng giúp thất thúc tìm cái trong sạch nhân gia xuất thân nữ nhi qua đi hầu hạ, làm kia Vương thị trở về chủ trì nội trợ. Điều này cũng đúng cái chủ ý. Nhị thái phu nhân suy nghĩ nói. Nhị thái thái vội nói, ta xem người này còn phải ở thân thích bên trong tìm mới hảo, hiểu tận gốc dễ, này lẫn nhau gian cũng hảo tẩu động. Nhị thái phu nhân gật đầu. Nhị thái thái liền cùng nhị thái phu nhân thảo luận khởi nhà ai nữ nhi thích hợp lên, kia bộ dáng. Đạo như là có bị mà đến. Tam mãi mãi ngồi ở bên cạnh không rên một tiếng mà uống trà. Mấy năm nay bọn họ giúp đỡ thọ cô quản lý sản nghiệp, nhật tử dần dần dư giả lên, đỏ mắt người không ở số ít. Thất thúc phụ bên kia không có nhi tử, liền tính là phân một nửa cấp thọ cô, kia dư lại cũng là một tảng lớn sản nghiệp, huống chi thọ cô xuất giá không cần lại bị của hồi môn. Đậu minh nhiều nhất cũng liền chiếu công trung lệ thường nhiều cấp một chút, cũng không trách có người nhớ thương. Hai người chính nói được náo nhiệt, Liêu ma ma trầm khuôn mặt đi đến, thái phu nhân, tây phủ tứ tiểu thư phái người lại đây truyền lời. Nói tế Ninh Hầu chết bệnh. A, trong phòng ba người đều trợn mắt há hốc mồm, vẫn là nhị thái thái sớm nhất phản ứng lại đây, Mao Toại tự đề cử mình nói, thọ cô là chưa từng có môn con dâu. Theo lý hẳn là đưa phân nghi thức tế lễ qua đi, nàng một cái tiểu cô nương ra, nơi nào hiểu này đó. Ta qua đi cho nàng giúp đỡ. Xưa nay chưa từng có nhiệt tình. Nhị thái phu nhân suy xét đến này đó từ trước đều là tam thái thái sự, cũng không có nghĩ nhiều. Nói, ngươi cùng lão tam tức phụ cùng nhau qua đi đi. Tam mãi mãi nghĩ tam thái thái cũng đi, lại nhiều chính mình một cái nói vậy nhị thái thái cũng sẽ không đa tâm, cũng nói, ta cũng đi theo một khối qua đi nhìn một cái đi. Hành! Nhị thái phu nhân nói, tế Ninh Hầu phủ chỉ có Ngụy Đình Du này một cái nhi tử, lão hầu gia vừa đi. Hắn liền phải đương ra quản lý. Trong phủ thiếu chủ trì nội trợ người, Ngụy gia chắc chắn phái người tới thương lượng hôn kỳ, các ngươi đem lão tam gọi tới. Chuyện này còn phải hắn đi ứng phó. Hai người cùng kêu lên ứng nhạ, một mặt phái người đi thỉnh đậu thế hoành, một mặt trở về thay đổi thân xiêm y đi, kêu lên tam thái thái, cùng đi tây phủ. Cùng tế Ninh Hầu chết bệnh tin tức cùng nhau truyền đến. Còn có Trần Khúc Thủy một phong thư tử. Hắn đã tùy Tống Mặc bình an đến kinh đô. Tống Mặc là Anh quốc công phủ thế tử gia. Nhà cửa ở Anh quốc công phủ Tây Lộ. Tam gian năm tiến, ra cửa chính là Anh quốc công phủ cửa hông, đi thông cây kéo hẻm chiều nam là Anh quốc công phủ ngõ nhỏ, chiều bắc chính là nhân tọa Lạc Thuận Thiên phủ học mà được gọi là phủ học ngõ nhỏ, đi qua phủ học ngõ nhỏ, chính là An Định môn đường cái, ra vào thập phần phương tiện. Hắn bị an trí ở Tống Mặc nhà cửa hoa viên đông bắc rắc một cái tam gian mang lui bước tiểu trong nhà, Tống Mặc phái hai cái gã sai vặt hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày. Hắn không có việc gì thời điểm thường cùng hai cái gã sai vật nói chuyện phiếm, biết Tống gia người lớn không thịnh hành, Anh quốc công Tống Nghi Xuân là con trai độc nhất, một cái đứa. NG huynh Tống Mậu Xuân, hai cái đường đệ Tống Phùng Xuân cùng Tống Cùng Xuân đều không có xa năm đời, trong đó Phùng Xuân vẫn là một cái tổ phụ. Tống Nghi Xuân cùng Tống Mậu Xuân đều chỉ có hai cái nhi tử, Tống Phùng Xuân có một nhi một nữ, Tống Cùng Xuân chỉ có một nhi tử. Hoặc là đích trưởng tôn duyên cớ, Tống Mặc sinh hạ tới liền rất đến tổ mẫu. Nguyên lượng Quảng Tuần phụ lục tông nguyên nữ nhi thích, lướt qua nhi tử đem chính mình của hồi môn toàn tặng cho Tống Mặc cái này tôn tử. Tống Mặc ở Quảng Đông có 13 gian cửa hàng, một vạn nhiều mẫu ruộng tốt. Cuối cùng nguyện chuyển mà nói cho nàng, mấy ngày hôm trước Anh quốc công phu nhân tiến cung cấp Định quốc công cầu tình lúc sau, đương nhiệm thông chính sử lục tông nguyên con thứ lục phục lễ thượng thư. Vì Định quốc công kêu an. Đậu chiêu tâm hỏa cọ cọ hứa ra, bang mà một chút đem thư tử vỗ vào trên án thư. Rốt cuộc vẫn là người nhẹ giọng hơi. Định quốc công đã chết không quan trọng, quan trọng là Định quốc công sau khi chết những cái đó giả qua làm sao bây giờ. Phúc kiến lê dân bá tánh làm sao bây giờ. Tống Mặc có quyền thế còn có tiền, cùng nàng tính khởi trướng tới cái gì làm. Cho nên đương Ngụy gia người đưa ra làm nàng trăm ngày trong vòng xuất giá khi, nàng không cấm khiển trách nói, chúng ta đậu ra lại không phải người xa cơ thất thế, không có cầm nhà mình cô nương đi cho người khác ra thiếp vàng đạo lý. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, tra tư liệu dùng rất dài thời gian. Cái gì cũng không nói, trước bổ ba nguyệt 19 đổi mới, hai ngày này đổi mới sẽ có điểm hỗn loạn. O, N, N, O, T, S, cầu phấn hương phiếu. Chương 125, tin người chết. Tế Ninh Hầu phủ tới truyền lời phụ nhân 40 tới tuổi, xuyên kiện oanh bồi sắc trang hoa áo ngoài, trên đầu châm lưu kim cây châm, trên tay mang bích ngọc vòng tay, trắng trẻo mập mạp, nhìn qua giống giàu có nhân gia chủ mẫu. Đậu Chiêu nhớ rõ nàng. Nàng nhà chồng họ Kim, mọi người đều xưng nàng Kim Mama. Là Ngụy Đình Chân vú nuôi, cũng là Ngụy Đình Chân tín nhiệm nhất người. Ở kiếp trước thời điểm, nàng chỉ xem Ngụy Đình Chân sắc mặt hành sự, này một đời tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nói vậy đây là Ngụy Đình Chân chủ ý. Đậu Chiêu cười lạnh, nói lên lời nói tới liền càng không khách khí, hôn nhân đại sự, ngại lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Tế Ninh Hầu Phủ không phải thỉnh bà mối đi cùng ta phụ thân thương lượng, lại phái cái hạ nhân tới báo cho nhà của chúng ta trưởng bối, chẳng lẽ là nhìn chúng ta đậu ra không dậy nổi. Hoặc là cảm thấy chúng ta đậu ra nữ nhân đều không kiến thức, mềm yếu nhưng khinh. Nàng lớn tiếng mà phân phó Bồi Kim ma ma lại đây cho nàng vấn an Liễu ma ma, ngươi đi nói cho Ngụy gia người, bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta đậu ra còn muốn cưới tức gả nữ, nhưng ném không dậy nổi người này. Việc hôn nhân này bọn họ tưởng kết liền kết, không nghĩ kết, liền đem lúc trước ta mẫu thân đưa cho hầu phu nhân ngọc bội còn trở về, từ đây nam cưới nữ gả. Không liên quan với nhau. Quả quyết không có trăm ngày nội thành thân đạo lý. Xem cũng không thấy Kim ma ma liếc mắt một cái, phảng phất trong phòng không người này dường như. Kim ma ma nghe trong lòng căng thẳng. Đại nãi nãi chính là lo lắng đậu thế xu vào các, đậu ra thân phận, địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên, sợ đậu ra tứ tiểu thư gả qua đi lúc sau sẽ làm trương làm kiểu, lúc này mới đưa ra áo đại tang kết thân, không nghĩ tới đậu ra tứ tiểu thư thế nhưng như vậy đánh đá. Đầu tiên là phái nha hoàn đi nhị thái phu nhân nơi đó hỏi, có phải hay không Ngụy gia người tới? Nếu đúng rồi mặt, nàng không hảo không tới cấp đậu tứ tiểu thư vấn an. Nhưng mới vừa vào cửa, liền câu nói cũng chưa tới kịp nói, đậu tứ tiểu thư liền mang khai, làm nàng trở tay không kịp, tiến thoái lưỡng nan. Xem vị này đậu tứ tiểu thư hành sự. Khó trách đại nãi nãi sẽ lo lắng. Này nếu là thật gả qua đi, chỉ sợ chính là đại nãi nãi cũng quản không được a. Nàng không cấm nói, tứ tiểu thư hiểu lầm. Nhà của chúng ta phu nhân, đại nãi nãi cũng không có nhẹ nhìn đậu ra ý tứ, chỉ là hầu ra chết bệnh, trong nhà lộn xộn, tố nghe tứ tiểu thư có hiền danh. Lúc này mới tưởng sớm ngày đem tứ tiểu thư cưới vào cửa, sớm ngày vì tứ tiểu thư thỉnh phong hầu phu nhân, trong nhà sự cũng thật sớm điểm giao cấp tứ tiểu thư. Chúng ta thế tử gia lại không có mặt khác huynh đệ, nhà này sản còn không được đầy đủ đều là thế tử gia, nhà này chi tiêu, chi phí sinh hoạt còn không phải dùng tại thế tử gia cùng tứ tiểu thư ngài trên người. Chỉ là nàng lời nói không có nói xong. Đã bị Đậu Chiêu khinh thường mà đánh gãy, vị này chính là ai a? Như thế nào một bộ có thể đương ra làm chủ bộ dáng? Kim ma ma có từng bị người như vậy nhẹ đãi quá, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Giải thích nói, lao thân họ Kim, là cảnh quốc công phủ đại nãi nãi vú nuôi. Đúng là bởi vì biết mới có lý không tha người, nếu là người khác, ta còn bất hòa nàng chấp nhận đâu. Đánh cẩu, tự nhiên sẽ kinh động chủ nhân. Đậu Chiêu chửi thầm hừ lạnh một tiếng. Nói, này liền kỳ, như thế nào cảnh quốc công phủ đại nãi nãi quản khởi Tế Ninh Hầu Phủ sự tới. Này mà Tế Ninh Hầu Phủ quy củ đâu? Vẫn là cảnh quốc công phủ quy củ. Như thế nào ta chưa từng có nghe nói qua. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, Kim ma ma cũng có chút ăn không tiêu. Nàng biện nói, nhà của chúng ta đại nãi nãi cũng là quan tâm nhà mẹ đẻ huynh đệ. Liêu ma ma nhưng thấy rõ ràng. Hóa ra tứ tiểu thư đây là phải cho Ngụy gia một cái gia bài phủ đầu a. Kim ma ma nếu có thể phụng Ngụy gia chi mệnh tới cấp đậu gia truyền lời, mặc kệ nàng là Tế Ninh Hầu Phủ vẫn là cảnh quốc công phủ người. Khẳng định ở Ngụy gia đều là phải tính đến thể diện người, tứ tiểu thư sớm hay muộn phải gả đến Tế Ninh Hầu Phủ đi. Nàng bắt đầu còn tưởng rằng Đậu Chiêu đem Kim ma ma đưa tới là tưởng lung lạc Kim ma ma. Không nghĩ tới tứ tiểu thư căn bản là không có đem Ngụy gia để vào mắt. Như vậy cũng hảo, miễn cho Ngụy gia còn tưởng rằng Đậu gia không ai đâu. Áo đại tang kết thân, cũng mệt bọn họ nghĩ ra. Hiện giờ Ngũ lao gia vào các. Tuy rằng đi quản hình bộ, nhưng Ngũ lao gia ở lại bộ làm quan nhiều năm, nhân mạch lại không có đoạn. Tế Ninh Hầu Phủ vị kia thế tử gia mặc kệ là tưởng thừa tức vẫn là tưởng như cái hảo điểm sai sự, đều không rời đi Ngũ lao gia dịu dắt, liền tính là tứ tiểu thư lợi hại chút. Chẳng lẽ bọn họ còn dám cấp tứ tiểu thư sắc mặt xem không thành? Bất quá, nàng thật sự là không có cách nào đem ngày thường tự nhiên hào phóng Đậu Chiêu cùng lúc này cau mày quắc mắt Đậu Chiêu liên hệ ở bên nhau. Sừng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không nói một lời mà ở bên cạnh giả câm vờ điếc, nghe Đậu Chiêu đem kia Kim ma ma hung hăng mà nhục nhã một phen. Lúc này mới chiều theo tới nha hoàn sử cái ánh mắt, ý bảo kia nha hoàn tìm cái lấy cớ đem các nàng kêu đi. Có thể đi theo Liễu ma ma bên người tự nhiên đều là nhân tình. Kia nha hoàn bất động thanh sắc mà lặng yên lui ra, ở bên ngoài dạo qua một vòng, sau đó thần sắc vội vàng mà xuyên qua chính viện, thỉnh Đậu Chiêu nha hoàn giúp đỡ thông truyền một tiếng, nhị thái phu nhân còn có chuyện muốn hỏi Ngụy gia tới vị kia ma ma, cố ý làm ta lại đây thỉnh vị kia ma ma qua đi nói chuyện. Kim ma ma lúc này mới mặt xám mày cho mà lui xuống. Kéo kia tiểu nha hoàn hỏi, không biết nhị thái phu nhân có chuyện gì muốn ta qua đi nói chuyện. Tiểu nha hoàn nhìn Liễu ma ma hì hì mà cười. Liễu ma ma hàm xúc mà cười nói, Kim ma ma đi ta nơi đó nghỉ chân một chút đi. Dùng qua cơm trưa lại đi cấp nhị thái phu nhân thỉnh cái ăn cũng không muộn. Kim ma ma bừng tỉnh, liên thanh nói lời cảm tạ, lén lút tắt hai cái đại phong hồng cấp Liêu Ma Ma. Liêu Ma Ma không chút khách khí mà nhận lấy. Kim Ma Ma ở đậu chiêu nơi này bị một bụng khí trở về không đề cập tới. Tống Mặc An Chi ở đậu gia Lục Minh nghe nói đậu chiêu cùng Tế Ninh Hầu Thế Tử có hôn ước, vội viết phong thư lén lút đưa về Anh Quốc công phủ. Tống Mặc cầm tin đi Nghiêm Triều Khanh nơi đó. Ngài thấy thế nào? Hắn đem tin đưa cho Nghiêm Triều Khanh. Nghiêm Triều Khanh đọc nhanh như gió, xem qua tin sau thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, nếu là Ngụy gia phụ, tự nhiên phải vì Tế Ninh Hầu phủ làm tính toán. Ngụ ý là đậu chiêu vì nhà chồng không có khả năng cùng Anh Quốc công phủ đối nghịch. Ta cũng là như vậy tưởng. Tống Mặc gật đầu, cứ như vậy, sự tình khen ngược làm. Hắn trong đầu đột nhiên hiện ra đậu chiêu tuyết trắng gương mặt, nhập tấn trường mi, không cấm nói, có ai nhận thức Tế Ninh Hầu Thế Tử sao? Nghiêm Triều Khanh mắt lộ ra tán thưởng. Đậu tứ tiểu thư nếu phải gả đến Tế Ninh Hầu phủ đi, nếu Thế Tử gia có thể cùng Tế Ninh Hầu Thế Tử giao hảo, này đối đậu tứ tiểu thư cũng là một loại uy hiếp, nàng khẳng định không hy vọng chính mình trượng phu biết ở Điền Trang phát sinh hết thảy. Thế Ninh Hầu mấy ngày hôm trước chết bệnh. Sở hữu những cái đó kinh thiên động địa đại sự đều là từ một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ bắt đầu. Hắn tùy thời chú ý kinh đô các loại tin tức, hiện tại Tống Mặc hỏi tới, hắn lập tức là có thể đáp được với lời nói, nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ sớm mấy bối còn có chút giao tình, này mấy bối đã không có đi động, cũng không từng nhận được báo tang. Tế Ninh Hầu chỉ có một nhi một nữ, nhi tử chính là Thế Tử Ngụy Đình Du, lão hầu gia thất thất qua đi, Ngụy gia hẳn là liền sẽ xin thừa tức sự, có đậu gia Ngũ lão gia hỗ trợ. Hẳn là không có gì vấn đề. Nữ nhi gả cho Trương Tông Diệu, có thể thông qua Trương gia nhận thức Ngụy Đình Du. Trương Nguyên Minh, tự Tông Diệu. Tống Mặc đột nhiên lại có điểm không nghĩ thấy Ngụy Đình Du. Hắn trầm ngâm nói, chuyện này đến lúc đó rồi nói sau. Nghiêm Triều Khanh cũng cảm thấy chuyện này không thể cấp, Tế Ninh Hầu phủ bất quá là cái miễn cưỡng chống đỡ người xa cơ thất thế, Anh Quốc công phủ lại là thánh quyến không suy lừng lấy nhà, hai nhà một cái ngầm một cái bầu trời, nguyên bản không hề kết giao. Tống Mặc đột nhiên cùng Ngụy Đình Du thân cận lên, chỉ sợ sẽ khiến cho rất nhiều người ngờ vực. Đến chế tạo cái nước chảy thành sông cơ hội mới được. Hai người nói lên trong triều sự tới, Lục đại nhân sổ con bị hoàng thượng lưu trùng không phát, thật là làm người có chút lo lắng. Lục gia cùng Tưởng gia không có gì quan hệ, cùng Tống gia là quan hệ thông gia, Lục Tông Nguyên Tam tử Lục Biết Lễ thượng Ninh Đức trưởng công chúa, ngoại tôn nữ gả cho Cảnh Quốc công Tam tử Trương Tục Minh, làm Lục Phục Lễ thượng thư. Có ném đá dò đường chi ý hiện tại hoàng thượng cái gì cũng không nói, lưu trung không phát, đảo làm cho bọn họ không hào tiếp tục làm người thượng thư. Tống Mặc tức khắc trong lòng có chút bực bội, nói, không bằng binh chia làm hai đường, cũng tìm người buộc tội đại cứu, nhìn xem hoàng thượng phản ứng. Chỉ sợ phu nhân sẽ không đồng ý. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp, Nghiêm Triều Khanh sắc mặt buồn bã, phu nhân không đành lòng Định Quốc công Bạch Ngọc có hạ. Tống Mặc nhíu mày. Nghiêm Triều Khanh bên người gã sai vặt nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến vào, thấy Tống Mặc ở thế nhưng liền lễ đều quên mất ảnh, đầy mặt là nước mắt mà reo lên, Định Quốc công hắn lao nhân ra, nói là chịu hình quá nặng, không trị bỏ mình. Ngươi nói cái gì? Tống Mặc sắc mặt tức khắc trắng bệnh, chảo một cái đã bắt được gã sai vật bả vai, gã sai vật chỉ cảm thấy bả vai giống bị kìm sắt cấp kẹp lấy, lập tức liền phải nát dường như, đau triệt tâm phủ, lại không dám cổ họng một tiếng, vội nói, vừa mới từ Phúc Kiến truyền đến tin tức, nói Quốc công gia bị cẩm y vệ được rồi hình, lại suốt đêm lên đường, không người trị liệu. Quốc công gia thương thế quá nặng, đã không trị bỏ mình. Cẩm y vệ bất quá là phụ trách gáp giải quốc công gia hồi kinh cùng lại đây Nghiêm Triều Khanh đã mất thanh mắng quát, quốc công gia lại không có bị định tội, bọn họ dựa vào cái gì tra tấn. Từ thanh đâu? Thi an đâu? Không phải làm cho bọn họ hai dẫn người âm thầm nước bị bảo hộ công gia sao? Bọn họ ở làm chút cái gì? Từ thanh bọn họ đuổi tới thời điểm, quốc công gia đã bị hình gã sai vặt nói, lần này cẩm y vệ xuất động tất cả đều là vệ trung tinh nhuệ. Chờ bọn họ cùng Tam lão gia liên hệ thượng thời điểm, quốc công gia đã. Ngày hôm sau liền đi. Tam lão gia cùng Tứ lão gia cũng bị hình. Tam lão gia nói, là bởi vì có trong trốn giang hồ người tới cất ngục, cho nên cẩm y vệ mới có lấy cớ đối quốc công gia hạ tử thủ, làm chúng ta ngàn vạn không cần kêu oan, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Còn nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Tống Mặc cảm thấy ngực giống như có đoàn hỏa ở thiêu, làm hắn toàn thân máu sôi trào lên. Lỗ thai chung tất cả đều là lộc cộc nước sôi thành, chính là Nghiêm Triều Khanh cùng gã sai vặt đối thoại cũng trở nên mơ hồ lên. Hắn chậm rãi buông ra gã sai vặt bả vai, thật sâu mà hít vào một hơi, nói, ta mẫu thân có biết. Thanh âm bình tĩnh mà lý trí, thong dong mà chấn định. Gã sai vặt nhìn Tống Mặc, đáy mắt có che giấu không được kinh hãi, thẳng đến Nghiêm Triều Khanh nghiêm khắc ánh mắt dừng ở hắn trên người, hắn này phản ứng lại đây, vội vàng nói, chúng ta không dám cùng phu nhân nói. Tống Mặc vươn tay. Bàn tay trắng non tinh tế, lòng bàn tay gian lại có hơi mỏng kén, lấy tới. Gã sai vặt mờ mịt một lát mới hiểu được Tống Mặc chỉ chính là cái gì, vội đem trong lòng ngực túi gấm đem ra. Ta đi theo ta mẫu thân nói. Túi gấm bị Tống Mặc gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, hắn không nhanh không chậm, bước đi thong dong mà đi ra Nghiêm Triều Khanh sương phòng. Nghiêm Triều Khanh đột nhiên cảm thấy một loại tê tâm liệt phế đau. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, hôm nay thêm càng ngày mai xem đi. O, n, n, o. Chương 126, Tống gia. Anh Quốc Công Phủ Thượng Phòng ở vào Anh Quốc Công Phủ Trung Lộ, là tòa năm gian bốn tiến sân, phía trước là Anh Công Quốc Phủ Tiền Viện, chính sảnh cùng phòng khách, mặt sau là cái mang Phật đường hoa viên nhỏ, từ Tống Mặc cư trú di trí đường ra tới, xuyên qua một đạo loại thúy trúc nghiêng hẻm liền đến. Hắn đi vào sân, thấy dáng người cao gầy, xinh đẹp nho nhã đoan chính thanh nhã, giữa mày như có như không lộ ra kiên cường cùng ngạo khí mâu thân chính thần sắc có chút mờ mịt mà đứng ở bậc thang nhìn viện giác hương trương thụ phát ốc. Tống Mặc trong tay túi thơm thoáng chốc như đoàn thiêu đốt ngọn lửa, nóng rực bỏng người. Này cây hương trương thụ là mẫu thân 20 tuổi sinh nhật khi, đại cứu từ Phúc Kiến đưa tới, lúc ấy bất quá người cao, hiện tại đã tề mái. Người đã đến rồi. Tưởng thị cười cùng nhi tử chào hỏi, ngồi xuống giàn nho hạ ghế đá thượng. Dây nho vừa mới vừa đâm chồi, ngày xuân tươi đẹp dương quang xuyên thấu qua thưa thất vụn vặt chiếu vào nàng trên mặt, nguyên bản đen nhánh lượng trạch tóc đen thế nhưng có mấy cây chỉ bạc. Tống Mặc trong lòng chua xót. Thừa dịp nha hoàn cho bọn hắn bưng trà đổ nước thời điểm đi tới mẫu thân phía sau, cười đệ lại mẫu thân bả vai, thân mật nói, nương, ngài đều có tóc bạc rồi, ta giúp ngài rút đi. Tưởng thị nhấp miệng cười, nhìn nhi tử trong tay thật dài chỉ bạc, nửa là cảm khái nửa là vui mừng nói, ngươi đều phải cưới vợ, nương cũng nên già rồi. Nhậm Tống Mặc lại trầm ổn nội liễm cũng bất quá là cái 13 tuổi thiếu niên, hắn tức khắc sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng mà kêu nương. Nhi tử khó được quẫn bách lấy lòng Tưởng thị, nàng cười hỏi Tống Mặc. Ngươi ở chân định gặp được cái kia cô nương có bao nhiêu đại. Có thể làm nhi tử ăn mệt, có thể thấy được là cái can đảm cẩn trọng, thông minh lanh lợi nha đầu. Ngài hỏi cái này để làm gì? Tống Mặc mặt càng đỏ hơn, không thuận theo mà reo lên, nhân gia đã đính thân. Tiếng nói vừa dứt, hai mẹ con người đều là sửng sốt. Gió thổi qua giàn nho, xanh non mầm nhi ở xuân phong trung run run rẩy rẩy mà đong đưa. Tống Mặc xấu hổ đến không được. Mẫu thân bất quá tò mò hỏi một chút. Hắn như thế nào liền mà xui quỷ khiến mà nói ra như vậy một câu tới. Nghĩ vậy chút. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát mà thiêu, càng không được tự nhiên, nói, Nghiêm tiên sinh kiến nghị ta cùng Ngụy Đỉnh Du kết giao, ta cũng cảm thấy chủ ý này không tồi. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng Tông Diệu nói một tiếng, nghĩ cách cùng người này nhận thức nhận thức. Tưởng thị ý vị thâm trường mà cười. Nàng trong lòng có điểm đáng tiếc, lại biết nói thêm gì nữa không khỏi có nhục cô nương ra danh dự. Tống Mặc trên mặt lại không nhịn được. Nhìn chung quanh nói, cha đâu? Như thế nào không có thấy hắn? Hắn đi tam công chúa phủ. Nàng theo nhi tử rời đi đề tài, cha ngươi không dám thỉnh thái tử ra mặt, sợ liên lụy thái tử, tưởng thỉnh tam công chúa đi thăm thăm hoàng thượng khẩu khí. Nói tới đây, nàng cảm xúc hạ xuống đi xuống, ta đã cùng mẫn tiên sinh thương lượng qua, hoàng thượng nếu đối bảo ngươi đại cứu sổ con lưu trung không phát. Vậy thỉnh những cái đó từ trước cùng quá ngươi đại cứu người thượng sổ con buộc tội ngươi đại cứu. Chỉ là ngày thường đi thân cận quá không hảo ra mặt, miễn cho hoàng thượng nổi lên lòng nghi ngờ. Sợ là sợ hoàng thượng đã có chủ ý, mặc kệ chúng ta như thế nào làm cũng là tốn công vô ích. Tam công chúa Ân Vinh là nguyên hậu Thẩm thị sở sinh, hoàng thượng đích trưởng nữ, bị chịu hoàng thượng sủng ái. Phó mã Thạch Túy Lan là trường hưng hầu Thạch Đoan Lan bảo đệ. Cùng anh quốc công là phát tiểu, quan hệ phi thường hảo. Nhưng như vậy hữu dụng sao? Còn không bằng chuẩn bị bên người hoàng thượng đại thái giám Vô Nguyên đâu. Tống Mặc nghĩ. Lung tung gật gật đầu. Không khí đột nhiên liền trở nên nặng nề lên. Tống Mặc méo méo lòng bàn tay túi gấm, sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm hô thanh nương, thấp giọng nói, ta có lời cùng ngài nói. Cái gì? Tưởng thị ngẩng đầu lên, đáy mắt còn có tàn lưu mờ mịt. Hiển nhiên không có nghe rõ nhi tử vừa rồi nói chút cái gì. Tống Mặc hít vào một hơi, đang muốn đem lời nói mới rồi đối mẫu thân một lần nữa nói một lần, ai biết mẫu thân đã tinh thần rung lên. Chính xác nói. Ta muốn vì ngươi cầu thú ngươi nhị cứu ra Hàm Châu biểu tỷ, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn mở to hai mắt, sau đó chậm rãi nhấp khẩn môi. Tưởng thị dưới đáy lòng âm thầm mà thở dài, thanh âm bởi vì lý trí mà có vẻ có chút đạm mạc. Ta biết, ngươi từ nhỏ cùng ngươi tứ cứu cứu ra Hiệt Tú biểu muội chơi đến hảo. Nhưng ngươi Hiệt Tú biểu muội lại là con vợ lẽ. Chúng ta tưởng ra tuy rằng không để bụng, nhưng phụ thân ngươi lại là cái rất nặng đích thứ người. Đầu tiên phụ thân ngươi kia một quan liền không thông qua. Ngươi nhị cứu đi được sớm, chỉ để lại ngươi biểu tỷ điểm này huyết mạch, khác biểu tỷ muội tốt xấu còn có phụ huynh quan tâm, chỉ có nàng, từ nhỏ mồ côi, lẻ loi hưu quạng không cái dựa vào. Tống Mặc hơi rũ đầu. Hàm Châu biểu tỷ thích chính là ở Tưởng gia tập võ đại cứu mẫu gia nhà mẹ đẻ tộc chất Doãn Trí. Bà ngoại, đại cứu mẫu đều biết. Đại cứu mẫu vì thế đem Doãn Trí ném tới rồi đại cứu quân doanh, còn nói với hắn, chúng ta Tưởng gia cô nương không gả nào loại, ngươi tưởng cưới Hàm Châu, liền lấy quân công tới làm xính lễ. Doãn Trí đi thời điểm, đưa cho Hàm Châu biểu tỷ một chi kim châm, chính là ương hắn đưa cho Hàm Châu biểu tỷ. Nhưng sinh tử trước mặt, này đó nhi nữ tình trường lại tính cái gì đâu. Ánh mặt trời dừng ở hắn trên mặt, thật dài lông mi ở mí mắt chỗ đầu hạ một tầng bóng ma. Hôn nhân đại sự, vốn là hẳn là từ cha mẹ làm chủ. Hắn nhẹ nhàng mà nói, nhu hòa giống như quất vào mặt xuân phong, ta nghe mẫu thân. Từ nhỏ liền có chủ kiến, cũng không nghe người ta bài bố nhi tử đột nhiên nói ra như vậy một phen lời nói, thật sâu mà đau đớn Tưởng thị, làm nàng tưởng lời nói đều đột nhiên im bặt, nếu có điều thất. Cảm nhận được Tưởng thị thương cảm, Tống Mặc cầm mẫu thân tay, nương, ta không cảm thấy bị khuất. Hắn an ủi mẫu thân, Hàm Châu biểu tỷ cũng thực hảo, lên ngựa có thể dương cung, xuống ngựa có thể lối viết thảo, nàng nếu là gả lại đây, mẫu thân cũng có cái làm bạn. Ta sẽ cùng cha nói, là ta nhìn chúng Hàm Châu biểu tỷ, như vậy hắn liền sẽ không phản đối. Hắn nói, hướng tới mẫu thân nhuẩn miệng cười. Kia tươi cười, lộng lẫy mà sáng ngời, phảng phất sơ thăng thái dương, không mang theo một tia khói mù. Tưởng thị nước mắt lại rơi xuống. Này đó đều không đáng rớt nước mắt. Tống Mặc nhấp nhấp miệng. Đem vẫn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay túi gấm đem ra, mẫu thân, đây là từ thành vừa mới đưa tới. Tưởng thị kinh ngạc, trong lòng có cổ không tốt cảm giác, Tống Mặc nói còn không có nói xong, nàng đã vội vàng mà trào qua túi gấm. Hơi mỏng nhị chỉ khoan một chương giấy nhắn tin, lại trọng nếu ngàn cân. Tưởng thị nhìn một lần, xoa xoa đôi mắt, lại nhìn một lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nhi tử, sắc mặt đã là một mảnh tái nhợt, là thật vậy chăng? Thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt có vẻ có chút tan rã. Tống Mặc ngoan hạ tâm gật gật đầu. Tưởng thị chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, có chút không biết chính mình đang ở phương nào. Một trận vui đùa ầm ĩ thanh càng đi càng gần, con thứ còn có chút non nớt thanh âm tinh tưởng chuyển tới, nhanh lên, nhanh lên. Ta phải cho mẫu thân nhìn xem. Nàng định ra thần tới, tiếp nhận trưởng tử truyền đặc khăn, cuống quýt mà xoa xoa nước mắt. Tống Mặc cũng ngồi thẳng thân mình. Chờ cầm đem cung tiễn Tống Hàn chạy tới thời điểm, mẫu thân cùng ca ca chính ưu nhãm mà ngồi ở giàn nho hạ bàn đá bên uống trà. Hắn lôi kéo mẫu thân tay làm nũng, mẫu thân, ngài xem, ngài xem. Cùng lại đây gã sai vật quỳ trên mặt đất. Đem trong tay đỏ thấm sơn bàn cao cao mà giơ lên. Sơn bàn phóng một con to mọng gà cảnh, mũi tên nghiêng nghiêng mà cắm ở gà cảnh trên lưng, lộ ra tuyết trắng tiến vũ. Ta so ca ca còn muốn lợi hại đi. Tống Hàn đắc y rào rạt mà nhìn ca ca. Ca ca 10 tuổi thời điểm đi theo ngũ cứu đi săn thú, chính là thứ gì cũng không có đánh tới đâu. Hắn năm nay 10 tuổi. So Tống Mặc nhỏ hơn 3 tuổi. Tưởng thị miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười, khen ngợi tiểu nhi tử, ân, chúng ta thiên ân so ca ca lợi hại nhiều. Thiên ân là Tống Hàn nhũ danh. Cứ việc trong lòng rất là bi thương. Nhưng Tống Hàn có chút ngây thơ hồn nhiên nói vẫn là làm Tống Mặc trong lòng nhẹ nhàng không ít. Nay hẳn là trong nhà hậu hoa viên dưỡng kia chỉ gà cảnh. Đệ đệ liền cho hắn đặc chế cung đều kéo bất mãn, sao có thể bắn đến như vậy thâm. Hơn phân nửa là bị kia giúp gã sai vặt đuổi tới trước mặt hắn. Sau đó đối với gà cảnh bắn đi xuống, cũng có khả năng là kia giúp gã sai vật đã sớm đem này chỉ gà cảnh bắn chết, chờ đến đệ đệ hướng tới trong bụi cỏ loạn xạ một hồi, bọn họ lại tung ta tung tăng mà chạy tới đem này chỉ đã giấu ở trong bụi cỏ gà cảnh cấp nắm ra tới. Mặc kệ là người trước vẫn là người sau, hắn đều vô tình làm đệ đệ thất vọng. Là rất không tồi. Tống Mặc cười nói. Cho giỏi hơn thầy. Tống Hàn càng thêm đắc ý, hắn chỉ vào sơn bản chung gà cảnh lớn tiếng mà phân phó gã sai vật. Đem nó bắt được bếp đi lên, làm bếp thượng bà tử đêm này thêm đồ ăn. Gã sai vặt túi đầu không lưng mà phủng sơn bàn lui xuống. Hắn rửa gần mẫu thân ngồi xuống. Tiểu đại nhân mà duỗi cái lười eo, hôm nay cũng thật mệt ta. Tưởng thị cùng Tống Mặc đều lộ ra cái nhàn nhạt mỉm cười. Tống Hàn trong mắt vừa chuyển, đột nhiên nhảy xuống thạch đôn, nói, nương, ta phải đi về đổi thân xiêm y hề. Đi thôi. Tưởng thị còn có đại sự cùng trưởng tử thương lượng. Cười phân phó Tống Hàn bên người hầu hạ tức phụ nha hoàn vài câu. Đãi con thứ thân ảnh tiêu ở cửa, nàng tươi cười cũng chậm rãi biến mất. Thiên tứ. Nàng một mở miệng trong mắt liền thủy quang chớp động. Mẫn tiên sinh đã biết sao? Đợi lát nữa ta đi ngươi nơi đó, cùng Mẫn tiên sinh, La tiên sinh, Nghiêm tiên sinh cùng nhau thương lượng nên làm cái gì bây giờ? Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, đã bình tĩnh lại. Mẫn tiên sinh là đại cứu phụ tá, đại cứu xảy ra chuyện sau, hắn từ Phúc Kiến chạy tới. La tiên sinh lại là đại cứu lưu tại trong nhà phụ tá, giúp đỡ ngũ cứu xử lý trong nhà công việc vặt. Nghiêm tiên sinh tuy rằng đã từng đã làm đại cứu phụ tá, nhưng thời trẻ theo hắn, xem như anh quốc công phủ người, đại cứu sự, vẫn là lấy Mẫn tiên sinh cùng La tiên sinh là chủ. Mẫu thân không có hỏng mất, Tống Mặc thực kiêu ngạo. Hắn cung kính mà hẳn là, cùng mẫu thân nói định rồi trao đổi canh giờ, lui xuống. Tưởng thị tay chân nhún ra mà ngồi ở chỗ kia, trong đầu trống rỗng. Tống Mặc lại thấy đệ đệ tránh ở cửa ôm hết thô cối bách hạ chiều hắn vây tay. Hắn cười đi qua. Ca ca Tống Hàn lo lắng mà nhìn Tống Mặc, nhỏ giọng địa đạo, đại cứu có phải hay không muốn hạ chiếu ngủ. Tuy rằng chính mình cùng mẫu thân đều gạt đệ đệ, nhưng đại cứu sự đã nháo đến dư luận xôn xao, đệ đệ lại thập phần thông minh, nói vậy đã biết, lại giấu đi xuống sẽ chỉ làm đệ đệ cảm thấy bị lừa gạt, không bằng nói cho hắn tình hình thực tế. Thiếu nghe người ta nói hiệu nói vượng. Tống Mặc lược một suy nghĩ, nói, đại cứu hiện tại chỉ là bị vấn tội, nói rõ ràng liền không có việc gì. Sau đó cười nói, cũng không phải là người nào đều có tư cách hạ chiếu ngủ. Tường điều tiết một chút không khí. Tống Hàn quan sát kỹ lưỡng ca ca thân sắc. Ca ca nhướng mày, trong ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Hắn không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhanh như chớp mà chạy, ta đã biết. Thanh thúy thanh âm phiêu đãng ở không trung, làm Tống Mặc lộ ra một tia mỉm cười. Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, có điểm chậm, xin lỗi, vẫn luôn tạp văn, do dự viết như thế nào. Bổ thượng 20 ngày đổi mới, sau đó đi xuống cố lên mã hôm nay thêm càng đi. O, n, n, o. Chương 127, gieo trồng gấp. Một hồi mưa to, làm cho cả Chân Định Châu đều có bất đồng trình độ gặp tai họa, trong đó gặp tai họa nghiêm trọng nhất chính là Chân Định huyện cùng Linh Bích huyện, cơ hồ không thu hoạch. Chi phủ Lỗ đại nhân đặc biệt tới cửa bái phòng Đậu Thế Hoành, thương lượng Chân Định Châu cứu tế sự. Đậu gia tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Nguyên lai chuẩn bị đi kinh đô tham gia Đậu Chính Xương đính thân nghi thức Đậu Khải Quang, Đậu Khải Tuấn bọn người giữ lại, chờ đợi Lỗ đại nhân phái, giúp đỡ xử lý thai hậu sự nghi. Không có thân nhân bồi, Thục tỷ nhi đương nhiên cũng đi không thành kinh đô. Nàng lẩm bẩm vận khí thật không hảo, đi Đậu Chiêu nơi đó. Thời tiết đã dần dần nhiệt lên, Đậu Chiêu thay lụa trắng cân vạt sam cùng tiêu bố so giáp, trên lỗ thai mang nho nhỏ bạc tử kinh, sạch sẽ lưu loát. Nàng làm cam lộ cấp Thục tỷ nhi pha hồ mai ổ long tĩnh. Thục tỷ nhi nhắm mắt lại, cảm thụ được trà hương ở môi răng gian quanh quẩn, thỏa mãn nói, minh tiền long tĩnh a. Bốn cô nơi này đều là thứ tốt. Đậu Chiêu cười to, hỏi nàng, có nghĩ ta đi điển trang, mấy ngày nay điển trang gieo giống bắp, ta mau chân đến xem. Không chính cũng không có chuyện gì Thục tỷ nhi tính cách rộng rãi, lập tức đã bị rời đi lực chú ý, nàng hứng thú bừng bừng mà đứng lên, đi, chúng ta đi điển trang. Đậu Chiêu buồn cười, lại cũng thích nàng tính tình này, hai người một trước một sau lên xe ngựa. Điển trang người tất cả đều bận rộn gieo giống, như ở mu mu mạc đều, tiểu hai tử ở điển ngạnh thượng dịu rít mà truy đuổi vui đùa ầm ĩ, trong không khí tràn ngập bùn đất hương thơm. Thục tỷ nhi trường lớn đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Đậu Chiêu nghĩ đến nàng sắp gả vào Ngô gia là Bình Sơn đại địa chủ, cười hỏi nàng, ta tìm mấy cái quen thuộc việc đồng áng phụ nhân tới bồi ngươi đi dạo đi. Thục tỷ nhi minh bạch nàng ý tứ, có chút thẹn thùng lên. Bất quá, nàng ở Đậu Chiêu trước mặt từ trước đến nay thẳng thắn thành khẩn, nghĩ nghĩ, không chỉ có tự nhiên hào phóng mà ứng, còn làm Đậu Chiêu cho nàng đề cử vài người. Hắn là trong nhà lão tứ. Gả qua đi tuy rằng sẽ không chủ trì nội trợ, khá vậy không thể một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, làm cha mẹ chồng cùng chị em dâu nhóm chê cười. Nương làm ta mang hai phòng thị tỷ qua đi, một phòng muốn sẽ quản cửa hàng, một phòng muốn sẽ quản điền trang. Quản cửa hàng, cha nơi đó có hiểu tận gốc dễ, quản điền trang lại có chút lưỡng lự, cố tình nhà bọn họ lại là vừa làm ruộng vừa đi học truyền lại đời sau, vẫn là bốn cô giúp ta giới thiệu thỏa đáng điểm. Đậu Chiêu thích như vậy, có chuyện gì đại gia rộng mở nói, có thể giúp đỡ. Không thể giúp liền nói rõ ràng. Lẫn nhau đều bất việc. Ta trở về hỏi một chút hồng cô. Nàng cười nói, điền trang người. Nàng nhất chín. Nàng tổng không thể nói chính mình rất quen thuộc đi. Thục tỷ nhi đỏ mặt nói tạ. Buổi chiều, các nàng đang chuẩn bị cùng hai cái phụ nhân ở trong thôn đi dạo. Lần trước trời mưa thời điểm bị Đậu Chiêu mời đến hỏi chuyện vài vị lão giả tiến đến cầu kiến. Vậy ngươi đi trước đi dạo. Đậu Chiêu đuổi rồi Thục tỷ nhi, ở nhà chính thỉnh vài vị lão nhân ra uống trà. Mọi người đều cảm nhớ thôi bà cô ân đức. Vài vị lão nhân cung kính mà Đậu Chiêu hành lễ, mồm năm miệng mười địa đạo. Tuy rằng nàng lão nhân gia giảm đại gia địa tô, nhưng chúng ta cũng không thể tận chiếm tiện nghi, mọi người đều mau đủ kính tưởng loại hảo này quý bắp, đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cấp chủ nhân bổ điểm lương thực. Đây là nông hộ nhân gia giản dị. Đậu Chiêu cười hỏi hỏi ngoài ruộng sự, thấy sự tình đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp, không khỏi âm thầm gật đầu. Sau đó cùng Thục tỷ nhi hội hợp, cùng nhau ở trong thôn đi dạo, thừa dịp sắc trời còn sớm. Trở về Chân Định huyện thành, nàng để lại Thục tỷ nhi dùng bữa tối. Thục tỷ nhi cũng không khách khí, dùng cơm xong đi cấp Thôi bà cô thỉnh an, nghe Thôi bà cô nói nửa ngày việc đồng áng sống lúc này mới đứng dậy cáo tử. Tố Tâm tiến vào bẩm, buổi chiều nhận được Trần Tiên Sinh một phong thơ. Tháng 5 trung tuần, Định Quốc Công tin người chết chuyển đến, triều dã khiếp sợ. Tiếp theo buộc tội Định Quốc Công cái gì khinh nam bà nữ, tư nuốt quân lương linh tinh sổ con giống tuyết rơi phi. Tưởng Lan Tôn cùng Tưởng Tùng Tôn bị bằng mau tốc độ áp giải vào kinh. Đời trước, Tưởng Lan Tôn cùng ca ca Tưởng Mai Tôn cùng chết ở Phúc Kiến, mà này một đời. Tưởng Lan Tôn tuy rằng hai chân, hai tay đều bị đánh gãy, đã là hơi thở thoi thoát, hít vào nhiều thở ra ít, nhưng cuối cùng vẫn là kiên trì về tới kinh đô. Nhưng thật ra kiếp trước về tới kinh đô Tưởng Tùng Tôn, trên đường kinh bảo định phủ thời điểm nhân thương thế quá nặng đã chết. Nghe nói Hoàng thượng giận tí mặt. Nhưng Tưởng Lan Tôn cùng Tưởng Bách Tôn vẫn là bị quan vào chiếu ngục. Tiếp theo thu được phụ thân gửi thư. Hắn khiển trách Đậu Minh, nếu nàng không lắng nghe tỷ tỷ nói, khiến cho nàng đi theo nhị thái phu nhân học quý củ. Đậu Minh trộm mà khóc vài thiên, lén lút cấp bà ngoại Hứa Thị viết thư, thỉnh Hứa Thị hướng phụ thân nói tốt cho người, cho phép nàng về kinh đô. Tháng năm đế, Hứa Thị cho nàng hồi âm, nói trong nhà người đều ở vì Vương Hành Nghi đi ra ngoài làm chuẩn bị, làm nàng hảo hảo mà đại ở chân định, chờ đem trong nhà sự vội xong rồi, sẽ giúp nàng đến phụ thân trước mặt nói tốt cho người. Đậu Minh giống bị xương đánh cả tím dường như, người lập tức héo. Tháng 6 sơ, tân nhiệm Vân Nam tuần phủ Vương Hành Nghi bình hai tiểu cổ miêu loạn, được đến Hoàng thượng ngợi khen. Đậu Minh lại tinh thần lên, đi đường bước chân đều nhẹ nhàng không ít. Này thật là một cái lộn xộn đầu hạ. Đậu Chiêu thở dài, ngồi ở nội thất sát cửa sổ trên giường đất hủy đi Trần Khúc Thủy Tin. Thường gia bị đoạt tước. 5 tuổi trở lên nam tử bị lưu đày thiết lĩnh vệ, nữ quyến cùng 5 tuổi dưới nam đồng biếm vì thứ dân. Trừ bỏ giữ lại nguyên quán tế điển cùng tổ trạch ngoại, mặt khác tài sản đều bị sao không. Cuối cùng mang thêm một cái tiểu tin tức, Ngụy Đình Du thực thuận lợi mà thừa tước, hiện giờ đã là tân tân tế linh hầu. Đậu Chiêu không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng suy nghĩ tưởng ra sự. Lưu này thiết lĩnh vệ. Đó là Liêu Vương đất phiên. Từ kiếp này đã phát sinh hết thể tới xem, tưởng ra nam tử hoặc là bị giam giữ lên, hoặc là đi theo tưởng Mai Tôn ở Phúc Kiến, tưởng ra phụ tá đành phải tìm thân phận. Địa vị tối cao Anh quốc công phu nhân Tưởng Thị xin giúp đỡ, Tưởng Thị cũng xác thật tận mình có khả năng mà vì Tưởng gia khắp nơi buôn đầu. Đời trước, Tưởng gia bị mãn môn sao chạm, Tưởng Thị thực mau chết bệnh, Tống Mặc bị đuổi ra gia môn. Nay một đời, Tưởng gia 5 tuổi dưới nam đồng cùng nữ quyến đều còn sống, lại còn có thể trở lại quê quán nghỉ ngơi lấy lại sức, Tưởng Thị hẳn là sẽ không như vậy đã sớm chết bệnh, Tống Mặc cũng liền sẽ không bị đuổi ra gia môn. Nhưng hiện tại, đã không có Tống Mặc, lại đưa đi một cái Tưởng gia. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Đậu Chiêu đầu đau muốn nứt ra. Cũng không biết tưởng ra rốt cuộc có bao nhiêu nam tử tại đây trường hạo kiếp chung còn sống. Nàng đem Trần Khúc Thủy Tin thu ở đầu giường đương bản một cái sơn đen tráp. Ít nhất hiện tại ở Đàm gia trang đứa bé kia không phải tưởng ra duy nhất huyết mạch. Tống Mặc đối nàng cảnh giới hẳn là cũng có thể tiêu trừ đi. Không biết cái kia Lục Minh khi nào đi. Trần Tiên Sinh lại khi nào có thể trở về. Tới rồi tháng 6 trung tuần, hoa màu đều reo, đầy đất xanh mượt bắp miêu, mọc khả quan. Lỗ đại nhân trong lòng được an ủi, nói muốn tấu thỉnh triều đình cấp đậu ra khoe thành tích. Nhị thái phu nhân vội làm đậu thế hoành đến châu phủ chuẩn bị. Đậu Chiêu lại ở nhà tiếp đãi Ngụy Đình Du vú nuôi Điền Thị. Lần trước sự, hầu gia cảm thấy rất xin lỗi tứ tiểu thư. Nàng đầy mặt xin lỗi, thái độ thập phần kính cẩn, đại cô mãi mãi nguyên bản là một mảnh hảo tâm, lại chưa từng muốn làm sai rồi sự. Hầu gia cố ý làm ta đại hắn cho ngài bồi cái không phải. Chúng ta phu nhân cũng uống mắng chúng ta đại cô mãi mãi. Về sau không bao giờ sẽ có chuyện như vậy, còn thỉnh tứ tiểu thư không cần để ở trong lòng, tha thứ chúng ta đại cô mãi mãi vô tâm cử chỉ. Đậu Chiêu phi thường kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Ngụy Đình Du sẽ thay tỷ tỷ hướng nàng xin lỗi. Nay một đời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm Ngụy Đình Du trở nên cùng đời trước có lớn như vậy thay đổi. Đậu Chiêu lòng tràn đầy hoang mang, khách khí tặng Điền Mama, nghĩ trăm lần cũng không ra. Lục Minh tiến đến cầu kiến. Đậu Chiêu hy vọng hắn là tới chào từ biệt, không nghĩ tới hắn lại nói. Tứ tiểu thư, nhà của chúng ta công tử tìm nơi ngủ trọ điền trang, muốn gặp tiểu thư một mặt. Đậu Chiêu khỏe mắt thằng nhảy. Hắn muốn gặp nàng làm gì? Nàng không phải đã biểu trung tâm sao? Hiện tại tưởng ra cũng có Đông Sơn tái khởi cơ hội, còn có nàng chuyện gì a? Đậu Chiêu cười nói, ta không có phương tiện ra cửa gặp khách. Nhưng nhà các ngươi công tử đường xa mà đến, ta cũng không hảo chậm trễ nhà các ngươi công tử. Như vậy đi, ta làm Tố Tâm đi gặp nhà các ngươi công tử, có chuyện gì? Nhà các ngươi công tử trực tiếp làm nàng chuyển cáo ta là đến nơi. Lục Minh đứng ở nơi đó không đi, còn thỉnh tứ tiểu thư đi gặp nhà của chúng ta công tử đi. Nhà của chúng ta công tử nguyên bản tưởng tới cửa bái phòng. Chính là sợ tứ tiểu thư khó xử, lúc này mới lặng yên ở Điển Trang tìm nơi ngủ trọ. Như thế nào đã quên này một vụ? Hiện tại tưởng ra sự trấn ai lạc định, Tống gia không có chịu một chút ảnh hưởng. Hắn nếu là công nhiên tới cửa bái phỏng, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào hướng nhị thái phu nhân giải thích Tống Mặc lai lịch, hơn nữa lấy Tống Mặc làm người, hắn hoàn toàn làm được ra loại sự tình này tới. Một khi đã như vậy, ta liền tìm một cơ hội đi gặp nhà các ngươi công tử hảo. Đậu Chiêu cười ứng, lại làm Tống Mặc đợi hai ngày. Làm ngài lâu đãi nàng vào cửa liền hướng tới Tống Mặc xin lỗi, giữa mày lại không hề vẻ xấu hổ. Trong nhà có sự, nhất thời đi không khai. Không quan hệ. An mặc màu nguyệt bạch vải mịn đạo bảo Tống Mặc khoanh tay đứng ở đông xương phòng vũ hành lang, nhìn nàng nhàn nhạt mà cười, đôi lông mày khỏe mắt có che giấu không được mỏi mệt, lại làm hắn xem là đi nhiều vài phần thân thiết. Thiếu lần đầu gặp mặt khi lạnh nhạt, có vẻ càng thêm tuấn lãng. Điền Trang an bình yên tĩnh, ta vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn nói, cùng Đậu Chiêu vào chính phòng thính đường. Một cái mặt mày thoải mái thanh tân gã sai vặt sai sử mấy cái cao lớn thô kệch hán tử từ đông xương phòng dọn một đống lớn đồ vật tiến vào. Hắn lần này mang không phải thượng một nhóm người, Đậu Chiêu một cái cũng không quen biết. Đây là... Nàng khó hiểu mà nhìn Tống Mặc. Gia mẫu cô ý mệnh ta hướng Đậu Tứ tiểu thư nói lời cảm tạ. Tống Mặc hơi hơi mà cười, có ánh trăng yên lặng nhu hòa, lần này cần không phải Đậu Tứ tiểu thư to lớn tương trợ, tưởng ra chỉ sợ liền điểm này căn cơ cũng không giữ được. Hắn thổn thức, biểu tình rất là thương cảm. Đậu Chiêu không nghĩ tới Tưởng thị sẽ làm Tống Mặc tới cấp nàng nói lời cảm tạ. Bất quá, nàng làm sao dám lãnh như vậy công lớn? Mai công tử nói quá lời. Đậu Chiêu vội nói, ta bất quá là máy móc theo sách vở, lý luận xuống thôi. Không làm đường quyết đoán, không có quý phủ các phụ tá mưu hoa nàng lâm thời quyết định đem trước mắt vị này sát thần cung cấp mang lên, lại bỏ thêm một câu, không có Mai công tử tương trợ, tưởng ra sao có thể thoát hiểm. Lệnh đường quá khách khí, đảo làm ta hổ thẹn không thôi. Tống Mặc khỏe miệng mỉm cười mà nghe, biểu tình lại giống như ở nói cho nàng, ngươi cứ việc khách khí hảo, ta một câu cũng không tin. Đậu Chiêu không khỏi cảm thấy không thú vị. Tống Mặc lúc này mới nói, vốn dĩ hẳn là sớm một chút tới, ta nhà ngoại sự nói vậy Trần Tiên Sinh đã đều nói cho Đậu Tứ tiểu thư đi, mấy ngày nay ta vẫn luôn vội vàng giúp bà ngoại cùng vài vị mợ thu thập hành lý, cứu cứu cùng biểu hình nhóm lưu đầy thiết lĩnh vệ, nơi đó là Liêu Vương đất phiên. Từ trước ta cùng hắn cũng có vài phần giao tình, chỉ là hắn ly kinh đã lâu, này quan hệ muốn tục thượng cũng còn muốn tìm người giúp đỡ từ giữa nói tốt cho người, lung tung rối loạn vội vàng, liền. Chi hoan tới rồi hiện tại. Một chút lễ mọn, là ta mẫu thân một phần tâm ý, còn thỉnh Đậu Tứ tiểu thư vui lòng nhận cho. Đọc sách các vị, đổi mới ngày mai xem đi. Ta nhất định sẽ đem nó điều chỉnh lại đây, nắm tay. Tờ S, trùng trùng đợi lát nữa bắt, có phấn hồng phiếu duy trì đi 4, ảm, gờ tờ. Chương 128, nói lời cảm tạ. Vui lòng nhận cho. Đậu Chiêu đương nhiên muốn vui lòng nhận cho. Nàng không cười nạp, nếu làm Tống Mặc hiểu lầm nàng không biết điều, do đó đem nàng ghi tạc trong lòng, nàng cảm thấy chính mình chỉ sợ ngủ đều sẽ không an ổn. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nàng cười khanh khách mà đứng dậy hướng tới Tống Mặc phúc phúc, còn thỉnh công tử thay ta hướng lệnh đường nói tiếng đa tạ. Đậu Tứ tiểu thư không cần khách khí. Tống Mặc mỉm cười, bạch ngọc gương mặt ở hơi ám thính đường càng thêm có vẻ trong vắt trơn bóng. Khó trách có như vậy nhiều người thích xem hắn. Đậu Chiêu ở trong lòng nói thầm, cười xem Tống Mặc tùy tùng phủng đồ vật ra ra vào vào. Hắn rốt cuộc mang theo nhiều ít lễ mọn tới a. Nhìn xếp thành tiểu sơn cao hộp quà, Đậu Chiêu có chút đau đầu. Nhưng nàng hạ quyết tâm bất hòa Tống Mặc nhiều lời một câu, không nói không tồi, nhiều lời nhiều sai, ai biết câu nào lời nói sẽ xúc hắn nghịch lân, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn không cần phải, cũng không cần hao tổn tâm trí đi suy đoán Tống Mặc phản ứng, dù sao bọn họ một cái ở kinh đô, một cái ở chân định, chờ chuyện này bình ổn, bọn họ chi gian cũng liền không có bất luận cái gì quan hệ. Đậu Chiêu bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia uống trà. Cứ việc Tống Mặc cảm thấy dùng khỏe mắt dư quang liếc người là loại yếu đuối mà vô lễ biểu hiện, nhưng hắn vẫn là cầm lòng không đậu mà dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái Đậu Chiêu. Có thể ở trước mặt hắn như vậy chấn định tự nhiên người, thật đúng là rất ít thấy. Hắn nghĩ tới cái kia mưa dầm thiên. Nàng lộng lấy con ngươi, định liệu trước tự tin tươi cười. Nàng lại như thế nào làm được? Chính mình ấu thừa danh sư, cho nên mới có thể so sánh giống nhau người đều bình tĩnh tự chế. Nàng bất quá so với chính mình năm nhất, 2 tuổi bộ dáng, dưỡng ở khuê phòng, chưa bao giờ từng ra quá chân định huyện. Còn có đại cứu kia sự kiện, nàng như thế nào liền nghĩ tới muốn tự ô? Đừng nói bà ngoại, mẫu thân, chính là phụ thân cùng trong nhà phụ tá cũng không dám khẳng định nào điều kế sách có thể hiệu quả. Tống Mặc đột nhiên đối trước mắt cái này nữ hải nhi tràn ngập tò mò. Nàng với ai đọc thư? Trần Khúc Thủy thật sự chỉ là nàng phòng thu chi sao? Còn có, nàng phụ thân cùng mẹ kế ở kinh đô. Nàng cùng cha khác mẹ muội muội lại đi theo nàng sinh hoạt ở Chân Định, nàng mẹ kế thật sự giống đối ngoại giới tuyên bố như vậy, bởi vì thân thể không khỏe, vô pháp chủ trì nội trợ, cho nên mới đem nàng cùng muội muội phó thác cấp Đông Đậu Nhị Thái phu nhân chiếu cố sao. Trên người nàng giống như có rất nhiều bí ẩn. Hắn có điểm gấp không chờ nổi mà muốn biết nàng hết thảy. Tống Mặc không khỏi nói, ta tới thời điểm, ta bà ngoại, chính là Mai phu nhân, nàng lão nhân gia cũng cho ta đại nàng hướng ngươi nói một tiếng đa tạ, cảm ơn ngươi cứu tưởng gia nữ quyến. Đậu Chiêu kinh ngạc. Nàng đoán được Tống Mặc sau khi trở về sẽ cùng hắn mẫu thân nói chuyện này, lại không có nghĩ đến Tưởng Thị sẽ đem chuyện này nói cho Mai phu nhân. Tống Mặc nhìn. Mặc Danh liền cảm thấy trong lòng thật cao hứng, giống như khi còn nhỏ trả lời đúng rồi tiên sinh hỏi chuyện mà được mẫu thân tán dương dường như. Hắn cười nói, mẫu thân nhìn ngươi kế sách hiệu quả, trong lòng phi thường cao hứng. Cùng ta bà ngoại nói. Phát hiện một cái nữ gia cát. Chỉ tiếc thời cơ không đúng, nếu không nhất định phải kính ngươi một ly rượu nhạt. Nói vậy cũng là một đoạn giai thoại. Hắn nói, tươi cười dần dần phai nhạt một ít, ta tới thời điểm. Bà ngoại còn làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, nói, buồn hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi, nhưng nàng lão nhân gia là vô phúc người, sợ liên lụy ngươi, liền không cho ngươi thêm phiền toái. Hắn thần sắc trở nên có chút chua xót lên. Ngươi khả năng còn không biết ngươi đều làm chút cái gì. Bà ngoại vừa nghe nói đại cứu qua đời, khiến cho người chuẩn bị độc dược, nếu trong nhà nữ quyến bị lưu đày, cuối cùng không phải trở thành quan kỹ liên ép. Trở thành quân kỹ. Muốn sống không được muốn chết không xong, hơn nữa những người đó còn sẽ la hét đây là ai ai nhà ai nữ quyến tới mời chào khách nhân, càng là địa vị ti tiện người, càng là thích nói tới đây, hắn có chút nói không được nữa. Ngữ khí lại lần nữa cứng họng. Bọn họ khả năng trước nay không nghĩ tới sẽ bị mãn môn sao chẳng đi. Liêu Vương đăng cơ sau, có vài gia đã từng hiển hách nhất thời vân quý nhà bị mãn môn sao chẳng. Loại chuyện này vẫn là thái tổ hoàng đế thời điểm phát sinh quá. Cơ hồ toàn kinh đâu người đều chạy tới xem náo nhiệt. Nàng từng nghe những cái đó vu giả nói qua. Người quá nhiều. Quái tử tay chém đầu chém tới cuối cùng, đao cố nhận, tay cũng không kính, có đôi khi muốn chém vài đao mới có thể đem người chém chết, bị chém người huyết nhục hồ đồ tự không cần phải nói, ở bên cạnh chờ hành hình người trơ mắt mà nhìn chính mình tuổi nhỏ nữ nhi, thậm chí là có mang tức phụ như vậy bi thảm mà chết đi, đại đa số người đều sẽ hỏng mất. Có chút còn sẽ không ngừng cấp hành hình quan dập đầu. Thậm chí la hét muốn tố giác chính mình phụ huynh hành vi phạm tội, chỉ cầu có thể cho cái thông khoái, người mặt trái cảm xúc toàn biểu hiện ra ngoài, đừng nói tôn nghiêm, chính là ít nhất đạo đức điểm mấu chốt cũng không có. Nếu nàng là Mai phu nhân, cũng sẽ lãnh cả nhà nữ quyến tự sát. Ngươi đừng nói nữa. Một ngụm chọc khí đổ ở Đậu Chiêu ngực, nàng trừng mắt Tống Mặc, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta không thích nghe. Đúng vậy. Chính mình cùng nàng nói chuyện này để làm gì? Nàng vẫn là cái chưa lấy chồng tiểu thư đâu. Tống Mặc không khỏi có chút hoảng sợ. Hoặc là bởi vì chính mình trong lòng cũng có một hơi. Vội vàng giúp bà ngoại, mợ, các biểu tỷ muội thu thập bọc hành lý thời điểm thượng không cảm thấy, bình thường xuống dưới, liền rốt cuộc nhịn không được. Hắn nhìn Đậu Chiêu ghét bỏ biểu tình, đột nhiên cảm thấy nàng trừng mắt chính mình bộ dáng phi thường xinh đẹp. Đại đại đôi mắt sáng ngời lại có thần, trường mi nhíu lại, một bộ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Đúng vậy, là không kiên nhẫn. Không phải sợ hãi, không phải hoảng sợ, cũng không phải hoài nghi. Là chính như nàng theo như lời, bởi vì không thích mà không kiên nhẫn nghe này đó. Thản nhiên, thẳng thắn, không chút nào sợ hãi. Cho nên ở tình thế như vậy ác liệt tình huống dưới, nàng còn có thể bình tĩnh lý trí mà mưu hoa, còn có thể tính toán không bỏ sót bức mà hắn thúc thủ chịu trói. Chẳng lẽ ở hắn trong lòng, hắn đã sớm nhận định nàng là cái sẽ không bị chính mình dọa đảo người. Tống Mặc xem Đậu Chiêu ánh mắt trở nên khác thường lên. Đậu Chiêu tức khắc trong lòng bang bang loạn nhảy. Tống Mặc vì cái gì như vậy nhìn nàng? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Hay là nghĩ tới cái gì cùng nàng có quan hệ sự? Mặc kệ là nào một loại, nàng thiệt tình không nghĩ lại cùng hắn có cái gì liên quan. Đậu Chiêu hỏi hắn, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Tống Mặc hơi hơi sửng sốt. Cái này đề tài xoay chuyển đã đông cứng lại đột ngột. Hắn không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài Thái Dương. Giống như buổi trưa còn có hơn nửa canh giờ. Hắn nghĩ đến cùng hắn nói chuyện chính là Đậu Chiêu, thật không có cảm thấy những lời này hỏi thật sự xuẩn, cho nên ngữ khí huyền chuyển nói. Điển Trang đồ ăn đều ăn rất ngon. Quả nó ăn ngon không thể ăn, nàng chỉ là không nghĩ bồi ở chỗ này nghe hắn tiếp tục nói tưởng ra sự. Biết đến càng nhiều, liền càng không dễ dàng thoát thân. Đậu Chiêu cười đứng dậy, Mai công tử là khách quý, khó được tới một chuyến, Chân Định so không được kinh đô sản vật phong phú. Cũng may Điển Trang nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ta đi theo trong phòng bếp nói một tiếng, là mấy thứ mùa ăn sáng Mai công tử nếm thử. Vừa lúc có thể hỏi hỏi bọn hắn khi nào đem con tin trao đổi trở về. nếu Trần tiên sinh ở chỗ này thì tốt rồi. Nàng thở dài, nói, cũng có thể bồi công tử trò chuyện hoặc là hạ chơi cờ, miễn cho công tử một người ở chỗ này vô khanh. Tống Mặc không biết là không có nghe hiểu nàng lời nói, vẫn là căn bản liền không chuẩn bị đem Trần Khúc Thủy thả lại tới ý tứ. Nghe vậy ánh mắt lóe lóe, cười nói, không sao. Nay điền trang phong cảnh tú lệ, lọt vào trong tầm mắt toàn họa. Khả quan thưởng địa phương rất nhiều. Không hổ là về sau thánh quyến 20 năm không suy quyền thần. Từ chính sảnh trông ra, trong viện một tả một hữu mà trồng hai cây cao lớn bạch quả, trừ lần đó ra lại vô nó vật. Này cũng kêu phong cảnh tú lệ. Đây là cái gọi là trợn mắt nói dối đi. Đậu Chiêu chửi thầm. Trên mặt lại bất động sơn không hiền thủy, cười nói vài câu khách khí lời nói, xoay người đi phòng bếp. Nàng ở trong phòng bếp cọ sát đến sắp cơm trưa thời điểm mới trở lại thính đường. Thính đường một góc chất đầy Tống Mặc lễ mọn, Tống Mặc đang đứng ở thư phòng sát cửa sổ cầm án trước đùa với cầm án thượng dưỡng một lu cá vàng. Người đã trở lại. Hắn vô vô tay, ngồi ở cầm án trước ghế thái sư. Nhàn nhã tự tại đến hình như là ở chính mình ra. Thật là tự đại a. Đậu Chiêu ở trong lòng đô nao, cười tiếp đón hắn, có thể ăn cơm. Tống Mặc nga một tiếng. Cam Lộ đánh thủy tiến vào cho hắn rửa tay. Tố Quyên bố đũa. Hắn nhìn thoáng qua Cam Lộ cùng Tố Quyên, hỏi Đậu Chiêu, lần trước cái kia Tử Dư Giản trong tay ôm đi hải tử nha hoàn gọi là gì? Đều Tố Lan. Đậu Chiêu nói, rất muốn hỏi một chút cái kia Dư Giản trên người châm đều rút ra không có. Tống Mặc gật gật đầu, ngồi xuống trước bàn, thấy chỉ có một bộ chén đũa. Ngạc nhiên nói, ngươi không cần cơm chưa sao? Kia chẳng phải là tự tìm tội chịu. Đậu Chiêu cười nói, ta ở phòng bếp dùng bữa có thể. Ngụ ý là hai người không có phương tiện ngồi cùng bàn ăn cơm. Tống Mặc cười nói, không cần như vậy phiền phải đi. Đậu Chiêu kiên trì. Tống Mặc không hề nói cái gì, thấy một đạo canh xanh biếc đáng yêu, múc một muỗng. Chỉ là canh vừa vào khẩu liền có loại quái quái hương vị. Hắn không khỏi nhíu mày, đây là cái gì? Là hoàng thu quỷ canh. Đậu Chiêu cười nói, điền trang trên núi rau dại, có thể thanh nhiệt giải độc, có thể trị ác sang, ung tiết. Thời tiết nhiệt, ngươi lại phong trần mệt mỏi mà từ kinh đô chạy tới, ăn chút cái này. Đối thân thể có chỗ lợi. Tống Mặc gật đầu, một ngụm mà đem canh uống lên. Ngoan đến giống cái hài tử. Đậu Chiêu có nhiên. Nàng nguyên lai là tưởng suốt Tống Mặc. Đậu Chiêu chạy chối chết, ở phòng bếp bên tiểu nhĩ phòng dùng cơm trưa, uống lên trà, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đi thính đường. Tống Mặc trong tầm tay phóng ly trà, đang nhìn ngoài cửa sổ cây bạch quả phát ốc. Nghe được động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, cười nói, trong viện vì cái gì muốn loại hai cây cây bạch quả. Đậu Chiêu ánh mắt liền theo nhìn qua đi. Ta cũng không biết. Nàng cười nói, giống như từ ta lần đầu tiên đến điển trang thời điểm, này hai cây cây bạch quả liền ở chỗ này. Cũng không biết là ai loại. Nhà của chúng ta cũng có rất nhiều loại này nói không rõ sự. Tống Mặc ngữ khí nhẹ nhàng, một bộ muốn cùng Đậu Chiêu trường liêu bộ dáng. Nhà của chúng ta trong hoa viên có tòa tiểu sơn, tên Thúy Vân Lĩnh. Thúy Vân Lĩnh cách đó không xa có đá Thái Hồ xếp thành núi giả, trên núi bò đầy các tiểu cây tử đằng, tên Lọt Mắt Xanh Việt. Thúy Vân Lĩnh cùng Lọt Mắt Xanh Việt chi gian thế nhưng kiến một đổ tường thành, gọi là gì du quan. Nhìn qua kỳ kỳ quái quái, cũng không biết là nhà của chúng ta vị nào lao tổ tông tâm huyết dâng trào làm sự. Phải không? Đậu Chiêu có lệ hắn. Tống Mặc nhìn chăm chú nàng. Một đôi u tĩnh con ngươi không hề gợn sóng, phảng phất ngàn năm giếng cổ. Đậu Chiêu trong lòng phát lạnh, cường cười nói, làm sao vậy? Tống Mặc trầm mặc một hồi, nói, ngươi rất sợ ta sao? Đậu Chiêu trực giác mà tưởng nói không sợ, nhưng nàng lập tức ý thức được đây là cái cùng Tống Mặc phân rõ giới tuyến cơ hội tốt, lược một trầm tư, thản nhiên nói, là, ta có điểm sợ ngươi. Là bởi vì ta muốn giết ngươi sao? Không phải. Là bởi vì ngươi thân thủ giết phụ thân ngươi cùng ngươi bảo đệ. Nhưng hiện tại, này hết thể đều còn không có phát sinh, nàng không có biện pháp làm chứng cứ. Là. Nàng chỉ phải như vậy trả lời. Tống Mặc rũ xuống mí mắt, thanh âm có vẻ có chút trầm thấp, ta thực xin lỗi. Ngữ khí phi thường thành khẩn, nếu là như thế này, ta hướng ngươi nhận lỗi. Hắn nâng kiểm, biểu tình nghiêm túc mà nghiêm túc, ta trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Đọc sách huynh đệ tỷ muội nhóm, bổ thượng 3 nguyệt 21 ngày đổi mới. O. NN, O. Chương 129, nói chuyện. Tống Mặc điệt lệ khuôn mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, Đậu Chiêu thậm chí có thể thấy rõ ràng hắn trên môi tinh tế lông tơ, trước mắt người, hơn xa nàng trong trí nhớ cái kia thân hình cao lớn mạnh mẽ, khí độ hào phóng ung dung, biểu tình trầm ổn nội liễm nam tử. Nàng trong đầu hiện ra hắn cầm cái muông ăn canh bộ dáng. Trước nhấp nhấp môi một cái, sau đó một hơi uống xong. Lại không thích, cũng không oán giận. Hắn hiện tại, còn chỉ là cái thiếu niên. Một cái 13 tuổi thiếu niên. Chính mình đối hắn, có phải hay không quá hà khắc rồi chút. Vậy buông trong lòng khúc mắc, giống đối đãi một cái bình thường thiếu niên như vậy đối đãi hắn đi. Đừng cho hắn vì những cái đó hắn không có đã làm sự phụ trách. Kia đối hắn cũng là một loại không công bằng. Vương tâm lý tay nải đậu chiêu cười đến thản nhiên, ta tha thứ ngươi. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vậy liền quên hắn là cái như thế nào người, vậy ngươi có thể hay không đem Trần Tiên Sinh về trước tới. Hắn tuổi tác lớn, chịu không nổi quá nhiều sốc này, hơn nữa ta bên người cũng yêu cầu hắn giúp đỡ chuẩn bị. Yêu cầu một cái đã làm tam phẩm biên giới đại quan phụ tá người giúp đỡ chuẩn bị. Nàng tươi cười, bình thản mà khoan dung, ẩn ẩn mang theo vài phần ôn nhu, làm Tống Mặc Tâm cũng đi theo ôn hòa lên, hắn thích loại này nói chuyện bầu không khí, cho nên cười nói, xem ra chuyện này thực phiền toái, ngươi không bằng nói cho ta nghe một chút, ta cũng thực sẽ bang nhân ra chủ ý. Vậy không cần đi. Ta khai gian bút mực cửa hàng đậu chiêu nửa thật nửa giả địa đạo, ít nhiều có Trần Tiên Sinh tương trợ, Trần Tiên Sinh đi kinh đô, ta bên này đều rối loạn bộ. Ngươi tưởng tích cóp của hồi môn sao? Tống Mặc cười nói, ta giúp ngươi giới thiệu một bút sinh ý như thế nào? Làm tốt, có thể trường kỳ hợp tác, hơn nữa trường kỳ thực hảo. Đậu chiêu mở to hai mắt. Tống Mặc giống như không phải cái loại này lòng nhiệt tình người đi. Hắn như thế nào đột nhiên nghĩ đến cấp chính mình giới thiệu sinh ý? Bọn họ chi gian không có cái này giao tình đi. Nhưng hiển nhiên Tống Mặc không như vậy tưởng. Hắn tươi cười càng tăng lên, Thuận Thiên phủ học, Quốc Tử Giám, mỗi năm đều sẽ ấn rất nhiều văn bắt cổ, văn tuyển trường thi, nhà ta vừa lúc có cái thả tịch gia hỏa ở Thuận Thiên phủ học làm tập dịch, đến lúc đó làm ngươi cửa hàng trưởng quậy đi tìm hắn là đến nơi. Nàng muốn cùng hắn kiểu về kiểu. Lộ đường về, từ đây cả đời không qua lại với nhau, mà không phải cùng hắn tiếp tục liên lụy không rõ. Đậu chiêu dở khóc dở cười, trực tiếp cự tuyệt hắn, ta xem vẫn là tính, chuyện này quá phiền toái. Ta cửa hàng chỉ bán chút có sẵn bút mực. Nếu làm, liền phải làm được tốt nhất mới được. Tống Mặc một bộ giáo huấn miệng lưỡi, hơn nữa không dung nàng cãi lại, lập tức đi tới án thư phía trước, nói, ta cho ngươi viết phong thư. Ngươi đến lúc đó cầm ta tin đi tìm hắn là đến nơi. Sau đó đem người nọ tên họ, diện mạo đều nói cho nàng. Đậu chiêu chỉ phải nói lời cảm tạ, Têu Cam Lộ tiến vào giúp hắn mài mực, lại bị Tống Mặc cự tuyệt, không cần. Ta chính mình tới là được. Vậy ngươi liền chính mình tới hảo. Nàng nhưng không vì người xa lạ lao tâm lao lực thói quen. Đậu chiêu ngồi ở một bên uống trà. Trong phòng liền vang lên mài mực thanh tới. Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm, phảng phất thạch ma đẩy nghiền, thản nhiên tự nhiên, không hề có trệ sắp cảm giác. Này đến bao lớn sức lực mới a? Đậu chiêu không khỏi nhẹ di một tiếng. Nhìn qua đi. Tống Mặc thoải mái mà đứng ở án thư trước, méo mặc thỏi tay trắng non tinh tế, đốt ngón tay thon dài, thủ đoạn nhẹ nhàng mà chuyển vòng, tích ở nghiên mực nước trong dần dần nhiễm nhan sắc. Đậu chiêu nghĩ tới hắn đi đường bộ dáng. Cũng là như thế này mang theo vài phần tùy tính, rồi lại như vậy tự nhiên. Hắn rốt cuộc là giống Đoạn Công Nghĩa nói như vậy tập quá cái gì đặc biệt võ kỹ đâu. Vẫn là từ nhỏ bồi dưỡng ra tới lễ nghi đâu. Đậu chiêu càng xem liền càng cảm thấy hắn cử chỉ ưu nhã. Cảnh đẹp ý vui. Trong lòng ngăn không được mà tò mò lên. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn sẽ giết cha sát đệ đâu. Như vậy một cái Minh Châu nhân vật. Như thế nào liền lưu lạc vì Liêu Vương đào phủ đâu. Tống Mặc kiếp trước câu kia cũng không phải mọi người đều xứng làm cha mẹ nói thật lâu mà quanh quẩn ở nàng đầu quả tim. Dần dần ngưng tụ thành một cây thứ. Cầm. Không biết khi nào Tống Mặc đã viết hảo tin, hắn cầm đã phong tốt tin ở nàng trước mặt quơ quơ, cười nói, đang lo lắng cái gì đâu. Không, không lo lắng chuyện gì. Đậu chiêu vội thu liễm nỗi lòng. Vội cầm phong thư cẩn thận mà đoan trang. Hắn viết chính là quán các thể. Đôn hậu ngưng trọng. Lộ ra cổ rắn chắc cảm. Đậu chiêu đem phong thư lấy gần xem. Không sai. Chính là đôn hậu ngưng trọng, cấp một loại kiên định cảm giác. Một người tự cùng hắn phẩm tính như thế nào sẽ kém đến như vậy thái quá. Nàng nhìn Tống Mặc, trong lòng lộn xộn, không biết nên nói cái gì hảo. Tống Mặc đối nàng khác thường lại làm như không thấy, lo chính mình nằm tới rồi thư phòng túy ông ghế, nhắm mắt lại, đôi tay tự nhiên mà đặt ở bụng, kéo kẹt mà riêu lên. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Gió thổi qua nhánh cây rầm thành cùng tuy ông ghế lay động kéo kẹt thanh phụ sướng, có vẻ an tĩnh tường cùng, làm người mơ màng sắp ngủ. Trong nhà lại đột nhiên vang lên Tống Mặc thanh âm, ta tới phía trước, vừa mới an táng ta biểu tỷ. Đậu chiêu một cái giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta biểu tỷ khuê danh kêu Hàng Châu, là ta nhị cứu bé gái mổ côi từ trong bụng mẹ. Hắn như cũ nhắm mắt lại, thanh âm thực nhẹ, mang theo một tia ôn nhu ấm áp, nàng so với ta lớn tuổi 3 tuổi, tính tình nhất ôn nhu đôn hậu. Không chỉ có làm được một tay hảo kim chỉ, lại còn có tập đến một thân hảo võ nghệ, trong nhà tỷ muội đều kính yêu nàng. Nàng thường thường cười đối ta nói, thiên tứ, ngươi trưởng thành ngàn vạn không cần ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp liền khi dễ nữ hài tử. Đậu Chiêu không khỏi ngồi thẳng thân mình. Thấy Tống Mặc khỏe mắt nổi lên một giọt thủy quang. Ta đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ tộc chất doan trí võ nghệ cao siêu, làm người hào sảng, khó nhất đến chính là cũng không lỗ mãng. Hắn trong thanh âm mơ hồ mang theo vài phần nghẹn ngào, bọn họ cho nhau hái mộ. Ta bà ngoại cùng đại cứu mẫu đều thấy vậy vui mừng. Chỉ là ta biểu tỷ từ nhỏ mồ côi, từ ta đại cứu mẫu nuôi lớn, ta đại cứu mẫu sợ ủy khuất ta biểu tỷ, đem doan trí ném đi Phúc Kiến, tưởng hắn có thể mưu cái một quan nửa trước, đến lúc đó cũng có thể làm ta biểu tỷ phong cảnh đại gà. Doan trí đi thời điểm, thác ta tặng cho ta biểu tỷ một chi Tịnh Đế liên hoa kim thoa. Đậu Chiêu gắt gao mà nhéo chính mình vào áo. Đại cứu bị vấn tội, ta mẫu thân chỉ sợ biểu tỷ không ai quan tâm, muốn cho ta cưới biểu tỷ. Ta phụ thân buồn không đồng ý, nhưng nhìn tưởng ra giống như muốn mãn môn gặp nạn bộ dáng, ninh bất quá ta mẫu thân, miễn cưỡng đáp ứng rồi. 6 ngày trước, ta tam cứu cùng ngũ cứu bọn họ bị áp hướng thiết lĩnh vệ. Hoàng thượng ân chỉ, cho phép ta bà ngoại đi thăm. Chúng ta thế mới biết, Doãn Trí vì bảo hộ đại cứu, 2 tháng trước đã bị cẩm y vệ đánh chết. Vào lúc ban đêm, nàng liền dùng Doãn Trí đưa cho nàng kia cái kim thoa thứ hầu tự sát. Đậu Chiêu hàm răng đánh run, chỉ cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, một sở. Thế nhưng tất cả đều là thủy. Nàng vội quay người đi, đào khăn xoa nước mắt, không khỏi âm thầm may mắn chính mình ngày thường không thế nào xoa phấn. Nếu không bộ dáng này chỉ sợ không thể gặp người. Thật vất vả đem chính mình thu thập sạch sẽ, quay đầu lại lại rơi vào một đôi thâm trầm như nước con ngươi. Tống Mặc là khi nào mở to mắt. Hắn cũng có rất nhiều tâm tư không trôi nhưng nói đi. Đậu Chiêu thở dài, chân thành địa đạo thanh nén bi thương thuận biến. Nhìn không được hỏi Mai phu nhân tới, quê quán bên kia tổ trạch còn có thể trụ người sao? Tưởng ra công hơn hiền hách, chỉ sợ đắc tội người cũng không ít, liền tính là có thể bình an không có việc gì mà trở về lúc sau làm sao bây giờ. Chỉ sợ còn muốn xuất ra cái chương trình tới mới hảo. Hiện tại tưởng ra đã biếm vì thứ dân, nếu có người muốn trả thù. Mãn môn phụ nữ và trẻ em, kia thật đúng là một lấy một cái chuẩn. Ta chính là vì chuyện này vội vài thiên. Tống Mặc giống không phát hiện Đậu Chiêu vành mắt đỏ hồng dường như, liêu việc nhà địa đạo, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Ta bà ngoại biết rõ này đạo lý, cho nên ở nàng lão nhân ra đương ra này vài thập niên. Mua không ít tế điền không nói, đem tổ trạch cũng sửa chữa lại rất nhiều lần, quê quán phàm là quan phủ muốn hương thân ra tiền xuất lực sự. Thường ra trước nay đều chưa từng đồn đẩy. Thánh chỉ hạ lúc sau, bà ngoại nhẹ nhàng thở ra, nói không chỉ có trong nhà chi phí sinh hoạt đủ rồi, nếu là khẩn căng thẳng, còn có thể hướng thiết lĩnh vệ đưa chút bạc. Ta cũng là lo lắng có người trả thù. Đem bên người mấy cái thân mật hộ vệ đều tặng qua đi. Làm cho bọn họ về sau liền ở tưởng ra làm việc. Lấy bê. Bọn họ thân thủ. Chính là gặp thổ phỉ đánh cướp, giống nhau thổ phỉ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Gặp lôi đình một kích, lại nhiều tính toán lại có ích lợi gì. Đậu Chiêu không cấm vì đời trước Mai lão phu nhân cảm thán, nói, thổ phỉ có cái gì sợ quá. Sợ là cẩm ý vệ giả mạo thổ phỉ. Tống Mặc chỉ là cười, đôi mắt lại so với bên ngoài ngày còn muốn lóa mắt. Vừa thấy liền sớm có an bài. Đậu Chiêu ở trong lòng âm thầm thở dài. Quả nhiên vẫn là không thể đem hắn trở thành cái 13 tuổi thiếu niên đối lại a. Bất quá hai người chi gian không khí lại hòa hợp lên, nói mấy câu, Đậu Chiêu liền đứng dậy cáo tử, thời điểm không còn sớm, ta phải về phủ. Ngài đi thời điểm, ta liền không tiễn. Những cái đó lễ mọn cũng không dám mang về, làm người khóa ở điển trang nhà kho. Tống Mặc Đảo cũng chưa nói cái gì, đưa Đậu Chiêu tới rồi đại môn. Đậu Chiêu lên xe ngựa trong lòng còn ở đô nào. Này rốt cuộc là nhà ta vẫn là nhà ngươi a? Về đến nhà lúc này mới nhớ lại tới, chính mình như thế nào liền quên cùng Tống Mặc nói định Trần Tiên Sinh trở về nhật tử. Chính hối hận, lưu tại trong nhà Tố Lan vội vã mà đón đi lên. Tứ tiểu thư nàng một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, ngài mới vừa đi, Kỷ công tử liền tới rồi. Hắn đều ở nhà chờ ngươi một ngày. Vẫn luôn truy vấn ta ngài đi nơi nào. Ngài nếu là lại không trở lại, ta nhưng định không được. Đậu Chiêu sửng sốt, hắn như thế nào tới chân định. Lục bá mâu đâu? Cũng đi theo đã trở lại. Lục thái thái không trở về. Tố Lan phồng lên quai hàm nói, Kỷ công tử nói thời tiết quá nhiệt, đến chân định tới tránh nóng. Cấp nhị thái phu nhân hỏi cái an liền trực tiếp buôn chúng ta nơi này tới, còn hỏi Hạc Thọ đường hiện giờ có người trụ không có. Bên kia có cái hồ nước, mát mẻ chút. Hắn muốn mượn Hạc Thọ đường trụ chút thời gian. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình huyệt thái dương giống như lại bắt đầu thứ đau lên. Nàng hỏi Tố Lan, Kỷ công tử hỏi ta đi nơi nào? Ngươi là như thế nào đáp hắn? Ta xem Kỷ công tử kia tư thế, mặc kệ ngài ở nơi nào hắn đều phải tìm đi dường như Tố Lan chu miệng đều có thể quải cái chai dầu tử, ta đành phải nói với hắn ngài đi châu lý, còn nói, ngài dặn dò quá chúng ta, buổi chiều liền trở về. Lúc này mới đem hắn cấp trấn an trụ. Hiện giờ hắn đang ở thôi bà cô nơi đó cấp thôi bà cô giảng kinh Phật đâu. Đọc sách huynh đệ, bọn tỉ muội, cầu phấn hồng phiếu A. Đợt, như thế nào cảm giác này phấn hồng phiếu càng đuổi trên lệnh càng lớn tích. Chương 130, tránh nóng. Đậu Chiêu bước vào tổ mâu yến tức thất khi, Kỷ Vịnh âm thanh trong trẻo chính trào dâng mà quanh quẩn ở không trung. Ngài xem, kinh Phật thượng là nói như vậy, nhưng những cái đó hương khói cường thịnh thiền viện chung lại có mấy người làm được. Bọn họ tâm tư toàn dùng ở như thế nào tiền vô như nước thượng, này cùng thế tục thương nhân lại có cái gì bất đồng. Ngài đại nhưng không cần mỗi năm đều quên như vậy nhiều tiền nhan đèn, cuối cùng còn không phải đều bị bọn họ che lại lương tâm tư dùng. Ngồi ở ghế thái sư tổ mẫu cùng đứng ở tổ mẫu phía sau Hồng Câu nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn Kỷ Vịnh, biểu tình có chút dại ra. Kỷ biểu ca. Đậu Chiêu vội đánh gãy Kỷ Vịnh nói, ngươi chừng nào thì trở về. Lục bá mẫu tốt không? 11 ca, thập nhị ca tốt không? Hai nhà có từng thương lượng hảo hôn kỳ. Kỷ Vịnh nhìn bên ngoài ngày, kinh ngạc nói, ngươi đi Châu Lý làm cái gì? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lại làm tổ mẫu cùng Hồng cô như chút được gánh nặng, tổ mẫu càng là như ngộ cứu tinh mà cao giọng nói, thọ cô, ngươi nhưng đã trở lại. Kỷ công tử cho chúng ta nói một ngày Phật hiệu, nói vậy đã là miệng khô lưỡi khô, các ngươi uống qua trà, cùng đi thấy nhị thái phu nhân đi. Liêu ma ma hôm nay tới đi tìm ngươi rất nhiều lần, nói vậy đã sốt ruột chờ. Thế nhưng một bộ nóng lòng tiễn khách bộ dáng. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Đậu Chiêu không khỏi chiều Hồng cô nhìn lại. Hồng cô lén lút chỉ Kỷ Vịnh, nói. Kỷ công tử muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân, ngại kinh đô quá nháo, nghi hưng quá xa, lại nghe nói Hạc Thọ Đường tàng thư pha phong, ở toàn bộ Bắc Trực Lệ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền cầu Ngũ Lao gia, tưởng ở Hạc Thọ Đường ở tạm chút thời gian. Thất Lao gia nói, chuyện này còn phải hỏi một chút ngài. Nhị thái phu nhân liền kém Liêu Ma Ma lại đây thỉnh ngài qua đi thương lượng việc này, Liêu Ma Ma tới vài lần đều không có tìm người, Kỷ công tử chờ không kịp, liền trước lại đây, vẫn luôn chờ ngài chờ tới bây giờ. Đối Kỷ Vịnh tốt như vậy. Chẳng lẽ Ngũ Ba phụ nhập các lúc sau quyết định mượn sức Kỷ gia? Kỷ Vịnh quỷ kế đa đoan, hắn nếu là quyết định chủ ý muốn trụ tiến vào. Người càng là ngăn đón, hắn càng cảm thấy có ý tứ, càng là nếu muốn tận biện pháp trụ tiến vào, nàng nào có thời gian này, tinh lực ứng phó hắn. Huống hồ trong nhà trưởng bối đều đồng ý, nàng không đồng ý, chẳng phải là đem người đều đắc tội hết. Còn không bằng khiến cho hắn dọn tiến vào hảo. Bảo kiếm xứng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân. Đậu Chiêu cười nói, tự tổ phụ qua đời, Hạc Thọ Đường liền vẫn luôn không, khó được Kỷ biểu ca dùng được với. Phụ thân làm chủ ứng chính là. Hà tất muốn thương lượng ta. Ta đây liền đi hồi nhị thái phu nhân một tiếng, cũng miễn cho nàng lão nhân gia vẫn luôn nhớ thương việc này. Kỷ Vịnh nghe đôi mắt chớp chớp, cái gì cũng không có nói. Uống qua trà, hướng tổ mẫu nói tạ, hắn cùng thay đổi thân xiêm ý lại đây đậu chiêu sóng vai ra cửa Thủy Hoa. Nghe nói Trần Tiên sinh thượng kinh thăm bạn đi. Ở lên xe ngựa trước hắn đột nhiên nói. Ngươi như thế nào cũng không có cấp thất thúc phụ viết phong thư. Kinh đô dân cư phức tạp, hắn lại lâu không đi kinh đô. Có người chiếu ứng một chút luôn là tốt sao? Trần Tiên Sinh nói, là hắn tư nhân sự, không hảo kinh động phụ thân cùng bá phụ bọn họ. Đậu Chiêu cười nói, ta tổng không thể tự chủ trương đi. Nói, lên xe ngựa. Kỷ Vịnh nhướng mày, thượng chính mình xe ngựa. Nhị thái phu nhân cùng với nói là đi tìm Đậu Chiêu thương lượng. Không bằng nói là báo cho nàng, ngươi từ nhỏ đi theo ngươi lục bá mâu lớn lên. Thân nếu mẹ con, Kỷ công tử là ngươi lục bá mẫu nhà mẹ đẻ chất nhi. Cũng chính là ngươi biểu huynh. Hắn cử nghiệp sắp tới, trong nhà lại có như vậy tiện lợi, không có đạo lý không có phương tiện nhà mình thân thích. Các ngươi tỉ muội nếu là cảm thấy không có phương tiện, không ngại cùng nhau dọn đến thôi bà cô bên kia đi trụ. Nếu các ngươi trưởng bối đều nói như vậy, ta liền càng không thể có cái gì dị nghị. Đậu Chiêu ở trong lòng nói thầm. Cười nói, Hạc Thọ Đường vốn là có nối thẳng bên ngoài cửa nách, không có gì không có phương tiện. Ngài xem Kỷ gia biểu ca khi nào dọn qua đi. Ta cũng hảo phân phó người đem Hạc Thọ Đường quét tước quét tước. Nhị thái phu nhân đối Đậu Chiêu thái độ thực vừa lòng. Nhìn Kỷ Vịnh liếc mắt một cái, ý tứ là hỏi hắn khi nào dọn đi vào. Kỷ Vịnh ở nhị thái phu nhân trước mặt nhưng thật ra đoan trang thủ lễ, khiêm khiêm như ngọc, trầm ngâm nói, nếu không ta hôm nay liền dọn qua đi đi. Cũng miễn cho bên này còn muốn quét tước phòng cho khách. Cũng may ta cũng mang theo vài người tới, dọn dẹp việc, biểu muội liền giao cho ta hảo. Nhị thái phu nhân mỉm cười gật đầu, vậy như vậy hảo. Lại kéo Kỷ Vịnh tay dặn dò hắn, ngươi nếu là thiếu gì đó, thẳng quản tới cùng ta nói. Kỷ Vịnh mắt nhìn thẳng, cung kính nói, thái phu nhân nói quá lời. Ta nghe cô mẫu nói, biểu muội đem Tây phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, nói vậy khó được kinh động ngài lao nhân ra. Nói đến cuối cùng, đã mang theo vài phần ý cười. Nhị thái phu nhân nghe vậy hơi ngạc, thì tức ha hả cười nói, kia cũng là ngươi cô mâu giáo đến hảo. Kỳ Vịnh cười mà không nói. Trong phòng hầu hạ người đều nịnh hót mà đi theo cười rộ lên. Đậu Chiêu cũng nhấp miệng cười. Cái này Kỳ Vịnh, ngày thường tuy rằng thường thường ra điểm chẳng huống, làm người cảm thấy có chút không đàng hoàng, nhưng ở đại sự trước mặt cũng không hàm hồ. Nàng trong lòng đối Kỳ Vịnh sinh ra một phần cảm kích chi tình. Từ nhị thái phu nhân trong phòng ra tới, nàng nhịn không được hỏi hắn, ngươi nhưng có hảo? Tạm thời còn không có. Kỳ Vịnh không để bụng mà cười nói, chờ ta nghĩ kỹ rồi, cái thứ nhất nói cho ngươi. Người này rốt cuộc có phải hay không linh hoạt khéo léo pháp sư đâu. Đậu Chiêu có chút buồn rầu, nhưng loại sự tình này cấp cũng vô dụng, đành phải đem nó vứt đến sau đầu cùng hắn hàn huyên, như thế nào đột nhiên nghĩ đến muốn tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Không phải nói lão thái gia cố ý làm ngươi nhiều tôi luyện mấy năm sao? Hắn bĩu môi, nói, phát hiện vẫn là khảo chúng tiến sĩ tương đối phương tiện. Đậu Chiêu ha ha mà cười, nói, ngươi lại chuẩn bị làm gì không đàng hoàng sự. Kỳ Vịnh đôi mắt hơi lóe. Hắn liền biết, nàng sẽ như vậy hỏi hắn. Chẳng qua hắn không nghĩ tới Đậu Chiêu sẽ cười hỏi hắn, ở hắn đoán trước chung, nàng hẳn là gặp mặt vô biểu tình, mắt lộ ra châm trọng, khinh thường mà liếc coi hắn mới lạ. Cũng không biết nói vì cái gì, nghĩ đến ngày đó hắn bồi Đậu Chính Xương đi cứu cứu ra làm khách khi phía sau bức rèm che sổ sổ soạt soạt váy áo cọ sát thanh cùng thiếu nữ đệ thấp giọng nói hi cười, lại xem Đậu Chiêu như thế thản nhiên mà thanh thoát tươi cười, tâm tình của hắn đột nhiên trở nên như mây giãn ra lên, ngươi nói. Hòa thị Bích có hay không khả năng thành thủy hoàng đế vật bồi táng? Hắn không phải là muốn đi đào thủy hoàng đế mộ đi. Đậu Chiêu không khỏi giận dữ, ngươi như thế nào có khả năng loại sự tình này? Ngươi xấu hiến tế, là có tổn hại công đức việc. Ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Kỳ Vịnh so nàng phản ứng còn đại, ta bất quá là tưởng hảo hảo mà nghiên cứu một chút tần lịch, như thế nào liền người xấu hiến tế, có tổn hại công đức. Đậu Chiêu vô ngữ. Kỳ Vịnh xài bước mà từ bên người nàng lướt qua, khỏe miệng lại nhịn không được càng tiểu càng cao. Đậu Chiêu vô lực mà thở dài, tố tâm tới bẩm nàng, Mai công tử đã lén lút rời đi điền trang. Nhưng cái kia Lục Minh còn lưu tại Đậu gia. Đậu Chiêu im lặng. Làm tố tâm quản lý hạc thọ đường việc vặt, cũng một mà lại. Lại mà tam mà báo cho tố tâm, ngàn vạn đừng làm cho hắn đem hạc thọ đường hủy đi, chúng ta còn giúp hắn dọn gạch vận thạch. Tố tâm thần sắc hồ nghi, hiển nhiên có chút hoài nghi nàng lời nói. Đậu Chiêu thật sâu mà thở dài. Vì cái gì nàng gặp được một cái, hai cái đều là loại này trong ngoài không đồng nhất người đâu. Nàng không để ý tới hắn, hắn lại tìm tới môn tới. Uy, người cái kia phòng thu chi, rốt cuộc làm gì đi. Kỳ Vịnh xông vào nhà ấm trồng hoa, hỏi đang ở cấp hoa tới nước Đậu Chiêu, hắn lại như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi có biết hay không hắn cái kia bằng hữu gọi là gì. Đậu Chiêu nâng kiểm liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng thốt câu ta không biết, lại tiếp tục túi đầu tới hoa. Kỳ Vịnh to mày. Một phen đoạt quá nàng trong tay ấm nước, ta thế nhưng tìm không thấy người này. Đậu Chiêu nghe vậy thất kinh. Kỳ Vịnh chẳng lẽ phát hiện cái gì? Bằng không hắn như thế nào sẽ đột nhiên đối Trần Tiên Sinh như vậy cảm thấy hứng thú? Nghĩ đến Kỳ Vịnh kia yêu nghiệt thông minh, nàng có chút hoảng loạn, vì che giấu loại này cảm xúc. Nàng ra vẻ sinh khí mà từ trong tay hắn đoạt qua ấm nước, không cho là đúng chất vấn nói, ngươi cho rằng Kinh Đô là nhà ngươi à? Ngươi muốn tìm ai là có thể tìm được ai à? Trong lòng lại bang bang loạn nhảy. Kỳ Vịnh lại một lần nữa đem hồ tới từ nàng trong tay cướp đi, nghĩ nghĩ, đem ấm nước phóng tới Đậu Chiêu duỗi tay lấy không được địa phương, lúc này mới chính xác mà nhìn nàng nói, ngươi có biết hay không cái kia Trần Sóng là người nào? Lần trước ta thấy hắn hành sự thập phần lao đến. Liên phái người cẩn thận mà tra xét tra hắn. Hắn từ trước đã làm Phúc Kiến Vua Tuần Trương Giai phụ tá, năm đó ra qua vây công Phúc Châu, Trương Giai thế nhưng bỏ thành mà chạy. Loại này thất tín bội nghĩa người, ngươi không thể tin tưởng hắn. Đậu Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Ta biết hắn từ trước đã làm Trương Giai phụ tá. Nàng chân thành địa đạo, năm đó Trương Giai quyền cao chức trọng, loại này du quan sinh tử sự. Trần Tiên Sinh một cái nho nhỏ phụ tá, như thế nào tả hữu được hắn? Trần Tiên Sinh vẫn luôn vì thế hổ thẹn không mình, cho nên mới sẽ định cư ở Tam Giáo Cửu Lưu, ngư lòng hỗn tạp đông hẻm phố. Chúng ta tổng không thể bởi vì hắn nhất thời sai lầm liền đem người một cây gậy đánh chết đi. Hắn nếu thiệt tình hối cải, ta cũng sẽ không chọc thủng thân phận của hắn. Kỳ Vịnh mày khóa đến càng khẩn, vấn đề là hắn làm cho ngươi nói đi Kinh Đô thăm bạn, kỳ thật không thấy bóng dáng. Hắn nói lại làm đẻ ở Đậu Chiêu trong lòng đại thạch đầu rơi xuống. Con hảo Tống Mặc làm việc thận mật, bằng không lấy Kỳ Vịnh tính cách, nếu phát hiện Trần Tiên Sinh khác thường, khẳng định sẽ tò mò mà truy tra đi xuống. Kia đã có thể phiền toái. Nàng đột nhiên phát hiện bên người có như vậy một người cũng là loại gánh nặng. Tố Lan cầm phong thư vọt tiến vào, thấy Kỷ Vịnh. Nàng không khỏi thần sắc hơi liễm, một bộ thập phần kiêng kỵ Kỷ Vịnh bộ dáng. Gia hỏa này lại làm chút cái gì? Đậu Chiêu hướng tới Tố Lan vây tay, ai tin? Tố Lan vội nói, Trần Tiên Sinh tin. Từ kinh đô tới. Kỷ Vịnh ngạc nhiên, duỗi tay liền đi lấy tin, lại bị Đậu Chiêu sớm một bước cướp được trong tay. Đây chính là cho ta. Nàng âm thầm cảnh cáo Kỷ Vịnh. Kỷ Vịnh lại không để bụng, tùy tiện nói, ta này không phải sợ ngươi mắc mưu bị lừa sao. Đậu Chiêu không để ý tới hắn, trở lại trong phòng, làm Tố Lan ở cửa thủ, lúc này mới triển tin đọc. Tống Mặc đã giải trừ Trần Khúc Thủy lệnh cấm, hơn nữa đối hắn thả lỏng cảnh giác, hắn có chuyện gì hỏi bên người gã sai vặt cũng hỏi gì đáp đấy, không giống phía trước nói năng thận trọng, Trần Khúc Thủy bởi vậy phát hiện, tưởng ra ở kinh đô tin tức vong thế nhưng là nắm giữ ở Tống Mặc trong tay, hắn quyết định lấy cơ muốn bái phòng Đậu Thế Anh, Đậu Thế Hoành đám người, ở kinh đô nhiều ngốc chút thời gian, xem có thể hay không lợi dụng Tống Mặc trên tay người tìm hiểu một ít chiều. Đinh tình huống lại trở về. Nay chẳng phải là bảo hộ lộ ra. Đậu Chiêu đem Trần Tiên Sinh tin thiêu, tận mắt nhìn thấy Tố Lan đem cho tàn chôn ở vườn hoa, lúc này mới về phòng cấp Trần Khúc Thủy viết phong thư, làm hắn sớm ngày trở về, không cần tùy tiện thiệp hiểm. Nàng cũng không dám coi thường Tống Mặc. Bọn tỉ muội, các huynh đệ, bổ thượng 3 nguyệt 23 ngày đổi mới. O, N, N, O. Chương 131, Bàng Hữu. Tống Mặc đi vào mẫu thân nhà ở khi, Tưởng Thị Chính thấp giọng cùng cái tức phụ nói cái gì. Nghe được trong phòng hầu hạ nha hoàn sôi nổi kiểu thành kêu thế tử ra, nàng biết nhi tử từ chân định đã trở lại. Thấy đầu tứ tiểu thư. Khiển trong phòng hầu hạ người, Tưởng Thị thân thủ cấp nhi tử pha ly trà. Thấy. Tống Mặc vội đứng dậy tiếp nhận chung trà, đầu tứ tiểu thư làm ta đại nàng hướng ra phía ngoài tổ mẫu cùng ngài nói lời cảm tạ, nói nếu là có cơ hội tới kinh đô, chắc chắn tới cửa bái phòng. Còn tặng chút đáp lễ cho ngài, ta làm Trần Hoạch giao cho Hoác Mama. Hoác Mama, là Tưởng Thị vú nuôi. Trần Hoạch là lần này đi theo Tống Mặc đi điền trang tặng lễ gã sai vặt. Tưởng Thị nghe nói Đậu Chiêu còn cho nàng bị đáp lễ, thập phần cao hứng, cười nói, đi, đi xem Đậu gia tứ tiểu thư đều cho ta mang theo chút thứ gì. Tống Mặc bồi Tưởng Thị đi một bên làm nhà kho nhĩ phòng. Bất quá là chút lăng la tơ lụa, tuy rằng đều là thượng phẩm, lại cũng tầm thường. Tống Mặc nói, Đậu tứ tiểu thư không nghĩ tới bà ngoại cùng mẫu thân sẽ làm ta tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, lại nhân chuyện này gạt người trong nhà. Lâm thời sai người đi Chân Định Châu mua mấy khối hảo nguyên liệu, còn làm ta cùng ngài nói, kẻ hèn lễ mọn, không thành kính ý, thỉnh ngài không lấy làm phiền lòng. Tưởng Thị vớt trang vải bông liêu thượng nhô lên triển chi hoa đồ án, cảm khái nói, cái gì thứ tốt ta không có gặp qua. Khó được chính là này phân tâm ý. Tống Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười cùng mẫu thân đi ra ngoài. Tưởng Thị lại chân mềm nhũn, nếu không phải Tống Mặc tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Tống Mặc đại kinh thất sắc, mẫu thân. Ngài làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Tưởng Thị cười trấn an nhi tử, sắc mặt lại khó nén tái nhợt. Mẫu thân. Tống Mặc vội sang mẫu thân trở về phòng, lại thu xếp ngự ý lại đây cho mẫu thân bắt mạch. Đang ở Tam Công Chúa Phủ cùng phò mã Thạch Túy Lan đi chân trần ngồi xuống đất ngồi ở nhà thủy tạ khắc đá lưu ly cử bên uống rượu nói chuyện Tống Nghi Xuân được tin, lập tức vội vàng đuổi trở về, vừa lúc đụng phải Tống Mặc đưa ngự ý Dương Loan ra cửa. Lẫn nhau đều thuộc đến không thể lại chín. Tống Nghi Xuân cũng không khách khí, đem vừa muốn ra cửa Dương Loan lại túm trở về, một hàng đi Tống Nghi Xuân thư phòng. Ta phu nhân như thế nào? Tống Nghi Xuân lo lắng địa đạo. Không có gì trở ngại. Dương Loan nói, buồn bực công tâm, ăn mấy phó tán khí phương thuốc thì tốt rồi. Tống Nghi Xuân thở dài, nói, tự đại cứu huynh xảy ra chuyện, nàng liền không có ngủ quá một cái hảo giác. Ngươi không bằng thêm mấy vị có thể an tâm định thần dược liệu. Này rất đơn giản. Dương Loan cười ứng hảo. Một lần nữa cấp Tưởng Thị khai phương thuốc, Tống Mặc lúc này mới lại tặng Dương Loan ra cửa. Tống Nghi Xuân tắc đi thượng phòng. Tưởng Thị sắc mặt tiểu tụy mà dựa đầu giường nửa nằm. Thấy Tống Nghi Xuân tiến vào, bọn nha hoàn kính cẩn mà khúc đầu gối hành lễ. Đều quốc công gia, Tưởng Thị cũng thanh âm suy yếu mà hô thành quốc công gia. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tống Nghi Xuân mắt nhìn thẳng đi tới trước giường, cẩn thận mà đánh giá Tưởng Thị sắc mặt. Nói, ta vừa rồi gặp được Dương Tu Sơn, hắn nói ngươi không có việc gì. Ăn mấy pho an thần dưỡng khí dược thì tốt rồi. Nói, ngồi xuống mép giường. Cầm Tưởng Thị đặt ở chăn mỏng thượng tay, ân, đầu ngón tay còn có điểm lạnh, chính ngươi muốn nhiều chú ý chút. Chúng ta đều không tuổi trẻ, cũng không thể giống tuổi trẻ thời điểm như vậy cậy mạnh. Dương Loan, tự Tú Sơn. Tưởng Thị nhấp miệng cười. Nói, Tam Phò Mã nói như thế nào? Tống Nghi Xuân lần này đi Tam Công Chúa Phủ, chủ yếu là nghị thông suốt quá Thạch Túy Lan cùng Liêu Vương nói thượng lời nói. Ta ra mặt. Thụy Phương còn có thể nói cái không tự. Tống Nghi Xuân vỗ ngực nói. Người cứ yên tâm hảo, Tam Cứu Minh bọn họ đến phía trước nhất định có tin trở về. Tưởng thị thần sắc liền lơi lỏng xuống dưới, cảm kích mà đối Tống Nghi Xuân nói thanh đa tạ. Lao phu lao thê, nói cái này làm cái gì? Tống Nghi Xuân nói, mặt lộ vẻ do dự. Tưởng thị cười nói, nếu là lao phu lao thê, ngươi còn có cái gì lời nói không thể cùng ta nói? Tống Nghi Xuân cười gượng hai tiếng, thấp giọng nói, hiện tại nhạc mẫu bọn họ đều đã bình an không có việc gì. Hàm Châu cũng qua đời, ta nhìn bầu trời ban cho hôn sự. Tưởng thị minh bạch trượng phu ý tứ, cười nói, tự nhiên là từ ngươi làm chủ. Trượng phu có thể ở Tưởng gia sống chết trước mắt miễn cưỡng đồng ý Tống Mặc cưới Hàm Châu, đã là tình thâm nghĩa trọng, hiện tại Tưởng gia nghèo túng, Tống gia tuy rằng không cần tức phụ giúp đỡ nâng đỡ, nhưng cưới cái bị biếm vì thứ dân tội thần chi nữ, hơn nữa là trưởng tước, Tống Nghi Xuân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Lúc trước cùng với nói hắn là miễn cưỡng đồng ý, không bằng nói hắn là bất đắc dĩ tạm thời đáp ứng mà thôi. Hiện tại Tưởng gia nguy cơ đã trừ, hơn nữa Hàm Châu cũng đã chết, Tống, Tưởng hai nhà không cần thiết cũng không có khả năng lại liên hôn. Vui mừng hiện lên ở Tống Nghi Xuân giữa mày. Bên ngoài rèm châu loạn đầm, Tống Hàn chạy tiến vào. Mẫu thân, ngài làm sao vậy? Hắn bổ nhào vào mẫu thân trước giường, lúc này mới thấy phụ thân, vội đứng thẳng thân thể, cung kính mà cấp phụ thân vân an. Tống Nghi Xuân vui mừng mà ân một tiếng, nhưng vẫn là quả mắng, sư phó là như thế nào nói cho ngươi. Ca ca ngươi giống ngươi lớn như vậy thời điểm sớm đã tiến thối có tự. Tống Hàn nhíu môi, nước mắt lưng tròng mà nhìn mẫu thân. Tưởng thị vội nói, hảo, hảo, hắn còn nhỏ, lớn chút nữa sẽ biết. Sau đó vội rời đi đề tài, nói, ta mấy ngày nay mệt thật sự, tháng 7 địa tô còn thỉnh hầu ra giúp đỡ thu thu đi. Anh quốc công phủ có 16 tòa ngự tứ điền trang, cùng quan nha giống nhau. Mỗi năm hạ thu hai mùa thu địa tô. Lúc này, các điền trang trang đầu liền đều hồi Anh quốc công phủ kiểm kê. Hành A. Tống Nghi Xuân sảng khoái địa đạo, dù sao có tổng quản, ta ở bên cạnh đương cái bùn Bồ Tát là đến nơi. Hắn không hiểu này đó. Tưởng thị buồn cười. Tống Mặc cầm dược trở về, thấy trong phòng một mảnh không khí vui mừng tường hòa, cho cha mẹ hành lễ, hỏi, nói cái gì đâu. Như vậy cao hứng. Tống Nghi Xuân bội nói, mẫu thân ngươi làm ta giúp đỡ tính mùa hạ địa tô. Ta còn muốn giúp ngươi cứu cứu nhóm chuẩn bị Liêu Vương, ta xem chuyện này liền giao cho ngươi đã khỏe. Hồng tiên sinh không phải khen ngươi số học học được hảo sao? Vừa lúc, giúp đỡ trong nhà quản quản công việc vặt. Tống Mặc rất là ngoài ý muốn, chiều mẫu thân nhìn lại. Tống Nghi Xuân lại giống sợ Tống Mặc đổi ý dường như, vội vàng nói, chuyện này cứ như vậy định rồi. Sau đó nói, ta đi nhà kho nhìn xem, có hay không thứ gì thích hợp đưa cho Liêu Vương. Ngươi có chuyện gì liền cùng thiên tứ nói đi. Cuối cùng một câu lại là đối Tưởng thị nói. Nói xong, đứng dậy liền đi nhà kho. Tưởng thị thở dài, đối nhi tử nói, bất quá là đi ngang qua sân khấu, ngươi mấy ngày nay chạy đông chạy tây liền cái an ổn giấc cũng chưa ngủ quá, ngươi cứu cứu bên kia cũng không có gì sự. Trong nhà sự không cần ngươi quản, ngươi đi tìm Ngọc Ca Nhi bọn họ chơi đi. Ngọc Ca Nhi đại danh kêu Cấu Ngọc, là Vân Dương bá nhìn Trung Phương đích trưởng tôn. Nhìn Trung Phương vợ cả Tống thị, là Tống Nghi Xuân cô mẫu. Hai người thành thân không đến một năm Tống thị liền chết bệnh, không lưu lại con nối dõi, sau lại nhìn Trung Phương tuy rằng tục cưới Tuyên Linh hầu Quách Hải thành đường muội, cùng Tống gia lại như nhau Tống thị trên đời khi giống nhau mà đi lại, liên quan Tống gia cùng Quách gia cũng thân cận lên. Cấu Ngọc mẫu thân là Vạn Hoàng hậu bà muội, sinh hắn thời điểm khó sinh mà chết. Hắn cùng Tống Mặc cùng năm, lớn lên thanh tú quyến lệ. Giống nữ hải tử dường như, tính tình lại thập phần ương ngạnh, một lời bất hòa là có thể cùng người đánh lên tới. Lại còn có không chuẩn bên người tùy tùng động thủ hỗ trợ, một hai phải tự mình ra trận. Hắn đánh người khác còn hảo thuyết, người khác nếu là đánh hắn lại không hảo giao đái, vì thế không biết gặp phải nhiều ít tai họa tới. Vạn Hoàng hậu đau lòng muội muội lưu lại này duy nhất cốt nhục, đem hắn để ý mũi nhọn dường như. Sự tình náo lớn còn sẽ tự mình ra mặt giúp hắn cầu tình, mãn kinh quan lại nhà đều câu con cháu tránh hắn đi, thời gian dài, phải cái kinh đô tiểu bá vương tên hiệu. Có khác hữu dụng tâm người xúi dục hắn đi chọc Tống Mặc. Tống Mặc ở kinh đô cũng là cái tương đối đặc biệt người. Nghe nói Tống Nghi Xuân đối hắn thập phần nghiêm khắc, trong nhà đồng thời thỉnh vài cái đại nho dạy hắn học vấn, trừ bỏ chư tử bách gia, thơ cầm thư họa. Còn muốn học thiên văn lịch pháp, số học cưỡi ngựa bàn cung. Hắn thời gian luôn là không đủ dùng, cơ hồ cũng không ra cửa. Người quen biết hắn đều rất ít, chưa thấy qua Tống Mặc người đều thích ở sau lưng kêu hắn anh quốc công phủ con một sách, gặp qua Tống Mặc người thông thường đều sẽ bảo trì trầm mặc. Trên thực tế lúc ấy Tống Mặc đã bị Tưởng Mai Tôn ném đến trên chiến trường đi luyện qua lá gan, hắn coi Trừng Ngọc giống như đại nhân xem tiểu hải tử, căn bản không để trong lòng. Đối Cấu Ngọc khiêu khích tự nhiên là nhìn như không thấy. Cấu Ngọc ở hoàng gia gia hiến thượng động thủ. Tống Mặc không chút khách khí, ở Vạn Hoàng hậu xin tha trong tiếng đem Cấu Ngọc đánh thành đầu heo. Khi đó Liêu Vương còn không có đến đất phong. E sợ cho thiên hạ không loạn mà ở bên cạnh giúp Tống Mặc gieo họ. Thái tử đầy đầu là hãn, kéo Tống Mặc lại đi kéo Cấu Ngọc, kết quả hai bên đều không mua hắn trướng, gấp đến độ hắn thẳng kêu thị vệ, lúc này mới đem bọn họ tách ra. Vạn Hoàng hậu ôm Cấu Ngọc khóc, Tưởng thị liền ôm Tống Mặc khóc. Hoàng thượng đành phải làm như không phát hiện, xưng chính mình uống nhiều quá, muốn đi nghỉ ngơi. Ai biết Cấu Ngọc lại từ đây phục Tống Mặc, mỗi ngày chạy đến Anh Quốc công phủ tìm hắn chơi. Tống Mặc làm sao có thời giờ bồi hắn, đem hắn lượng ở một bên không để ý tới. Hắn cợt nhả không để bụng, giống kẹo mạch nha dường như đi theo Tống Mặc đi nơi nào hắn liền đi nơi nào, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, có thứ còn bị Tống Mặc ném đến giếng thiếu chút nữa chết đuối, bị người kéo tới lúc sau cái gì cũng không cùng đại nhân nói, tiếp tục đi theo Tống Mặc. Tống Mặc lúc này mới con mắt nhìn hắn, làm chính mình bên người hộ vệ, cũng chính là bị Đoạn Công Nghĩa xưng là hộp tàng kiếm Từ Thanh nói cho hắn tập võ. Cấu Ngọc mã bộ một ngồi xổm chính là hai chú hương công phu, tay chân phát quấy cũng không kêu một tiếng khổ. Tống Mặc thấy, khiến cho Nghiêm Triều Khanh nói cho hắn đọc sách. Tưởng thị muốn nói lại thôi. Tống Mặc cười lạnh, Quách gia chơi phủng sát liền chơi phủng sát, nhưng thế nhưng tính kế đến Anh Quốc công phủ tới, chuyện này cũng không thể cứ như vậy tùy tiện hiểu rõ. Ta nguyên bản chuẩn bị hảo hảo cùng Quách gia tính tính này bút chướng, nhưng xem ở Cấu Ngọc mặt mũi thượng liền tính, cái này sống núi làm Cấu Ngọc chính mình đi giải hảo. Tưởng thị không hề nói cái gì. Bất quá 2-3 năm công phu, Cấu Ngọc giống thay đổi cá nhân dường như, không chỉ có đãi nhân khiêm tốn có lễ, nói chuyện lời nói thực tế, hơn nữa hào sảng hào phóng, cùng ai đều có thể chơi đến một khối đi. Vạn Hoàng hậu không ngừng một lần ở Tưởng thị trước mặt khích lệ Tống Mặc. Tống Mặc ngẫu nhiên làm Cấu Ngọc cho hắn làm việc, hai người ăn ăn uống uống vài lần. Tưởng thị thấy nhi tử khó được có cái cùng tuổi bạn chơi cùng, Cấu Ngọc lại lạc đường biết quay lại, đảo cũng thường cổ vũ nhi tử cùng Cấu Ngọc đi ra ngoài đi một chút. Hắn trừ bỏ phi ưng cưới ngựa còn có chuyện gì? Tống Mặc cười nói, ta còn không bằng giúp ngài kiểm kê điển trang chướng ngục đâu. Tốt xấu là trong nhà công việc vặt, nhiều học điểm tổng không vì sai. Tưởng thị mấy ngày nay dốc hết sức lực, cuối cùng các ca ca vẫn là lần lượt qua đời, miệng nàng không nói, trong lòng lại âm thầm tự trách, cảm thấy là chính mình hại các ca ca, nếu là sớm một chút nghe cái kia tiểu cô nương khuyên bảo, có lẽ sự tình sẽ không đi đến này một bước. Lại nghĩ nhiều tưởng, tinh thần liền hoảng hốt lên. Trưởng tử là Tống, Tưởng hai nhà tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới con cháu, nàng đối hắn thực yên tâm. Cái này ra chậm chạp sớm đều là của ngươi, nếu ngươi có hứng thú, vậy ngươi đi học học như thế nào kiểm kê đi. Tưởng thị cười làm người đem đối bài đưa cho Tống Mặc. Tống Hàn dựa ở mẫu thân bên người, cười nói, ta đây bồi mẫu thân. Tưởng thị vui mừng mà sờ sờ con thứ đầu. Tỉ muội nhóm, hôm nay thêm cả ngày mai xem đi. O, n, n, o. Đơ S, cảm ơn đại gia phấn hương phiếu. Tiếp tục kêu gọi. Chương 132, gặp mặt. Tống Mặc giúp đỡ mẫu thân kiểm kê trong nhà điền trang giao tới mùa hạ địa tô, không tính toán đi tìm Cấu Ngọc, Cấu Ngọc lại chính mình tìm tới môn tới. Thiên tứ ca, chuyện của ngươi đều vội xong rồi. Tưởng gia xảy ra chuyện, Tống gia thi lấy viện thủ đạo nghĩa không thể chối từ, Cấu Ngọc tiến cung tìm vài lần gì, Vạn Hoàng hậu báo cho hắn không cần sảng bậy, còn nói cho hắn, Tống gia khẳng định muốn trên dưới chuẩn bị một phen, làm hắn trong khoảng thời gian này không cần tìm Tống Mặc, đỡ phải nhìn thấy gì không nên nhìn đến. Phản làm Tống gia người đối hắn tâm sinh kẽ hở, nếu Tống Mặc có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, sẽ tự tìm hắn. Hắn lúc này mới không có giống từ trước như vậy cách vài bữa mà tới xuyến môn. Hiện tại Tưởng gia sự đã hạ màn, hắn tự nhiên cũng liền không có kiêng kỵ. Không sai biệt lắm vội xong rồi. Tống Mặc cùng hắn đi cách vách tiến tức thất, người hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Cấu Ngọc lúc ban đầu là đi theo Tống Mặc người tập võ đọc sách, hắn thay đổi làm người lau mắt mà nhìn, Vân Dương bá tự mình tới Tống gia nói quá tạ lúc sau. Đem Cấu Ngọc lánh trở về, thỉnh ngươi ở nhà giáo Cấu Ngọc. Ta nói ta muốn đến xem ngươi. Cấu Ngọc không chút khách khí mà ngồi xuống giường la hán thượng, từ giường trên bàn cầm lấy cái quả táo liền răng rắc cắn một ngụm, ghét bỏ nói, đây là từ đâu ra trái cây. Như thế nào như vậy khó ăn. Ngay sau đó cao giọng kêu chính mình gã sai vặt Bạch Tước, đi trong nhà đem trước hai ngày ta từ trong cung thuận tới kia sọt quả lê chuyển đến. Quay đầu lại đối Tống Mặc nói, tân đưa ra thị trường thu lê, bên ngoài còn không có đến bán. Không thế nào ngọn, thủy phân đảo còn có đủ, so ngươi này quả khô tử ăn ngon một chút. Gia hỏa này ăn nhậu chơi bời là tổ tông, Tống Mặc cũng lười đến cùng hắn so đo, kêu cái gã sai vật tùy Bạch Tước đi Vân Dương bá phủ dọn quả lê. Cấu Ngọc liền nghiêng thân mình thấp giọng hỏi Tống Mặc, Liêu Vương nơi đó, còn không có liên hệ thượng. Tống Mặc nói, cha ta cùng Tam Phò Mã ở nghị việc này. Cấu Ngọc không cho là đúng mà suy một tiếng, nói, chiếu ta nói, căn bản không cần bá phụ ra mặt, ta và ngươi đi tranh Liêu Đông là được. chỉ bằng ngươi ta hai người trụ nơi đó vừa đứng, hắn hiện tại là vương gia thì thế nào? Nếu là không cho chúng ta mặt mũi, làm theo đánh hắn cái mặt mũi bầm dập. Ai sợ ai a? Tống Mặc cũng là như vậy tưởng. Nhưng phụ thân chạy trước chạy sau, hắn lại không hảo bác phụ thân mặt mũi, chính là mẫu thân cũng nói, khó được phụ thân ngươi như vậy để bụng, ngươi khiến cho hắn thử một lần. Hoành Kiên bên kia có ngươi ông ngoại mấy cái bộ hạ, ngươi cứu cứu nhóm qua đi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ chiếu cố một vài. Ngươi đa lưu tâm là được, vạn nhất phụ thân ngươi bên kia không có tin tức, ngươi lại tự mình đi tranh Liêu Đông cũng không muộn. Ngươi cứu cứu bọn họ chỉ sợ muốn ở trên đường đi một, hai tháng, không thể so ngươi ra roi thúc ngựa, có thể ở bọn họ đằng trước đuổi tới Liêu Đông. Lời này lại không dễ làm Cấu Ngọc nói. Chỉ nói, việc này là có thể sử dụng nắm tay giải quyết sao. Ngươi cũng đừng quên, hạ chỉ chính là hoàng thượng. Đúng vậy. Cấu Ngọc cau mày, ngay cả ta gì cũng kỳ quái. Nói hoàng thượng từ trước cũng không phải là như vậy đa nghi người. Hắn nói, tả hữu nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, thanh âm lại ép tới càng thấp. Hoàng thượng ngày hôm qua đột nhiên chỉ vào ta gì hỏi. Ngươi là ai? Như thế nào chạy đến ta trong cung tới? Tống Mặc trong lòng nhảy dựng, vội chiều bốn phía nhìn nhìn. Đã sớm nghe nói hoàng thượng trí nhớ không hảo, nhưng liền hoàng hậu đều không quen biết được. Lời này là ai nói với ngươi? Hắn thanh âm có chút khẩn. Tống Mặc luôn luôn có điểm lạnh nhạt, Cấu Ngọc không có nghe được tới, nói, đương nhiên là ta gì nói lạc. Ta gì lo lắng sốt ruột, nói hiện tại bất quá là không quen biết người. Nếu là các lao tập nghị thời điểm liền chính mình nói chút cái gì đều không nhớ rõ, kia đã có thể không xong. Vạn hoàng hậu đây là nương Cấu Ngọc cho bọn hắn ra truyền lời nói đi. Tống Mặc gật gật đầu, nói, cho nên ngươi mấy ngày nay cũng thu liễm một chút. Rời đi đề tài. Cấu Ngọc rụt rụt cổ. Nói, ta cũng như vậy tưởng. Sau đó thở dài, vẫn là Liêu Vương tên kia thông minh, rõ ràng có thể không cần đi đất phiên, lại nhanh như chớp mà chạy, lưu lại thái tử cả ngày bị hoàng thượng chọn thứ. Tống Mặc cười nói, Ngọc không mài không sáng. Hoàng thượng đây cũng là ái chi thâm, trách chi thiết. Loại này ái không cần cũng thế. Cấu Ngọc vẫy vẫy tay. Đối cái này đề tài cũng mất đi hứng thú, nói. Này trướng mục khi nào có thể xem xong a? Cảnh quốc công rốt cuộc thỉnh phong Trương Tông Diệu vì thế tử, nhà bọn họ thỉnh Quảng Liên xã từng sở sinh ở nhà hát tuồng, chúng ta đến lúc đó đi nhà bọn họ nghe diễn đi. Thánh chỉ xuống dưới, Trương gia người khẳng định muốn chúc mừng một phen. Tống Mặc nghe trong lòng vừa động, nghĩ tới Trương Nguyên Minh cưới đúng là Tế Ninh Hầu phủ Ngụy thị. Hắn bất động thanh sắc nói, còn thỉnh chút người nào? Không biết. Cấu Ngọc chưa bao giờ quan tâm này đó, thỉnh ai tới hắn đều không sợ, hắn cũng chưa cái gì cố kỵ, tới tới lui lui tổng không phải những người đó. Hành a, đến lúc đó ngươi tới kêu ta đi. Cấu Ngọc vô cùng cao hứng mà đi rồi. Tống Mặc cùng chuyên tư các phủ xã giao hồi sự chỗ nói một tiếng, tới rồi kia một ngày, cầm Trương gia đưa tới thiệp mời, cùng Cấu Ngọc đi cảnh công quốc phủ. Hai nhà đều là quốc công phủ, ấn chế bố trí, cách cục lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, chỉ là anh quốc công phủ vào cửa chính là chính sảnh, mặt sau là thượng phòng, hoa viên ở đông lộ, cuộc sống hàng ngày ở tây lộ. Mà cảnh quốc công phủ tắc vào cửa là hoa viên, chính sảnh ở tây lộ, mặt sau là thượng phòng, cuộc sống hàng ngày ở đông lộ. Bọn họ đi tây lộ cấp cảnh quốc công thỉnh ăn sau, trực tiếp đi hoa viên. Sân khấu kịch đã sớm đắc hảo, còn chưa tới khai sướng thời điểm, bên cạnh sơn trong phòng đánh cuộc lại đã sớm bắt đầu rồi. Tiếng người ồn ào náo động ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ồn ào âm thanh ủng hộ, đảo có vẻ sân khấu kịch bên này có chút quẩn cung ẽ. Cấu Ngọc cười nói, khẳng định là Trương Quý Hiền thiết cục. Trương Tục Minh, tự Quý Hiền. Là Ninh Đức đại trưởng công chúa ngoại tôn nữ tế, cùng Tống Mặc là một biểu 3000 dặm thân thích. Tống Mặc cười nói, ta xem ngươi không phải tới nghe diễn, là tới bài bạc. Cấu Ngọc hắc hắc cười, cùng Tống Mặc thì thầm, tiền nhiều người ngốc, ta bất hòa bọn họ chơi mấy cái kiếm điểm tiền tiêu vặt cũng là cái ngốc tử. Tống Mặc bật cười, lại kéo hắn, hôm nay là Trương Tông Diệu ngày lành, chúng ta như thế nào cũng muốn cùng chính chủ nhi nói thanh hạ đi. Ngươi bồi ta đi gặp Trương Tông Diệu lại nói. Giống như vậy đánh cuộc thắng thua bất quá ngàn đem lượng bạc, Cấu Ngọc còn không có để vào mắt, hắn nếu muốn đánh cuộc, sẽ tự đi kinh đô lớn nhất sòng bạc, cùng Dương Châu tới mối thương, Quảng Đông tới làm buồn bán đánh cuộc, nhưng nơi này đại gia thân phận không sai biệt lắm, tiền tuy đánh cuộc đến tiểu, nhưng có khác một phen là thú, hắn cũng thực thích ở bên cạnh đi theo xem quan chiến, khởi ồn ào. Bất quá nếu Tống Mặc tới, hắn đương nhiên là muốn bồi Tống Mặc. Quá đánh cuộc mà không vào, Cấu Ngọc kéo cái gã sai vặt hỏi Trương Nguyên Minh ở nơi nào. Hôm nay tới đều là khách quý. Gã sai vặt vội ân cần nói, nhà của chúng ta thế tử gia cứu đệ Tế Ninh Hầu cùng Duyên An Hầu gia tứ gia lại đây, nhân là hiếu kỳ, Tế Ninh Hầu gặp qua thế tử phu nhân liền phải đi trở về, chúng ta thế tử phu nhân liền thỉnh thế tử qua đi nói hai câu lời nói, hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Tống Mặc khẽ miệng mỉm cười, đoán Trương Nguyên Minh khẳng định là sẽ đưa Ngụy Đình Du ra cửa, cùng Cấu Ngọc chậm rãi hướng cửa Thủy Hoa đi. Cấu Ngọc trong lòng buồn bực không thôi. Trương Nguyên Minh so với bọn hắn lớn tuổi mười mấy tuổi, làm người lại thực chất phác, nhát gan, căn bản cùng bọn họ chơi không đến cùng đi. Nhìn Tống Mặc bộ dáng này, lại là chuyên vì hắn mà đến. Hắn không khỏi thấp giọng hỏi Tống Mặc, ngươi có chuyện gì muốn tìm hắn? Tống Mặc biết Cấu Ngọc thực thông minh, nhưng hắn phản ứng nhanh như vậy, vẫn là làm Tống Mặc hơi hơi có điểm kinh ngạc. Hắn nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc mà, ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Ngược lại làm Cấu Ngọc không hảo hỏi lại đi xuống. Đi đến cửa Thủy Hoa trước. Bọn họ vừa lúc gặp được Trương Nguyên Minh tặng Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải ra tới. Thấy Tống Mặc cùng Cấu Ngọc, ba người đều sững sờ ở nơi đó. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải là không quen biết, Trương Nguyên Minh là không nghĩ tới. Vẫn là Tống Mặc chủ động cùng Trương Nguyên Minh chào hỏi, ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trương Nguyên Minh gấp hướng Tống Mặc, Cấu Ngọc dẫn kiến Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải, nhưng lời nói vừa nói xuất khẩu. Lúc này mới nghĩ đến Ngụy Đình Du đã là hầu gia, hẳn là hướng hắn dẫn kiến Tống Mặc cùng Cấu Ngọc mới là, nhưng Tống Mặc cùng Cấu Ngọc lại một cái là Anh Quốc công phủ thế tử gia, một cái là Vạn Hoàng hậu cháu ngoại trai, Ngụy Đình Du liền tính đã là hầu gia, nếu luận tôn quý, chỉ sợ cùng hai vị này cũng vô pháp đánh đồng. Thấy Tống Mặc cùng Cấu Ngọc thần sắc bình tĩnh, hắn lúc này mới thoải mái. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải lại không tưởng nhiều như vậy. Anh Quốc công thế tử, đó là cái cùng bọn họ cách xa nhau cách xa vạn dặm. Nhìn thấy nhưng không với tới được người, Cấu Ngọc, kinh đô ai không biết ai không hiểu kinh đô tiểu bá vương. Người trước này đây bọn họ thân phận cùng địa vị không có khả năng có liên quan, người sau này đây bọn họ làm người cùng phẩm tính khinh thường với giao tiếp. Nhưng lúc này gặp, hai người nhịn không được đánh giá khởi Tống Mặc cùng Cấu Ngọc tới. Tống Mặc xuyên kiện ngọc đái bạch áo xuông, bên hông truy chứ cái túi thơm cùng một khối mỡ dê ngọc ngọc bội. Tinh xảo mặt mày như núi loan quanh co khúc khuỷu, bình tĩnh con ngươi như hồ nước thâm ú khí độ cao hoa, cử chỉ ưu nhã, như vậy một cái bổn hẳn là làm người vọng chi tức tâm sinh hảo cảm mỹ thiếu niên, khoe miệng mỉm cười mà đứng ở nơi đó, lại như núi cao lưu xuyên, trầm tĩnh trung mang theo cổ thái sơn áp đỉnh vô kiên không thúc dục khí thế, làm người ẩn ẩn sinh ra mấy phân kiên kỵ. Giang bạch môi hồng Cấu Ngọc đứng ở hắn bên người, như quần quận bầu trời đêm cùng sáng ngời ngôi sao, sáng rọi hoàn toàn bị Tống Mặc sở che giấu. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tống Mặc cũng ở đánh giá Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải. Ngụy Đình Du 17, 8 tuổi bộ dáng, xuyên kiện màu nguyệt bạch vải mịn áo xuông, bởi vì mang hiếu, bao giác chế khối bàn tay đại vải bố, mày kiếm mắt sáng, cao lớn đĩnh bạn. Ông Thanh Hải so Ngụy Đình Du năm nhất, 2 tuổi bộ dáng, xuyên kiện xanh ngọc đế màu tím đoàn hoa áo xuông, mũi thẳng khẩu phương, sắc mặt hơi lê. Khó được chính là hai người đều ánh mắt thanh triệt, vừa thấy chính là cái loại này chịu quá tốt đẹp giáo dục, thuận buồm xuôi gió lớn lên người. Tống Mặc cùng Ngụy Đình Du hàn huyên, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Tế Ninh Hầu cùng ông Tứ gia. Diễn còn không có bắt đầu, như thế nào không nhiều lắm ngồi một hồi lại đi. Nghe nói hôm nay là thỉnh Quảng Liên xã từng sở sinh hát tuồng, hắn tự đắc xuyến hao lúc sau liền rất thiếu tự mình lên đài, cảnh quốc công phủ có thể đem hắn mời đến, thập phần khó được. Hai vị sao không nghe diễn lại đi? Hắn thanh âm ôn hòa, ngữ khí thân thiết, làm Trương Nguyên Minh thụ sủng nhược kinh, vội nói, đúng vậy, cơ hội như vậy không nhiều lắm, các ngươi sao không nghe diễn lại đi. Có thể cùng Anh Quốc công thế tử ra kết giao, Ngụy Đình Du làm sao không biết cơ hội khó được, nhưng hắn đang ở chịu tang. Do dự sau một lúc lâu, hắn vẫn là mặt lộ vẻ tiếc nuối mà lời nói dịu dàng cự tuyệt, đa tạ Anh Quốc công thế tử ra hảo ý, chỉ là ta đang ở chịu tang, thật sự là không có phương tiện ở lâu. Nếu có cơ hội, ta tới làm ông chủ. Thỉnh Anh Quốc công thế tử ra tụ tụ. Thần sắc tuy rằng có chút câu nệ, nhưng nói mấy câu đảo cũng nói hảo phóng khéo léo. Bổ thượng 3 nguyệt 24 ngày đổi mới. Kỳ hỉ. Hôm nay thêm càng khả năng sẽ có điểm vãn, ta đang muốn tìm tư liệu, thời gian có điểm không xác định. Chương 133, bài bạc. Tống Mặc nghe xong Ngụy Đình Du trả lời, âm thầm gật đầu. Hắn một mặt cùng Ngụy Đình Du đám người đi ra ngoài, một mặt cùng Ngụy Đình Du hàn huyên, ngươi ngày thường đều có chút cái gì tiêu khiển. Ngụy Đình Du kính cẩn nói, ngày thường ở nhà đọc sách, viết tự, cũng không có gì tiêu khiển. Lại khách khí hỏi Tống Mặc, không biết Anh Quốc công thế tử ra ngày thường đều có chút cái gì tiêu khiển. Trương Nguyên Minh nghe được mồ hôi đầy đầu. Nào có nói như vậy lời nói. Tống Mặc chính là Anh Quốc công thế tử. Không chờ Tống Mặc trả lời, hắn đã vội vàng mà ở một bên bổ sung, ta này em vợ thích cưỡi ngựa bắn cung. Ngày thường thường ở Tuyên Võ môn ngoại sông đào bảo vệ thành biên dắt ngựa đi rong. Kinh đô cư, đại không dễ. Cũng không phải mỗi nhà nhà cửa đều có thể phi ngựa. Nga. Tống Mặc vừa nghe tới hứng thú, hơi suy tư, đối Cấu Ngọc nói, nếu không chúng ta ngày mai cùng Tế Ninh Hầu cùng đi hộ viện bờ sông dắt ngựa đi dong đi. Cấu Ngọc nơi nào còn nhìn không ra tới Tống Mặc đây là cố ý muốn thân cận Ngụy Đình Du, hắn quả quyết không có không phối hợp đạo lý. Hảo A. Hắn cao giọng cười, đối Ngụy Đình Du nói, chúng ta đây nói tốt, ngày mai mau sơ, không gặp không về. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được vài phần thấp thỏm. Trương Nguyên Minh còn tưởng rằng là Ngụy Đình Du đầu Tống Mặc mắt duyên, nghe vậy đại hỉ, vội thế Ngụy Đình Du đáp, đến lúc đó nhất định đi. Tống Mặc hơi hơi gật đầu, thần sắc tự phụ lại thong dong, làm người đốn sinh châu ngọc ở bên cảm giác. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải không khỏi mặt ủ mày ê. Ông Thanh Hải đơn giản lôi kéo Trương Nguyên Minh ống tay áo. Trương Nguyên Minh chỉ là từ nhỏ không chịu mẫu thân viên phu nhân thích, bộ dáng lại hàm hậu, trong nhà lớn lớn bé bé sự đều không tới phiên hắn mở miệng nói chuyện, lúc này mới cho người ta một loại si ngốc chất phác cảm giác, kỳ thật cũng không ngu xuẩn. Hắn lặng yên trầm hạ nện bước, cùng Tống Mặc, Cấu Ngọc dần dần kéo ra một khoảng cách. Vương Thanh Hải lập tức thấu qua đi, tỷ phu, chúng ta sao có thể cùng Anh Quốc công thế tử ra, kinh đô tiểu bá vương so sánh với. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ mất mặt. Nếu là dắt ngựa đi rong, không thiếu được muốn chạy thượng một vòng. Ngụy Đình Du tọa kỵ là thất thực bình thường sơn đông ngựa màu mật chín, hắn tọa kỵ còn lại là 4 năm trước phụ thân hắn Duyên An hầu thượng, sớm đã già mua. Trương Nguyên Minh vừa nghe liền hiểu được, hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, chuyện này ngươi đừng lo lắng, tiện đi Anh Quốc công thế tử, chúng ta quay đầu lại cẩn thận thương lượng. Có thể cùng Anh Quốc công thế tử kết giao, cơ hội như vậy quá khó được. Vương Thanh Hải làm sao không rõ, vội gật đầu không ngừng. Ai biết Tống Mặc cùng Cấu Ngọc đem bọn họ vẫn luôn đưa đến cổng lớn. Bọn họ không có cách nào, đành phải lên xe vây quanh Cảnh Quốc công phủ vòng một vòng. Lại lần nữa trở về Cảnh Quốc công phủ. Trương thị huynh đệ quan hệ phi thường rắc rối phức tạp, Trương Nguyên Minh không nghĩ làm những người khác biết chuyện này, ở chính mình nội trạch thư phòng chờ Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải. Ta đã làm người từ nhà ta chuồng ngựa tìm hai thất tốt nhất ngông cổ mã cho các ngươi. Các ngươi này liền đem ngựa dắt đi. Hắn thấp giọng dặn dò hai người. Chiều nay các ngươi liền đi sông đảo bảo vệ thành bên kia thử xem mã, có cái gì không ổn, lập tức sai người tới nói cho ta. Nhất định phải cấp Anh Quốc công thế tử ra cùng Cấu Ngọc lưu cái ấn tượng tốt. Theo sau lại dặn dò hai người, các ngươi phải nhớ kỹ. Ngày mai các ngươi là tiếp khách, không cần cậy mạnh cùng Anh Quốc công thế tử, Cấu Ngọc tranh cái gì thắng bại, bồi bọn họ khai vui vẻ là đến nơi, đã biết sao. Mông cổ mã là hiếu chiến nhất mã chi nhất, có như vậy một con tọa kỵ. Ngụy Đình Du đối ngày mai dắt ngựa đi rong đầy cõi lòng tin tưởng. Thì phu yên tâm. Hắn cười nói. Bọn họ hai tiểu hải tử, thân phận lại tôn quý, chúng ta như thế nào cũng sẽ không cùng bọn họ chấp nhặt. Ngươi tưởng cùng bọn họ chấp nhặt cũng đến có cái kêu bản lĩnh mới được a. Vương Thanh Hải nghe có chút không biết nên khóc hay cười điệu đạo. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Anh Quốc công thế tử ít nhất cũng có thể kéo tam thạch cung. Hắn tọa kỵ kêu phi độ, là thất ô tôn mã, nghe nói có thể ngày đi nghìn dặm. Là Định Quốc công đưa cho hắn 10 tuổi sinh nhật lễ vật. Thống gia còn có vài thất thiên chi mã cùng nào kỳ mã. Trong đó nhất nổi danh chính là Hồng Ngọc, Mây Bay, Xích Điện, Tuyệt Trần Hòa Bình Sơn. Nhà của chúng ta kia thất tuyệt đàn, chính là nương Tống gia một con yên chi mã dục loại. Cùng Tống gia Hồng Ngọc là từ cùng thất ngựa mẹ dựng dục mà thành. Khác hắn không biết, nhưng ông gia tuyệt đàn, lại là hắn chính mắt gặp qua, cao lớn cường tráng không nói, chạy lên nhanh như điện chớp, làm hắn hâm mộ không mình, từng ở trong lòng âm thầm hứa nguyện. Nào một ngày cũng muốn nghĩ cách lộng một con giống tuyệt đàn như vậy hả mã. Ngụy Đình Du cười gượng. Trương Nguyên Minh nhân cơ hội nói, sơn ngoại có sơn, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi về sau mọi việc muốn ở lâu cái tâm nhãn mới là. Hắn cái này tỷ phu đái hắn thực hảo. Ngụy Đình Du vội cung thanh đứng là. Trương Nguyên Minh lại dặn dò hai người vài câu, lúc này mới đem hai người đưa ra môn. Tống Mặc đang cùng Đông Bình bá Chu Thiếu Xuyên ấu tử Chu Cẩn Bình, Vĩnh Ân bá Phùng Kiến An đích trưởng tôn Phùng Trị. Quảng Ân bá thế tử Đồng Kỳ ở xả bài 9. Trên bàn đã đôi một đống lớn bạc vụn cùng ngân phiếu, ít nhất cũng có 2.000 lượng. Cấu Ngọc, Trương Tục Minh chờ nhất bang huân quý con cháu vây quanh ở chiếu bạc bảng quan xem, lại lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Chu Cẩn Bình 20 mấy tuổi, ngũ quan đoan chính, chỉ là một đôi mắt nhanh như chớp thẳng chuyển, làm người cảm thấy hắn người này thực giàu hoạt, có chút không đáng tin cậy. Hắn sờ sờ trong tay bài, nhìn liếc mắt một cái thần sắc nhàn nhã mà ngồi ở ghế thái sư. Tùy ý nhìn trong tay bài liền khấu ở trên bàn Tống Mặc, lại nhìn mắt sắc mặt xanh mét Phùng Trị cùng sắc mặt ngưng trọng Đồng Kỳ, lại lần nữa sờ sờ trong tay bài, đem trong tay 4 bài tẩy ném đi ra ngoài, cao giọng nói, ta không theo. 2 chương cùng bài, 1 chương 6 giờ, 1 chương 5 giờ, có thể xả ra một bộ song ngỗng, một bộ đầu hổ. Song ngỗng chỉ ở sau trí tôn bảo, song thiên chờ bài, xếp hạng thứ 5. Xem bài một mảnh ồ lên. Phùng Trị sắc mặt càng khó nhìn, trong mắt phảng phất có thể phun ra hỏa tới, ngươi con mẹ nó song ngỗng đều không cùng, ngươi là hèn nhất ta. Chu Cẩn Bình cười lạnh, Tống Đại đã liền khai tam đem chí tôn, ta còn không có thấy đinh tam, ngươi có bản lĩnh ngươi cùng, ta nhưng cùng không dậy nổi. Ta cũng không tiếp. Hắn nói âm vừa ra, Đồng Kỳ cũng đem chính mình bốn bài tẩy cấp ném ở trên bàn. Một chương thiên bài, một chương tạp năm, một chương hoa mai, một chương hồng đầu, có thể xả ra một bộ 7 giờ, một bộ 10 giờ. Vẫn là không có thấy tạp tam. Mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Phùng Trị sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh, một hồi lâu mới hung hăng mà đem bài ném ở trên bàn, ta cũng không theo. Hắn là hai chương mai bài, một chương mà bài, một chương tạp 9, có thể xả ra một bộ song mai, một bộ mà vương. Song mai luận lớn nhỏ xếp hạng thứ 6. Chu Cẩn Bình khẽ hừ một tiếng. Phùng Trị Bình giận tím mặt. Đang muốn nói cái gì, Tống Mặc đột nhiên đứng lên, cười nói, phía trước hẳn là khai tịch, hôm nay liền đến đây thôi. Sau đó chỉ trên bàn bạc vụn cùng ngân phiếu, khó được cùng đại gia tụ một tụ, ta nếu là cứ như vậy đi rồi, chỉ sợ đợi lát nữa phải bị các ngươi rót đến say mềm, này đó bạc ta còn cho các ngươi được, các ngươi đợi lát nữa cũng không thể mượn việc này rót rượu của ta. Mọi người không tưởng được, không khỏi một trận hoan hô. Sôi nổi tiến lên lấy về chính mình bạc. Trương Tục Minh tắc cười cùng Tống Mặc, Cấu Ngọc ra sân phòng. Phùng Dã nhìn Tống Mặc bóng dáng, sắc mặt âm tình bất định. Mà Đồng Dạng nhìn Tống Mặc bóng dáng Đồng Kỳ, còn lại là như suy tư gì. Vừa rồi Trường Hưng Hầu dòng bên, một cái phụ thân ở Thượng Lâm huyện làm việc ra hỏa không biết làm sao thấy Cấu Ngọc. Reo lên, Cấu Ngọc tới, mau đem Cấu Ngọc kêu tiến vào bài bạc. Ai đều biết Cấu Ngọc danh nghĩa có hắn mẹ đẻ của hồi môn, mỗi năm có 2-3 vạn lượng bạc tiền lời. Mấy cái cùng Cấu Ngọc quen biết người đi theo cởi vàng, chủ động xin ra trận đem Cấu Ngọc túm lại đây, chỉ là không nghĩ tới Anh Quốc công thế tử Tống Mặc cũng theo lại đây. Đại gia cùng Tống Mặc đều bất quá là sơ giao. Nhưng Tống Mặc vẫn luôn là cái làm cho bọn họ đỏ mắt người, trong nhà chỉ có 2 huynh đệ, từ nhỏ đã bị lập thế tử, không có nội bộ họa, gia cảnh giàu có, danh nghĩa còn có vốn riêng, có hoa không song bạc, bất luận cái gì thời điểm đều là như vậy ưu nhã quý khí, cố tình trong bụng thật là có điểm hóa. Hắn liền nghe được Phùng Trị cùng Chu Cẩn Bình thì thầm, lại tới nữa cái có tiền. Chu Cẩn Bình còn có chút do dự. Phùng Trị nói, sợ cái gì? Hiện tại nhưng không có định quốc công này hào nhân ra. Chu Cẩn Bình nghĩ nghĩ. Thấp giọng nói, làm. Tiếp theo xúi giục hắn, nhớ năm đó, nhà các ngươi tư thuyền chính là bị định quốc công cấp sao, có nghị kiếm điểm trở về. Hắn đương nhiên sẽ không mắc mưu. Mà khi hắn thấy Tống Mặc tay liền như vậy tự nhiên mà đáp ở ghế bành màu đỏ rực khắp nơi kim đắc ghế. Vánh nhuận bạch cùng tình tinh hồng, có loại lóa mắt đến mức tận cùng mỹ thời điểm, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến mà lên tiếng hảo. Không nghĩ tới Tống Mặc thế nhưng sẽ bài bạc. Bất quá nửa canh giờ, mọi người đều thua sắc mặt trắng bệnh. Hắn dám khẳng định Tống Mặc ra lão thiên, nhưng thấy thế nào cũng nhìn không ra sơ hở tới. Con mẹ nó. Đồng Kỳ bên thai chuyển đến Phùng Trị kêu gạo. Thế nhưng là đối tạp năm cùng mà cao 9. Đồng Kỳ không khỏi vọng qua đi. Bốn bài tẩy bị Phùng Trị ném ở cái bàn trung gian, bạch ánh trăng ngả voi bài mặt. Bảy cái điểm đỏ đỉnh đạt, như là ở cười nhạo bọn họ khiếp nhược dường như. Có gì đặc biệt hơn người? Phùng Trị oán hận địa đạo, tiểu tâm hoàng thượng liền nhà bọn họ cũng cùng nhau cấp ưng. Sơn trong phòng còn ngưng lại vài người, nghe được lời này sôi nổi giống điểu thú tán mà ra sân phòng. Đồng Kỳ nhìn trên bàn dư lại mấy trương ngân phiếu, chậm rãi lấy lại đây cất vào trong lòng ngực, từ từ nói, sợ là sợ hoàng thượng trong lòng còn niệm tưởng ra cũ tình, bằng không, như thế nào sẽ lưu lại tưởng ra tế điển, tổ trạch cùng mấy cái bất mãn 5 tuổi nam đinh. Phùng Trị ngạc nhiên. Đồng Kỳ đã ra sân phòng. Hắn thấy Tống Mặc cùng Cấu Ngọc hướng Trương Tục Minh cáo tử. Trương Tục Minh nhân cần giữ lại, thấy hai người đi ý đã quyết, tự mình đưa hai người ra cửa. Thiên tứ ca Cấu Ngọc tức giận bất bình địa đạo, cái kia Chu Cẩn Bình thản Phùng Trị. Tống Mặc giơ tay, làm cái không cần lại nói động tác, nhàn nhạt nói, nhảy nhót vai hề, không đủ vì hoạn. Trong lòng cũng hiểu được, tưởng ra xảy ra chuyện, liền có người muốn mượn hắn làm nổi bật. Cấu Ngọc tuy rằng cường nuốt xuống khẩu khí này, vẻ mặt lại khó nén phẫn uất. Nam. Ngày hôm sau, Tống Mặc mấy cái ở Tuyên Võ môn ngoại sông đào bảo vệ thành biên chạm trán. Ngụy Đình Du cùng ông Thanh Hải cưỡi Trương Nguyên Minh đưa mông cổ mã, Tống Mặc cùng Cấu Ngọc kỵ chính là hai thất bình thường mông cổ mã. Hai người có chút ngoài ý muốn. Tống Mặc cũng không giải thích, một bên ngồi ở trên lưng ngựa tin mã từ cương mà nhậm mã tùy ý mà ở đê vừa ăn thảo, một bên cùng Ngụy Đình Du nói nhàn thoại, trong nhà có mấy khẩu người, đều là cái gì tính cách, khi nào khải mông, đệ nhất nhậm tiên sinh là ai. Sáng sớm sông đào bảo vệ thành, không khí tươi mát, lục ý rạt rào. Ngụy Đình Du cùng Tống Mặc càng nói càng đầu cơ, cuối cùng liền chính mình khi nào đoạn mãi đều nói cho Tống Mặc. Trong thiên hạ như thế nào có ngu như vậy người? Cấu Ngọc trợn trắng mắt, cùng ông Thanh Hải đi theo Tống Mặc cùng Ngụy Đình Du phía sau, giống lưỡng đạo bóng dáng dường như. Thẳng đến Thái Dương dâng lên tới, Tống Mặc mới cùng Ngụy Đình Du cáo tử, hẹn 3 ngày sau tái kiến. Về đến nhà, Trần Hoạch nhỏ giọng đối Tống Mặc nói, Trần Tiên Sinh giống như ở cha cái gì dường như, làm gã sai vật giúp hắn đem gần 20 năm quan thân lục đều thu thập lên, nói là muốn nhìn một chút. Nếu vào phủ, hắn chuyện gì có thể giấu đến quá chính mình? Hắn làm như vậy dụng ý ở đâu đâu? Không biết chuyện này cùng Đậu Chiêu có hay không quan hệ? Vẫn là gần là hắn muốn nhìn một chút. Tống Mặc trầm ngâm nói, trước không cần rút dây động rừng. Làm kia hai cái gã sai vật hảo sinh hầu hạ Trần Tiên Sinh. Trần Hoạch nhận lời, lui xuống. Tống Mặc đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tựa cẩm phồn hoa, trầm mặc thật lâu sau. Các huynh đệ, bọn tỉ muội, ngày mai buổi sáng lên bổ càng. O, N, N, O. Đ.S. Cầu phấn hương phiếu. Chương 134, Thu Vây. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này có điểm buồn lo vô cớ. Kỳ Vịnh mỗi ngày giờ mẹo tức hởi, giờ hợi mới nghỉ. Không phải đọc sách chính là viết tự, ngẫu nhiên sẽ ở Hạc Thọ Đường trong viện chuyển vừa chuyển, liền Hạc Thọ Đường môn đều chưa từng ra quá, càng đừng nói sấm cái gì hoạn. Hoặc là đúng là bởi vì hắn đối học vấn như vậy nghiêm túc, cho nên mới sẽ còn tuổi nhỏ liền khảo chúng giải nguyên đi. Đậu Chiêu suy đoán, thỉnh thoảng dặn dò Tố Tâm nhiều hơn lưu ý Kỳ Vịnh ẩm thực cuộc sống hàng ngày, tận lực cho hắn một cái tương đối thoải mái hoàn cảnh, như vậy cũng lợi cho hắn cử nghiệp. Kỳ Vịnh thực khoái cảm tới rồi đãi ngộ biến hóa, bắt đầu yêu cầu Tố Tâm, ta không thích ăn gà ra, về sau thiêu gà, đem ra đều xóa. Hay là khiêu khích, cải trắng như thế nào sẽ có ngạnh. Này đó đều là việc nhỏ, Tố Tâm nhất nhất thỏa mãn. Có một ngày Kỳ Vịnh phe phẩy cây quạt đi Pháp Nguyên Chùa. Đậu Chiêu thật là kỳ quái. Tố Tâm cau mày nói, Kỳ công tử nói mau đến Tết Trung Nguyên, hắn muốn đi tìm đồ ấn phương trượng luận luận Phật hiệu. Đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Đậu Chiêu cười nói, hắn còn có nảy nhàn công phu. Bị Đậu Chiêu phái đi hầu hạ Kỳ Vịnh tiểu nha hoàn Bộ Tuệ nhanh miệng nói, Kỳ công tử mỗi ngày ở trong phòng nghiên cứu Phật hiệu, nói lần này đi Pháp Nguyên Chùa, nhất định phải đem đồ ấn phương trượng nói được cá khẩu không trả lời được, đi theo hắn hoàn tục không thể. Làm đồ ấn phương trượng hoàn tục. Đậu Chiêu ngạc nhiên, nói, hắn mấy ngày nay chẳng lẽ không có đọc tứ thư ngũ kinh sao? Tiểu nha hoàn nơi nào phân đến ra tới, chỉ biết Kỳ Vịnh mỗi ngày dựa bàn mấy cái canh giờ, trong miệng thường niệm cái gì sao đâu, cái gì đại tự tại linh tinh nói. Đậu Chiêu khí đảo, phân phó Tố Tâm, về sau chúng ta ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Có không ra gà mái sao? Tố Tâm cũng thực tức giận, cảm thấy hắn cô phụ đại gia một mảnh tâm ý. Kết quả Kỳ Vịnh ở Pháp Nguyên Chùa trú hạ, nghe nói mỗi ngày cùng đồ ấn phương trượng, đem phụ cận Thánh Thọ Chùa, Xá Lợi Chùa, Sùng Nhân Chùa, Hồng Tế Chùa, thậm chí là cách vách Linh Bích huyện Hào Phóng Chùa chờ mấy nhà thiền viện trưởng lão đều hấp dẫn lại đây, Pháp Nguyên Chùa náo nhiệt đến giống làm hội chùa dường như. Đậu ra làm cái gì đồ ăn cơm với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có. Chẳng lẽ người này thật là linh hoạt khéo léo pháp sư? Đậu Chiêu nhịn không được mà tưởng. Hắn không xuất ra phía trước muốn dụ dỗ nhân gia trưởng lão hoàn tục, chờ hắn ra ra, lại muốn dụ dỗ hoàng thượng xuất ra, này thật đúng là liền phù hợp hắn tính cách. Chỉ là không biết trước một đời là ai làm hắn ra ra. Hoặc là, chỉ là nàng không biết mà thôi. Giống hắn như vậy có thể gặp rắc rối ra hỏa, nói vậy Kỳ gia cũng sẽ đối chuyện của hắn nói năng thận trọng đi. Nàng nhận được Trần Khúc Thủy gửi thư. Hắn ở tin trung viết nói, Kỳ Vịnh còn không có hảo. Nhưng hắn từ nhỏ liền rất thông minh, đọc khởi thư tới đọc nhanh như gió, nghi hưng không người có thể cập, còn tuổi nhỏ liền có thần đồng chi xưng. Kỳ gia đối với hắn gửi với rất lớn hy vọng. Cho nên từ trên xuống dưới đều đối hắn thập phần mà sủng nịch, hắn một đường xuôi gió xuôi nước mà trưởng tới rồi hôm nay. Muốn nói hắn cùng mặt khác người có cái gì bất đồng? Chính là đặc biệt bướng bỉnh, hai tử khác nhiều nhất lên cây đào cái tổ chim, hạ hà sờ cái cá tôm linh tinh, hắn lại là nhìn Sơn Hải Kinh liền phải đi lên trời Đại Sơn, đọc xuất sư biểu sau liền phải làm xe gỗ. Nghe xong Từ Phúc mang theo 500 đồng nam đồng nữ đi Bồng Lai cầu tiên chuyện xưa, liền ở nhà luyện đan, thiếu chút nữa đê. Em Kỳ ra cấp tạc. Khi đó hắn mới 9 tuổi. Kỳ lao thái gia đánh lại luyến tiếc, mắng lại vô dụng, thế khó xử, đành phải cấm hắn đủ. Lại cùng Kỳ Vịnh ước pháp tam trường, chỉ cần hắn có thể thi đậu tiến sĩ, về sau hắn muốn như thế nào liền như thế nào. Nhưng ở không có thi đậu tiến sĩ phía trước, muốn làm từng bước mà ở nhà đọc sách viết tự nghiên cứu học vấn, nơi nào cũng không thể đi. Hắn vui vẻ đáp ứng, hoa 3 năm công phu liền thi đậu cử nhân, người tuy ngạo khí, lại cũng ổn trọng nhiều. Kỳ lao thái gia lúc này mới yên tâm làm hắn mang theo hộ vệ, gã sai vặt khắp nơi du lịch. Vì chính là làm hắn kiến thức một chút thế tục hồng trần vui buồn tan hợp, có thể có viên mẫn người chi tâm. Muốn làm gì liền làm gì. Đậu Chiêu không khỏi cái chán đổ mồ hôi. Kỷ gia lão thái gia rốt cuộc có biết hay không chính mình cho Kỷ Vịnh như thế nào hứa hẹn a? Nam. Tống Mặc dùng một bộ tạp năm tháng đồng kỳ một bộ song ngóng tin tức thực mau liền truyền khắp kinh đô. Tưởng Thị đi vào Di Trí Đường thời điểm, Tống Mặc đang ở luyện tập bắn tên. Hắn thân nếu thanh tùng, tay nếu bàn thạch, rút mũi tên, dẫn cung, bắn tên, động tác mạnh mẽ hữu lực, liền mạch lưu loát. Tưởng Thị không khỏi di một tiếng, ánh mắt dừng ở nhi tử trong tay cung tiễn thượng. Khom lưng đen nhánh, hình thức cổ xưa, nhìn không ra là cái gì tài liệu, cung trên cánh tay vòng quanh thô thâu như gân, dây cung lại yếu ớt sợi tóc, loe ám ách quan mang, vừa thấy liền biết này cung nhất định không phải phàm vật. Ngươi như thế nào đem ngươi đại cứu tặng cho ngươi bắn ngày đem ra? Nàng ánh mắt đảo qua khom lưng, phảng phất nhìn đến chính là đã qua đời huynh trưởng khuôn mặt, thanh âm đều nhu hòa vài phần, ngươi ngày thường không phải nói này cung quá đục lỗ sao? Tống Mặc từ mạ vàng mũi tên hồ rút ra một con điêu linh mũi tên, tranh mà một tiếng bắn trúng hồng tâm, lúc này mới chậm rãi buông cung, nhẹ giọng nói, này trương cung tương đối tùy tay. Ta phải bảo đảm tùy tâm sở dục mới được. Dùng này trương cung càng có nắm chắc. Cái gì kêu tùy tâm sở dục? Tưởng Thị vi lăng, đang muốn hỏi cái cẩn thận, thấy Tống Mặc đã đem trong tay cung dao một bên hầu hạ Trần Đào, cũng tiếp nhận Trần Hoạch đệ thượng khăn, một mặt xoa hãn, một mặt nói, ngài như thế nào lại đây? Ngài hôm nay có khá hơn. Lại nói, thiên ấn đâu? Hắn không phải nói bồi ngài sao? Như thế nào không gặp người của hắn ảnh? Ta nào có như vậy tiểu quý? Tưởng Thị nói, ta bất quá là nhất thời quá mức mệt nhọc, hiện giờ ăn dương ngự y dược, lại tính dưỡng mấy ngày nay, đã sớm hảo. Tống Mặc đỡ Tưởng Thị ở một bên cây huệ ra hạ bàn đá bên ngồi xuống. Thiên ân đi học đường. Tưởng Thị tiếp nhận nhi tử thân thủ dâng lên trà, cười khanh khách địa đạo, ta lại không có gì trở ngại, tổng không thể vì ta chỉ hoãn thiên ân việc học đi. Nói tới đây, nàng nhớ tới chính mình chuyến này mục đích, không khỏi mặt lộ vẻ vài phần chần chờ. Tống Mặc cười nhìn mẫu thân, kiên nhẫn mà chờ mẫu thân nói chuyện. Tưởng Thị châm trước luôn mãi, lúc này mới huyền chuyển nói, ta nghe nói Trương Tông Diệu kế tục thế tử thời điểm, Trương gia thỉnh Quảng Liên ban tới hát tuồng. Tống Mặc cười to, nói thẳng nói, mẫu thân, ngài là muốn hỏi ta cùng đồng kỳ bài bạc sự đi. Ngài yên tâm, ta biết đúng mực. Nói, hắn tươi cười tiệm liễm, ta nếu dẫn trò văn võ, triều gia khen ngợi, hoàng thượng chỉ sợ nhớ tới đi ngủ thực bất an, nhưng ta nếu là mọi chuyện đẩy không tiến lên, hoàng thượng lại sẽ cảm thấy ta quá bất ức. Này trung dung chi đạo, thật là thiên hạ đệ nhất việc khó. Tưởng Thị không khỏi trầm tư. Tống Mặc bồi ngồi ở bên cạnh lặng lặng mà uống trà. Gió thổi qua ngọn cây, sàn sạt làm vang. Tống Mặc suy nghĩ phiêu đến có điểm xa. Hắn nghĩ đến mấy ngày hôm trước Trần Hạch nói với hắn, Trần tiên sinh ở Cha Vân Nam vỗ tuần Vương Hành Nghi. Vương Hành Nghi là Đậu Chiêu mẹ kế phụ thân, hắn vì cái gì muốn cha Vương Hành Nghi đâu? Chính mình muốn hay không hảo hảo cha Đậu Chiêu đâu? Ý niệm cùng nhau, lập tức bị hắn đè ép đi xuống. Bằng hữu quý ở hiểu nhau, chính mình nếu là đi cha Đậu Chiêu, kia bọn họ chi gian lại biến thành cái gì? Nhưng cái này ý niệm vì sao như thế mê người đâu? Hắn có chút bất an mà uống ngụm trà, lại không biết làm sao, bị nước trà sặc đến liên tục hò khăn lên. Cẩn thận một chút. Tưởng Thị vô nhi từ bối, đau lòng nói, ngươi luyện mũi tên. Có phải hay không vì quá chút thời gian thu vây? Hoàng thượng mỗi năm sẽ ở mùa thu cử hành săn thú, huân quý nhà đều sẽ tuyển 15 tuổi trở lên con cháu đi theo, hoàng thượng cũng có thể nhân cơ hội khảo hạch bọn họ cưỡi ngựa ban cung. Lấy này nhắc tới rút nhân tài. Tống Mặc sinh hạ tới không mấy ngày đã bị phong cái thừa kế tứ phẩm thiêm sự, còn không có học được đi đường liền bắt đầu tham gia xuân thu hai mùa săn thú, bất quá thẳng đến 9 tuổi mùa xuân mới chân chính bắt đầu tham gia săn thú cưỡi ngựa ban cung. Lần đầu tiên tham gia thu vây, hắn cưỡi ngựa được đệ nhị, bắn tên được thứ năm. Huân quý con cháu chung, hắn xếp hạng đệ nhất, là sở hữu người dự thi trung niên kỷ nhỏ nhất, cũng là này vài thập niên tới huân quý con cháu đạt được tốt nhất thành tích. Hoàng thượng thập phần cao hứng, cảm thấy huân quý nhà có người kế tục, thưởng hắn một tòa 50 mẫu đất tiểu điển trang. Hắn nổi bật phủ qua tiền tam giáp. Kế tiếp 2 năm hắn đều được đệ nhất. Thái tông lệnh, hoàng thượng thúc phụ dụ vương uống nhiều quá từng ở trước mặt hoàng thượng đô nao. Ta xem không nên lại làm anh quốc công thế tử tham gia cưỡi ngựa bắn cung thi đấu. Miễn cho rơi mặt khác con cháu sĩ khí. Hoàng thượng cũng uống đến có chút nhiều, nghe xong lúc sau cười ha ha, lại đem bên hông một khối hòa điền ngọc ngọc bội kéo xuống tới ném cho Tống Mặc. Còn nói, Tống Mặc, cho ta đem bọn họ đều gắt gao mà đẻ ở mặt sau. Lại cao giọng đối đang ngồi vương công đại thần nói, ai có thể so qua Tống Mặc, chấm thưởng hắn một cái kim nô vệ phó chỉ huy sứ. Nghe được mẫu thân hỏi, Tống Mặc gật gật đầu. Trầm giọng nói, hoàng thượng rốt cuộc đối nhà của chúng ta nghĩ như thế nào, phải thử một chút mới có thể biết. Tưởng Thị nghe tức khắc hốc mắt hơi ướt, đều là mẫu thân liên lụy các ngươi. Trong giọng nói mang một tia không dễ phát hiện nghẹn ngào. Mẫu thân, ngài nói chính là nói cái gì? Tống Mặc vội ôm lấy mẫu thân bả vai, ngài chỉ nhìn đến ta hiện tại gian nan, như thế nào không nghĩ đại cứu ở thời điểm mang cho ta vinh quang? Không nói cái khác, chính là ta này trương cung, còn có phi độ, bên người hộ vệ. Tưởng thị trong lòng an lòng. Mẫu thân lại không thể nói như vậy. Tống Mặc nhẹ giọng đối Tưởng thị nói, có tam cứu ở, nhiều nhất 10 năm, Tưởng gia liền sẽ đông sơn tái khởi, chúng ta muốn giúp đỡ cứu bọn họ cổ vũ, giúp bọn hắn trở về triều đình mới là, cũng không thể nói như vậy ủ rũ lời nói. Tưởng thị nặng nề mà gật đầu, nước mắt lại nhịn không được rào rạt rơi xuống. Nam. Qua 15 tháng 8, gió thổi ở trên người liền lạnh lên. Năm nay thu thú bãi săn thiết lập tại Hoài Tới. Tống Mặc bọn họ tới thời điểm, hoàng thượng thân vệ đã chát hảo doanh trướng. Thái tử đánh hát xì đã đi tới, thiên tứ, ngươi năm nay thế nào? Muốn hay không ta giúp ngươi tìm đem hảo một chút cung? Hắn so Tống Mặc đại 12 tuổi, lớn lên cao cao gầy gầy, trắng non sạch sẽ, có song cùng hoàng thượng giống nhau mày rậm cập cao thẳng cái mũi. Hắn mỗi đến mùa thu liền hát xì không ngừng, tới rồi bãi săn liền lợi hại hơn. Thu vây với hắn mà nói không phải là thú, mà là ở chịu tội. Ở Tống Mặc xem ra, hắn tính cách có điểm mềm như bông, giống cái dạy học tiên sinh mà không phải cái thái tử. Đi theo thái tử bên người chính là thái tử biểu đệ, hội xương bá 16 tuổi thế tử Thẩm Thanh. Hắn trêu chọc Tống Mặc, kim nô vệ phó chỉ huy sứ, 5 vạn lượng bạc một cái A. Hoàng thượng nói ra ai nếu có thể thắng Tống Mặc, liền thưởng hắn một cái kim nô vệ phó chỉ huy sứ nói lúc sau, bọn họ những người này liền từng ở ngầm nói giỡn. Không bằng hối lộ Tống Mặc, làm hắn ở thu vây thượng bại bởi chính mình. Tống Mặc cười nói, thắng ta dễ dàng, vấn đề là này trên sân thi đấu không ngừng ta một người a. Thẩm Thanh nhục trí. Thái tử ha hả mà cười, đối Tống Mặc nói, ngươi đừng động hắn, hắn mấy ngày nay vắt hết óc liền nghĩ như thế nào ở thu vây thượng đến cái thứ tự. Nếu là tên kia thứ như vậy hảo đến, các ngươi cần gì phải tuyên bố 5 vạn lượng mua Tống Mặc thua đang nói, có người chậm rãi đã đi tới, cung kính mà cấp thái tử hành lễ, điện hạ. Đổ ngày hôm qua đổi mới A, tiếp tục viết hôm nay thêm càng 4, ảm, gờ tờ. Tờ S, tiếp tục cầu phấn hương phiếu. Chương 135, tỷ thí. Tống Mặc theo tiếng nhìn lại, thấy Quảng Ân bá thế tử đồng kỳ. Hắn dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, mang phượng cánh khôi, an mặc kiện thanh dệt kim vân chữ ti váy lan vẩy cá diệp minh giáp, hạng nặng nhung trang, đảo cũng rất là huy vũ. Thái tử nhìn hắn trên người khôi giáp, ngạc nhiên nói, ngươi đây là. Hắn hơi hơi cúi đầu, kính cẩn nói. Thần năm nay cũng tham gia thu vây cưới ngựa ban cung. Đồng kỳ ở kim nô vệ lênh cái nhàn kém. Thái tử gật gật đầu. Thẩm Thanh cười hì hì vây quanh đồng kỳ đánh giá, ngươi này thân khôi giáp không tồi. Thẩm hoàng hậu xuất thân hàn vi, thẩm ra là bởi vì ngoại thích phong hầu. Kinh đô hân quý con cháu đều không có đem Thẩm Thanh để vào mắt, Thẩm Thanh cho nên cũng không lớn cùng những cái đó hân quý con cháu tới trụ. Nhưng có hai người ngoại lệ. Một cái là Tống Mặc, hán đại nhân có chút đạm mạc, đại ai đều giống nhau. Thẩm Thanh cũng liền không có gì hảo hắn giận. Một cái khác chính là Đồng Kỳ, hắn bắt diện linh lung, cùng ai đều giao hảo, Thẩm Thanh cùng hắn quan hệ cũng liền so người bình thường muốn hảo rất nhiều. Đây là ta cố ý từ Điền Châu định chế Đồng Kỳ cười nói, ngươi nếu là thích, ngày khác giúp ngươi định chế một bộ là được. Quảng Tây Điền Châu sở sản khôi giáp, xưa nay đều chỉ cung trong quân, Thẩm Thanh muốn lộng một kiện thực phiền toái, nhưng đối này phụ ở ngũ quân đô đốc phủ nhậm hữu quân đô đốc, phân công quản lý Quảng Tây vệ sở Đồng Kỳ tới nói. Lại là kiện dễ như trở bàn tay sự. Thẩm Thanh nghe vậy vui vẻ, không chút khách khí nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thái tử mày hơi hơi mà nhíu nhíu. Cùng Thẩm Thanh nói cười cười, giống như cũng không có chú ý thái tử Đồng Kỳ lại cười nói, ta đây chính là đánh ta lão cha cờ hiệu lén trộm định chế, ngươi đến lúc đó ngàn vạn đừng nói lộ miệng. Thái tử nghe sắc mặt quả nhiên hảo rất nhiều. Cố Ngọc nhìn bĩu môi. Tống Mặc liếc Cố Ngọc liếc mắt một cái. Cố Ngọc lập tức lại khôi phục phía trước cung kính. Chỉ có Thẩm Thanh, cái gì cũng không biết, khôi giáp còn chưa tới tay liền ở nơi đó phát ra sầu, ta đây nói như thế nào hảo. Cố Ngọc nhìn thiên. Đồng Kỳ bỡn cợt mà cười nói, liền nói là từ Tống Đại nơi đó thuận. Thái tử, Thẩm Thanh cùng Cố Ngọc đều không khỏi sửng sốt. Tống Mặc lại nhàn nhạt mà nói câu có thể. Hắn nghiêm trang, ngạnh sinh sinh mà đem cái trường hợp làm cho vô cùng nghiêm túc, đã không có một chút trêu chọc hương vị. Thẩm Thanh không khỏi rên rỉ, thiên tứ, ngươi liền không thể tùy ý điểm. Khó trách người khác đều kêu người Tống Đại. Thái tử ha hả mà cười. Một đám ăn mặc hoa mỹ người trẻ tuổi xuyên qua đang muốn tuần phòng quân sĩ đội ngũ kết bạn mà đến. Bọn họ đều là hân quý nhà con cháu. Bởi vì thu vây, không có ngày thường như vậy câu nệ. Mọi người sôi nổi cấp thái tử hành lễ. Thái tử ôn thanh cùng bọn họ hàn huyên. Mỗi người tên đều nhớ rõ, mỗi người tình huống đều hiểu biết, nói chuyện nội dung bao gồm nghe nói nhà các ngươi thái phu nhân té bị thương chân, hảo chút không có, ở Kim Ngô vệ làm việc còn thói quen sao, thành thân ngày định rồi không có. Mỗi cái bị hỏi đến người đều một bộ như tắm mình trong gió xuân biểu tình. Tống Mặc liền nhìn Cố Ngọc liếc mắt một cái. Cố Ngọc hướng về phía Tống Mặc hì hì cười. Đại gia vây quanh thái tử đi thái tử doanh trướng. Tống Mặc trướng trước chỉ còn lại có Tống Mặc, Cố Ngọc cùng Đồng Kỳ. Ba người chân vạc mà đứng. 7, 8 ăn mặc béo áo treo khóa tử giáp eo xứng đại đao tuổi trẻ quân sĩ triều bên này đi tới. Nơi này là Anh quốc công thế tử gia doanh trướng sao? Chúng ta là ngũ quân doanh tả trạm canh gác cùng hữu trạm canh gác. Năm nay nhận lệnh tham gia thu vây cưỡi ngựa ban cung, đặc tới bái kiến Anh quốc công thế tử gia. Người nói chuyện ánh mắt ở ba người chi gian dạo qua một vòng, cuối cùng dừng ở Đồng Kỳ trên người. Đã sớm nghe nói Anh quốc công thế tử gia ngoại thiếu niên anh hùng, hôm nay vừa thấy, quả thực danh bất hư truyền. Đồng Kỳ trên mặt đã là hồng một trận bạch một trận, đang muốn nói cái gì, có người biên cao giọng kêu Tống thế tử. Đem Đồng Kỳ thanh âm đè ép đi xuống, biên đã đi tới, ngài giống như so năm trước lại trưởng cao một chút. Năm nay ta lão ân không tư cách tham gia thu vây cưới ngựa ban cung, mang theo mấy cái hậu bối mà học được cho ngài lên tiếng kêu gọi, ngài nhưng cẩn thận, đừng đem Hoàng thượng Kim Ngô vệ phó chỉ huy sứ cấp thua. Người nói chuyện thân cao 8 thước. Cả người dữ tợn, đi đường run lên, tráng đến giống đầu hùng dường như, hắn giọng nói như chuông đồng mà cười ha ha, phía sau còn đi theo 5, 6 cái bởi vì thỏa thuê mãn nguyện mà thần thái phi dương người trẻ tuổi. Người này tên là Mã Hữu Minh, là tuyên cùng tổng binh Mã Nghị Siêu nhi tử. Ở thần su doanh làm việc. 4 năm trước, thu vây hắn được đệ nhất, kết quả 9 tuổi Tống Mặc lại thành mọi người chú mục tiêu điểm. Hắn cái này đầu danh bị lẻ loi mà phiết ở một bên. Năm thứ 2, hắn lấy một mũi tên chi kém bại bởi Tống Mặc, lại lần nữa bị người làm lơ. Năm thứ 3, hắn như cũ khuất cư đệ nhị. Hắn năm nay thăng nhiệm thần su doanh phó tướng, như thế nào còn không biết xấu hổ cùng này đó không có thực chức người trẻ tuổi tranh thứ tự. Thấy Cố Ngọc. Mã Hữu Minh hắc hắc cười nói, tiểu cô nương. Ngươi lại đi theo thế tử ra tới xem náo nhiệt. Cố Ngọc tức giận đến mặt đều ai. Nhảy dựng lên liền mắng, đầy miệng âu ngôn huế ngữ, đêm này đó quân doanh đập quán hán tử đều nghe được trợn mắt há hốc mồm. Mã Hữu Minh toàn đường không nghe thấy, lập tức tiến lên cấp Tống Mặc hành lễ, bắt được phía sau một cái 17, 8 tuổi tiểu tử, nói, thế tử ra, tiểu tử này kêu Khương Nghi, là Đăng Châu vệ chỉ huy sứ nhi tử, gia học sâu xa, chúng ta thần su doanh liền trông cậy vào hắn cùng ngài liệu một lần. Mã Hữu Minh người xôn xao tiến lên cấp Tống Mặc hành lễ. Tống Mặc còn lễ, hướng tới Khương Nghi cười gật gật đầu. Lúc trước cùng Đồng Kỳ người nói chuyện tức khắc có chút dại ra, sau một lúc lâu mới mở to hai mắt nhìn Tống Mặc, ngươi chính là Anh quốc công phủ thế tử gia. Tống Mặc gật đầu. Mã Hữu Minh đã ôm Tống Mặc bả vai, chúng ta khó được thấy một lần, đi ngươi doanh trướng uống rượu đi. Trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt mà từ Đồng Kỳ bên người đi qua. Ngũ quân doanh người tức khắc tạt nổi. Như thế nào sẽ như vậy tuổi trẻ? Thiệt hay giả? Nhìn hắn như vậy, da thịt non mịn, chỉ sợ chưa từng có đã làm việc nặng, như thế nào sẽ được đệ nhất? Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Đồng Kỳ sắc mặt âm u đến giống sắp trời mưa dường như, lén lút rời đi Tống Mặc doanh trướng. Nam. Kế tiếp hợp với 2 ngày săn thú Tống Mặc đều chỉ là ở một bên quan chiến, thẳng đến ngày thứ 3 cưỡi ngựa bắn cung thi đấu bắt đầu, hắn lúc này mới thay đổi nhung trang xuất hiện ở giáo trường. Tống Mặc tọa kỵ phi độ là Thất Thiên Lý Mã. Bẩm sinh liền chiếm ưu thế, lấy vượt qua đệ nhị danh 3 cái mã thân thành tích không hề dị nghị cũng không hề trì hoãn mà đoạt được thuật cưỡi ngựa đệ nhất danh. Bán tên thi đấu bắt đầu, hắn làm năm trước đệ nhất danh xếp hạng cuối cùng một vòng lên sân khấu. Không nghĩ tới một khác đầu chạm chính là Đồng Kỳ. Hắn trầm tĩnh mà hướng tới Tống Mặc mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại lạnh thấu xương như xương. Tống Mặc cười cười, liền đem lực chú ý đặt ở bán tên thượng. Thức mau, nội thị thổi lên sừng châu hảo. Thi đấu bắt đầu. Ngay từ đầu Tống Mặc thực ổn, mũi tên trung địa. Nhưng càng đến sau lại, hắn sai lầm càng nhiều, còn có chi mũi tên khó khăn lắm mà bắn ở bia ngắm thượng, lược một hoàng thần chỉ sợ liền sẽ bắn không trúng bia thất bại. Khán đài người trên đều không khỏi mà di một tiếng, ngồi ngay ngắn, thần sắc khẩn trương mà nhìn chăm chú vào giáo trường, này trong đó cũng bao gồm hoàng thượng cùng anh quốc công, Quảng Ân Bá. Tống Mặc khả năng cũng cảm giác được chính mình trạng thái không tốt. Hắn không có tiếp tục bắn đi xuống, mà là nhắm mắt lại thật sâu mà hút mấy hơi thở. Lúc này mới bắt đầu trường cung mãn huyền. Lúc sau mấy mũi tên đều bắn rất khá. Cứ việc như thế. 2 hạng thành tích mạnh thêm, Tống Mặc chỉ xếp hạng đệ nhị. Xếp hạng đệ nhất chính là Đồng Kỳ. Hắn là kế Tống Mặc lúc sau, từng ấy năm tới nay ở thu vây trùng cái thứ 2 lấy được cưới ngựa bắn cung thi đấu đệ nhất danh huân quý con cháu. Bài đệ tam chính là Khương Nghi. Khương Nghi nhìn Tống Mặc, thực thế hắn tiếc hận, Tống Mặc chỉ thua Đồng Kỳ 1 mũi tên. mà Đồng Kỳ khí vũ hiên ngang mà đứng ở nơi đó, giữa mày khó nén này khí phách hăng hái. Bên hai lại vang lên phụ thân nói, từ trước ta không cho ngươi tham gia thu vây cưới ngựa bán cùng, là bởi vì ngươi không có đánh bại Tống Mặc nắm chắc, cùng với cấp Tống Mặc dạy hoa trên gấm, không bằng dấu tải, chờ thời cơ. Lần này tưởng ra xảy ra chuyện, Tống Mặc không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Có không đoạt giải nhất, có không nhất cử đánh bại Tống Mặc, liền toàn xem chính ngươi. Hiện tại, chính mình rốt cuộc đứng ở Tống Mặc phía trước. Khán đài thượng lại truyền đến Hoàng thượng tức đến sắp điên rít gào, đem Tống Mặc cái kia thẳng nhãi danh cho chấm sách tiến vào. Hắn lại như thế nào tỉ thí? Chấm nhắm mắt lại đều có thể so với hắn bắn đến hảo. Tống Mặc bị kêu đi vào. Tiểu tử thúi, ngươi mấy ngày nay đều ở nhà làm gì? Hoàng thượng thanh âm đinh thai nhức góc mà quanh quẩn ở giáo trường thượng, ngươi có biết hay không ngươi đem chấm kim nô vệ phó chỉ huy sứ cấp thua? Lại nói, nghe nói ngươi còn học xong đánh bạc. Thu vây quanh ở tức, ngươi không hảo hảo ở nhà chuẩn bị, chạy tới cùng nhất bang lung tung rối loạn tiểu tử pha trộn chút cái gì. Ngươi nếu là lại không đem sự đương chuyện này, chấm liền đem chân của ngươi cấp đánh gãy, đem ngươi ném đến người tiền phong vệ đi cho chấm dẫn ngựa. Không, ném đến phong đài đại doanh đi. Giáo trường trong ngoài một mảnh yên tĩnh. Hoàng thượng sẽ mắng thái tử, mắng Liêu Vương, mắng Ngô Nguyên. Thậm chí sẽ mắng hoàng hậu nương nương, cũng không mắng nội các đại thần, hầu ông Bắc Khanh, nhưng lần này, lại mắng Tống Mặc. Ánh mắt mọi người, đều cực kỳ hâm mộ mà dừng ở Tống Mặc trên người. Đồng Kỳ trong đầu tao tao, đã không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình. Nếu Tống Mặc phạm vào sai, Hoàng thượng thật muốn phạt hắn, vì như thế nào không đem hắn ném đến Tây Bắc Đại Doanh đi. Phong đài Đại Doanh, không biết có bao nhiêu hân quý con cháu tức tiêm đầu đều có vào hay không đi. Đây là trừng tội vẫn là ân sủng. Chính mình được đệ nhất danh lại có ích lợi gì. Lúc này Hoàng thượng quan tâm, chư vị vương công đại thần trong mắt, lại như cũng là Tống Mặc. Nam. Trở về trên đường, Tống Nghi Xuân cùng Nhi Tử ngồi chung một chiếc xe ngựa. Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không trước thương lượng ta? Hắn lại cấp lại tức, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Nếu là Hoàng thượng tưởng ta xúi giục ngươi đi thăm dò của Hoàng thượng, chúng ta phụ tử hôm nay còn có thể đi được ra hoài tới sao? Ngươi năm nay cũng có 13 tuổi, như thế nào còn giống cái 3 tuổi hài tử dường như, một chút cũng đều không hiểu sự à. Chính mình Nhi Tử chính mình còn không hiểu biết. Hắn là cái loại này người khác nói mấy câu liền sẽ tâm phủ khí táo người sao. Tống Mặc chỉ có thể hướng tới phụ thân xin lỗi mà cười. Hắn đem chính mình đương đại nhân, ai biết ở Hoàng thượng trong mắt hắn còn chỉ là cái hài tử. Tống Nghi Xuân thở dài, nói, về sau không bao giờ nhưng như thế, biết không? Ngươi cứu cứu nhóm xảy ra chuyện, chúng ta lín lên hỗ trợ, khá vậy không thể đem nhà mình cấp đáp đi vào. Chuyện gì, đều phải có cái độ. Con hảo Hoàng thượng không có sinh khí. Nếu thực sự có thánh chỉ xuống dưới, có thể đi phong đài đại doanh như cái thật thiếu, cũng coi như là mất cái này được cái khác một đường rong dài lẳng nhằng trở về Anh quốc công phủ. Mới vừa bước vào thượng phòng môn, liền nghe được Tưởng thị một trận áp lực tiếng khóc. Tưởng thị gặp chuyện luôn luôn kiên cường. Tống Nghi Xuân cùng Tống Mặc đều thần sắc căng thẳng, bước nhanh vào thượng phòng. Tưởng thị nằm ở trên trường kỷ, khóc đến hơi thở mong manh, bên người hầu hạ nàng nha hoàn cùng tức phụ tử cũng khóc đến thương tâm muốn chết. Nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt rơi vào càng nóng nảy, tam ca hắn chết bệnh. Như sét đánh giữa trời quang, thẳng oanh đến Tống Mặc lỗ thai ầm ầm vang lên, nửa ngày mới nghe rõ quanh mình thanh âm. Được xưng quân sư tam cứu qua đời, đã không có tân hỏa tương truyền người, lưu lại chỉ biết ăn nhậu chơi bời ngũ cứu, tưởng ra làm sao bây giờ. Những cái đó theo tam cứu cùng nhau lưu đầy thiết lĩnh vệ tuổi trẻ con cháu, lại nên làm cái gì bây giờ. Hoàng hốt chung, hắn nghe được phụ thân hơi mang vài phần do dự thanh âm, ngươi xem. Muốn hay không làm thiền tứ đi một chuyến Liêu Đông. Lấy cớ vội về chịu tang đi sẽ Liêu Vương, thỉnh hắn đối ngũ đệ nhiều chiếu cố. Tưởng ra 5 tuổi trở lên Nam Đinh đều bị lưu đẩy tới rồi thiết lĩnh vệ, người khác đều đi theo Mai Phu Nhân trở về quê quán, không biết có hay không người đi bài tế. Tưởng thị cảm kích mà nhìn trượng phu, nặng nề mà gật gật đầu. Quá mệt nhọc, chữ sai chỉ có ngày mai tóm được. O, N, N, O, T, S, đổi mới ngày mai bổ. Chương 136 Mê muội. Tưởng Lan Tôn tin người chết, là Trần Khúc Thủy truyền cho Đậu Chiêu. Hắn ở tin chung không phải không có tiếc nuối địa đạo, tưởng ra về sau sẽ thực gian nan. Đậu Chiêu minh bạch hắn ý tứ. Một cái gia tộc có thể truyền thừa, là bởi vì có trưởng bối lời nói và việc làm đều mẫu mực, tân hỏa tương truyền. Tưởng Bách Tôn làm ấu tử ở kinh đô phụng dưỡng Mai Phu Nhân, không chỉ có chưa từng có thượng quá chiến trường, hơn nữa chưa từng có rời đi qua kinh đô. Hắn các ca ca ở Phúc Kiến cùng người tắm máu chiến đấu hăng hái thời điểm. Hắn lại ở kinh đô Cẩm Y Ngọc Thực, hắn các ca ca ở cùng trên triều đình các lao nhóm đấu trí đấu dũng thời điểm, hắn lại ở tùy ý tận tình, thanh sát quyền mã, nếu không, cũng sẽ không ở bên ngoài trộm mà giữa ngoại thất. Hiện tại có kinh nghiệm, có kiến thức, thân bị trọng thương lại lấy vô cùng nghị lực kiên trì đến thiết lĩnh vệ Tưởng Lan Tôn chết bệnh, chưa bao giờ từng thượng quá chiến trường, không có kiến thức quá chiến tranh tàn khốc Tưởng Bách Tôn vẫn sống xuống dưới. Tưởng gia ở hắn dẫn dắt hạ, sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Trong truyền thừa đoạn, cái này ra còn có thể một lần nữa đứng lên sao. Đậu Chiêu cũng không có Trần Khúc Thủy như vậy nhiều thương cảm. Đời trước, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cái gọi là mưu hoa bố trí, đều bị nghiền thành bột mịn, không có phát huy bất luận cái gì tác dụng. Nay một đời, Tưởng gia có thể bảo toàn một bộ phận người tánh mạng, từ đây rời khỏi giết chóc chàng, làm một cái bình thường phú hộ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nàng chỉ lo lắng Tống Mặc. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, chậm chạp không đem Lục Minh gọi trở về đi. Chính mình là bởi vì Trần Tiên Sinh duyên cớ giả câm vờ điếc, hắn lại là vì cái gì đâu. Nếu nói là đối chính mình không yên tâm, nhưng Tưởng gia sự sớm đã hạ màn, chính mình còn có cái gì đáng giá hắn chú ý. Nghĩ vậy chút, Đậu Chiêu trong lòng liền có chút bực bội. Sang năm chính mình liền phải bắt đầu toàn tâm toàn ý mà xuống tay cùng Ngụy gia từ hôn công việc, không có tinh lực, cũng không có thời gian cùng Tống Mặc như vậy háo. Đậu Chiêu đem tin thu lên, phân phó Tố Tâm, người đi theo Sa Phu nói một tiếng, nửa canh giờ lúc sau chúng ta khởi hành đi Điền Trang. Năm nay lúa mì vụ đông không thu hoạch. Bắp lại đại hoạch được mùa, Điền Trang người một thương lượng, phái mấy cái trưởng giả tới cùng tổ mẫu thương lượng, bắp bọn họ không trước địa tô, lưu trữ làm đồ ăn, hạ quý loại lúa mì vụ đông toàn bộ đều về đậu ra sở hữu. Bắp mặc kệ như thế nào làm đều thô ráp đến khó có thể nuốt xuống, tiểu mạch lại bất đồng, ma thành bột mì, làm màn đầu, mì sợi đều là ăn rất ngon. Đây là Điền Trang cố nông một mảnh tâm ý. Tổ mẫu thập phần cảm động. Mấy ngày nay đúng là lúa mì vụ đông gieo giống thời tiết, nàng lão nhân ra quyết định cùng Đậu Chiêu cùng đi Điền Trang nhìn xem. Tổ mẫu tinh thần phấn chấn. Xuyên kiện trầm hương sắc tố mặt tế miên áo ngoài, trên chân là phương khẩu thanh dày vải, thái dương hơi mang mấy cây chỉ bạc đầu tóc chỉnh chỉnh tề tề mà búi cái viên búi tóc. Toàn thân không mang một kiện trang sức, có vẻ thập phần sạch sẽ lưu loát. Thấy Đậu Chiêu, lão nhân ra hứng thú càng cao. Huy xuống tay, đi, chúng ta đi Điền Trang. Lại nói, mỗi ngày chỉ có thể ở trong sân trồng hoa lộng thảo. Đem ta nhưng nghẹn hỏng rồi. Đậu Chiêu xin lỗi mà cười, trong lòng lại nói, nếu là có thể giữ được ngài lão nhân ra tánh mạng, này bất hiếu tội danh ta nguyện ý bối. Đại gia nói cười cười mà hướng nhị môn đi, nên diện đụng phải từ bên ngoài trở về Kỳ Vịnh. Hắn không biết từ nơi nào kéo hơn phân nửa xe thư, chính sai phái bên người tùy tùng dọn xuống xe. Thôi bà cô, tứ muội muội. Giống nhau dưới tình huống. Hắn khiêm tốn có lễ, thân thiết hiền hòa, người gặp người hỉ. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Từ hắn ở tổ mẫu trước mặt nói cái gì chùa miếu chủ trì đều là chút lòng tham không đáy dối trá tiểu nhân lúc sau, tổ mẫu thấy hắn như thấy yêu ma, tránh chi e sợ trò không kịp. Nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời Kỳ Vịnh tươi cười tuấn lãng, ánh mắt chân thành, lại làm nàng không khỏi ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ mùa hè giảng Phật sẽ thượng có Bồ Tát hiển linh, cũng đem hắn thu làm đệ tử. Cho nên không có giống thường lui tới như vậy sợ Kỳ Vịnh lôi kéo nàng lại nói chút có nhục Bồ Tát thần linh nói xoay người liền đi, mà là cùng hắn chào hỏi. Khách khí mà hàn huyên vài câu. Thứ nơi nào lộng trở về nhiều như vậy thư. Làm Hạc Thọ Đường gã sai vật làm ký hiệu mới được. Đến lúc đó cũng hảo còn trở về. Thư là thập phần quý trọng đồ vật, Kỳ Vịnh bất quá là mượn nhà bọn họ tòa nhà đọc sách, tổng không thể đem nhân gia thư cũng lưu lại nơi này đi. Kỳ Vịnh liệt miệng cười. Tuyết trắng hàm răng dưới ánh mặt trời giống vỏ sò dường như lóe ánh sáng, mặc danh, Đậu Chiêu sinh ra cổ không ổn cảm giác, bên tai liền truyền đến hắn âm thanh trong trẻo, này đó thư đều là kinh Phật. Đậu Chiêu rõ ràng mà cảm giác được tổ mẫu thân mình cứng đờ. Lần trước cùng đồ ấn phương trượng biện pháp, nói đến bản nhược tâm kinh theo như lời nằm chứa toàn không, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu tưởng hành thức cũng phục như thế, ta hỏi hắn, nếu 12 chỗ cùng 18 giới chúng mắt, nhĩ, mũi, lưỡi, thân năm căn cùng sắc. Thanh, hương, vị, xúc năm cảnh đều là sắc, kia vì sao địa, thủy, hỏa, phong cũng là sắc. Hắn nói nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ta biết hắn quá chút thời gian khẳng định sẽ đến thỉnh giáo ta chuẩn bị hảo hảo cùng hắn nói một chút cái gì là 12 chỗ, 18 giới. Nga. Tổ mẫu ngữ khí liền trở nên có chút khô cằn lên, Kỷ công tử thật là lợi hại, cái gì đều hiểu. Chúng ta muốn đi Điền Trang nhìn xem, Kỷ công tử thỉnh tùy ý. Mang theo Hồng Cô vội vàng thượng ngừng ở trước cổng trong xe ngựa. Đậu Chiêu liền thấp giọng mà cảnh cáo Kỳ Vịnh, tiểu tâm khảo cái đồng tiến sĩ trở về. Kỳ Vịnh nhướng mày, nhỏ giọng hồi nàng, ngươi cho rằng ta là ngươi nhị đường huynh. Nói mạnh miệng người thông thường xem người khác đều là đầy mặt khinh miệt Đậu Chiêu không chút khách khí mà địa đạo, chờ ngươi kim điện truyền lư là lúc lại lớn tiếng ồn ào cũng không muộn. mấy ngày nay thế nhưng còn có người xuất gia tới đậu ra bái phòng Kỷ Vịnh, cùng Kỷ Vịnh nói Phật luận đạo vừa nói chính là vài thiên, nàng không thích Kỷ Vịnh đem trong nhà làm cho giống chùa miếu, tây đậu là gia trạch, cũng không phải là ngươi tư miếu. Kỷ Vịnh lúc này mới minh bạch Đậu Chiêu bực bội cái gì, hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn nhìn Đậu Chiêu, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Đem những cái đó phương ngoại chi nhân kéo vào hồng trần. Nhân ra là gương sáng buồn phi đài, nơi nào chọc bụi bẩm. Đậu Chiêu cười lạnh nói, đâu ra hồng trần thế tục nói đến. Kỷ Vịnh biểu tình chấn động, nhìn Đậu Chiêu sau một lúc lâu vô ngữ. Đậu Chiêu còn muốn bồi tổ mẫu đi điền trang, thấy Kỷ Vịnh không nói gì, xoay người lên xe ngựa. Tới rồi điền trang, mọi người đều ở đoạt bá, ngẩng đầu cùng tổ mẫu lên tiếng kêu gọi lại túi đầu lao động. Tổ mẫu nguyên là nông hộ nhân gia xuất thân, không chỉ có không để bụng, ngược lại thật cao hứng mọi người đều một lòng đội vàng đoạt bá. Có cái nhân tuổi tác đã cao không cần hạ điền lão nông bồi ở ngoài ruộng dạo qua một vòng, Đậu Chiêu cùng tổ mẫu trở về tòa nhà. Giặt sạch tay, tịnh mặt, thay đổi thân xiêm y ỉa, hồng cô đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập đồ ăn. Thôi ra trang bên kia phái cái tiểu hậu sinh lại đây cấp tổ mẫu thỉnh an. Nói tốt chút thời gian không có thấy ngài. Tưởng thỉnh ngài trở về trụ hai ngày. Tổ mẫu không khỏi ý động. Đậu Chiêu nhìn liền cười xúi giục tổ mẫu, chúng ta quá mấy ngày lại trở về là được. Tổ mẫu nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ vẫn là một cái nồi lại xào rau lại nấu nước, trong trà đều phụ tầng du, nghĩ nghĩ, lấy cớ bên này điển trang không ai nhìn, chính mình tránh ra có chút không yên tâm. Đậu Chiêu nơi nào tưởng được đến ngày đó, ân cần mà khuyên nhủ, ngày thường điển trang không cũng giao cho quản sự ở xử lý. Có cái gì không yên tâm? Ngài có 7-8 năm không về nhà mẹ đẻ đi. Lần này khó được trở về một chuyến, ta đây liền làm người chuẩn bị chút kẹo thức ăn gì đó, đến lúc đó ngài cũng hảo đánh thưởng những cái đó bọn nhỏ. Vậy ngươi lưu tại Điền Trang đi. Tổ mẫu nhân cơ hội nói, Điền Trang người đem này một quý hoa màu đều cho chúng ta. Chúng ta dù sao cũng phải có người ở chỗ này chăm sóc, bằng không đại gia làm khởi sự tới cũng không có kính a. Hành a. Chỉ cần tổ mẫu vui vẻ. Đậu Chiêu đảo không sao cả. Làm người chuẩn bị tổ mẫu về nhà mẹ đẻ đồ vật không nói, còn xả mấy khối thước đầu làm mang cho Thỏa Nương, cho nàng nhi tử khuê nữ làm xiêm y đi. Thỏa Nương năm trước lại sinh cái nữ nhi, ăn Tết thời điểm còn từng cố ý ôm cấp Đậu Chiêu xem, thỉnh tổ mẫu cấp kia hải tử lấy cái tên gọi Trường Thanh, ngụ ý lâu lâu dài dài. Hồng cô đem đồ vật thu. Ngày hôm sau sáng sớm buổi tổ mẫu đi cách nơi này 20 dặm có hơn thôi ra trang. Đậu Chiêu buổi sáng ở Điền Trang dạo qua một vòng. Buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, cùng bên người nha hoàn, trong nhà mấy cái thô sử bà tử cùng nhau sửa sang lại trong viện hoa cỏ. Nàng này một đời thân thủ gieo cây mận lá cây đã từ lục chuyển hoàng, mắt thấy liền phải héo tàn. Đậu Chiêu cười nói, ngày khác ở chỗ này loại chi trà mai. Lá cây thụ điêu tàn trà hoa mai khai. Này cũng coi như là bốn mùa bất bại. Tố Lan hì hì cười. Đậu Chiêu cảm giác có người đang xem chính mình. Nàng không khỏi dựa vào cảm giác vọng qua đi. Liền thấy ngoài tường ngồi trên lưng ngựa Tống Mặc. Đậu Chiêu hạnh mục trừng to. Tống Mặc lại hướng về phía nàng cười cười. Đậu Chiêu tức khắc đầu lớn như đấu. Nếu lẫn nhau chiếu mặt, theo đạo lý hẳn là thỉnh hắn tiến vào ngồi ngồi mới là. Nhưng nếu là thật sự thỉnh hắn tiến vào ngồi ngồi. Nàng lại như thế nào hướng bên người người giải thích bọn họ là như thế nào nhận thức đâu. Nhưng nếu là không cho hắn tiến vào ngồi ngồi, lấy Tống Mặc tính tình, hơn phân nửa là chịu không nổi như vậy chậm trễ. Đến lúc đó nếu là gặp phải sự tình gì tới ngược lại càng phiền toái. Nàng không khỏi bay nhanh mà liếc mắt bốn phía. Có mấy cái bà tử chính trực khởi eo chiều bên này vọng lại đây, hiển nhiên đã phát hiện Tống Mặc. Tính, trước hết mời hắn tiến vào rồi nói sau. Đậu Chiêu suy nghĩ, đang muốn mở miệng tương thỉnh, Tống Mặc lại đoạt ở nàng phía trước đã mở miệng, tại hạ có việc trên đường đi qua Quý Trang. Tưởng thảo nước miếng uống, có không hành cái phương tiện. Hắn thanh âm khàn khàn ám trầm. Giống như phi thường mỏi mệt bộ dáng. Đậu Chiêu lúc này mới phát hiện hắn đầy người bụi đất, một bộ đuổi vài trăm dặm mà bộ dáng. Tổ mẫu đi thôi ra trang, đem hầu hạ nàng người mang đi. Này mấy cái bà tử nguyên là trang thượng nông hộ gia, lâm thời chịu tới hỗ trợ, có nông hộ nhân gia sảng khoái, nhìn hắn họa nhân vật, nơi nào còn có không có phương tiện. Không chờ Đậu Chiêu nói chuyện, đã sôi nổi nói, phương tiện, phương tiện. Nông hộ nhân gia, khác không có, nước trà vẫn là có thể rộng mở uống. Lại nói, ca nhi là người ở nơi nào? Đây là đi nơi nào? Đậu Chiêu đành phải bảo trì trầm mặc. Tố Tâm, Đoạn Công Nghĩa mấy cái nhưng thật ra nhận thức đến Tống Mặc, nhưng bọn họ là như thế nào nhận thức Tống Mặc, ngẫm lại khiến cho nhân tâm hàn. Loại tình huống này dưới, bọn họ như thế nào hảo mở miệng? Tống Mặc cười nói tạ, đôi mắt lại ngắm Đậu Chiêu, vậy đa tạ. Khoe mắt hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, sấn một đôi thủy quang phù ảnh con người, xinh đẹp đến làm nhân tâm giật mình. Xem đến Đậu Chiêu trong lòng nhảy dựng. Tống Mặc đã xuống ngựa, đầu tường chỉ giữ mấy cây không an phận mà nhô đầu ra dây thường xuân dây đằng, ở trong gió nhẹ nhàng mà lay động. Nam. Tống Mặc đương nhiên không phải một người tới, hắn bên người còn đi theo 4, 5 cái tùy tùng, trong đó một cái chính là lần trước tới cấp Đậu Chiêu tặng lễ, nàng nghe thấy Tống Mặc kêu hắn Trần Hoạch, mặt khác mấy cái tắc không quen biết. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu hộ vệ? Đậu Chiêu ở trong lòng đô nao. Nghe nói trong nhà không có trưởng bối, nàng phảng phất nhìn đến Tống Mặc ánh mắt giống xẹt qua phía chân trời sao băng hiện lên một đạo lộng lây quan mang. Nguyên tưởng ở chỗ này tá túc một đêm hắn tiếc nuối địa đạo, này nhưng như thế nào cho phải? Mày nhíu lại, thập phần khó xử bộ dáng. Là mấy cái bà tử nhìn thiện tâm quá độ, lại không có người khác, ca nhi chỉ lo trụ hạ là được. Ở bọn họ xem ra, Tống Mặc như vậy một cái bộ mặt tinh xảo thiếu niên, sao có thể là người xấu? Bổ thượng ngày hôm qua đổi mới. Đợt, xem nhóm tỉ muội nhóm, các huynh đệ, ta cũng biết đổi mới càng vãn, bất quá có đôi khi muốn tra chút tư liệu, lại mau không đứng dậy, sở dĩ tình nguyện như vậy bổ sung cũng không muốn đoạn một ngày thêm càng, chính là hy vọng ngày nào đó có thể bộc phát một chút, đem phía trước nợ đều còn thượng 4, gờ tờ. Chương 137, Lâm Hành. Giữa mùa thu giữa trưa, Thái Dương vẫn là nóng rát, chiếu đến nhân thân thượng có chút khô nóng. Đậu Chiêu cảm thấy ngực đều toát ra hàn tới. Nàng nhìn thoáng qua còn có chút hỗn độn đình viện, cười nói, đại gia đi trước dùng cơm trưa, buổi chiều lại thu thập cũng không mượn. Đậu ra là cung cấp tam cơm. Mấy cái bà tử cười hì hì nói tạ, từ cam lộ lanh đi phòng bếp. Tố Quyên đánh thủy cấp Đậu Chiêu tỉnh mặt, rửa tay. Thủy hơi mang vài phần lạnh lẽo, làm Đậu Chiêu thoải mái mà trường thấu một hơi. Dùng quá ngọ thiện, nghỉ ngơi một lát, nàng đứng ở vũ hành lang hạ nhìn đình viện suy tư như thế nào bố trí. Phía sau đột nhiên truyền đến Tống Mặc thanh âm, ngươi đang làm gì đâu? Đậu Chiêu cũng không kỳ quái. Người này nếu có thể nghĩ cách trụ tiến vào, tự nhiên có biện pháp cùng nàng nói thượng lời nói. Ta tưởng ở trong sân loại vài quặng hoa thụ Đậu Chiêu xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, vẫn luôn đánh giá sân, như vậy tới rồi mùa đông, cũng không đến mức trong viện chùi lủi, có vẻ có chút hoang vắng. Tống Mặc không có lên tiếng, mà là đứng ở vũ hành lang một khắc đầu, cùng nàng giống nhau, lẳng lặng mà nhìn sân. Gió thổi qua cây bạch quả, kim sắc phiến lá bay xuống đầy đất, làm sắp đã đến trời đông giá rét phảng phất cũng có vẻ nhiều một tia ấm áp. Ta tam cứu, chết bệnh hắn thực đột ngột địa đạo, chết bệnh ở thiết lĩnh vệ hắn thanh âm không vội không tử, giống như châm trước thật lâu sau mới nói ra tới dường như, ngữ khí thực trịnh trọng, ta ngũ cứu ở ta đại cứu dư ấm hạ sinh hoạt nhiều năm như vậy, tám đại ngõ nhỏ ở nơi nào hắn rõ ràng, trong nhà có nhiều ít vũ giả hắn lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Có phải hay không bởi vì như vậy, cho nên tưởng Mai Tôn mới đem tưởng ra ở kinh đô tin tức vong đều giao cho Tống Mặc đâu. Chúng ta ai cũng không dám nói cho bà ngoại. Tống Mặc thanh âm như thường lui tới giống nhau réo rắt, nhưng giờ phút này lộ ra vài phần mờ mịt, làm người cảm giác được hắn cảm xúc rất thâm mê. Cha làm ta lấy cớ đi tế bái tam cứu, đến Liêu Đông đi một chuyến, cùng Liêu Vương lên tiếng kêu gọi. Làm hắn giúp đỡ chiếu cố ta ngũ cứu cùng vài vị anh em bà con. Nhưng mấy ngày hôm trước thu vây, ta chỉ phải đệ nhị, đem Hoàng thượng Kim Nô vệ phó chỉ huy sứ cấp thua. Hoàng thượng đem ta hung hăng mà giáo huấn một đốn, còn tuyên bố muốn đem ta ném đến phong đài đại doanh đi. Nam tử 15 vấn tóc. Nhưng Hoàng thượng xưa nay là mặc kệ này đó, Nghiêm tiên sinh sợ Hoàng thượng thật sự hạ thánh chỉ làm ta đi phong đài đại doanh, kiến nghị ta ở nhà đóng cửa ăn ăn, mượn n. Ý gì cũng có thể nhìn xem Hoàng thượng phản ứng. Ta hai ngày này hẳn là liền sẽ khởi hành đi Liêu Đông. Tống Mặc tuy rằng ngữ khí bất tưởng, nhưng Đậu Chiêu làm mười mấy năm hầu phu nhân, đối vân quý nhà cuộc sống hàng ngày thực hiểu biết, lập tức minh bạch hắn nói chính là cái gì. Thường ra sẽ ra chuyện. Hoàng thượng còn như vậy mà ân sủng Tống Mặc, mà đời trước, Tống Mặc lại là thân bại danh liệt, xám xịt mà rời đi kinh đô. Chính như Nghiêm tiên sinh theo như lời, lúc này, tốt nhất là ở nhà đóng cửa ăn năn, đi Liêu Đông, cũng không phải cái tốt lựa chọn. Anh quốc công cùng tưởng thị rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Bên kia là đệ đệ, nhưng bên này lại là nhi tử. Đậu Chiêu nhịn không được chiều Tống Mặc nhìn lại. Tống Mặc chính ngơ ngác mà nhìn trong viện cây bạch quả, trên mặt có vô pháp che giấu thương cảm cùng cô đơn. Không tồi. Đúng là thương cảm cùng cô đơn. Tựa như lời trước, hắn nửa ngồi xổm cùng nữ nhi nói chuyện khi biểu tình. Lúc ấy, hắn quyền cao chức trọng, bên người mỹ nữ như mây, thị vệ như lâm. Hắn vẫn là cảm thấy cô đơn. Nay một đời, hắn phong hoa chính mẫu, thánh quyến không suy. Danh mãn kinh đô. Hắn vẫn là giống nhau mà cảm giác được cô đơn. Còn mang theo vài phần tính trẻ con thiếu niên cùng thành thục ổn trọng nam tử, ở Đậu Chiêu trong mắt dần dần điệp hợp thành một người. Hoặc là, trước nay đều không có người chân chính hiểu biết quá hắn. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Mặc kệ là ca vũ thăng bình vẫn là phồn hoa tan mất, hắn từ đầu chí cuối đều là một người. Đậu Chiêu trong lòng không lý do mà tê dần. Nàng cao giọng mà kêu Tống Mặc, nói, ta ở hậu viện loại rất nhiều cúc hoa, hiện tại đúng là hoa quý, ta chuẩn bị ở trong sân đáp cái cúc sơn. Ngươi giúp ta đáp bắt tay đi. Cái gì? Tống Mặc kinh ngạc. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Chưa từng có người như vậy đúng lý hợp tình mà sai xử qua hắn. Nhưng mặc danh, hắn lại cảm giác được một loại ngay thẳng thân thiết. Ta nói, ngươi giúp ta đem hậu viện cúc hoa di loại đến chậu hoa đi. Đậu Chiêu thanh âm thanh thúy dễ nghe, làm người muốn nghe không rõ ràng lắm đều khó, sau đó đem chậu hoa dọn đến tiền viện tới, đáp cái cúc sơn. Nàng thong thả ung dung mà lại nói một lần. Nam, ôm hết thô gốm sứ chậu hoa ở Tống Mặc trong tay không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu tràn đầy mà trang thượng thổ, lại loại thượng một gốc cây cao lớn nở khắp Đỗ Quyên hoa Đỗ Quyên thụ huyện lại không thể thương cập nó hoa diệp khi, di chuyển lên liền có điểm cố hết sức. Tống Mặc nhịn không được nói, không phải nói gì tại cúc hoa sao? Như thế nào lại muốn dọn Đỗ Quyên thụ? Nếu gần là đem cúc hoa bãi ở hình nón hình trên giá đã kêu làm cúc sơn, Dương Tiến Đài dựa vào cái gì xương đại sư? Đậu Chiêu trên đầu đáp khối lam vải lẻ khăn, ngồi xổm hoa ngoài ruộng đào cúc hoa, nàng cũng không ngẩng đầu lên, từ từ địa đạo. Tống Mặc vì này chán nản. Hắn một cái hộ vệ thấy thế liền phải tiến lên, lại bị Trần Hoạch ngăn lại. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn cái kia hộ vệ liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần sang bậy. Lặng im mà đứng ở một bên tố tâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, toàn đường không có thấy. Nhưng thật ra đi theo Đậu Chiêu cùng nhau ở hoa ngoài ruộng lao động bà tử đau lòng Tống Mặc, ai ra nói, xem ngươi này da thịt non mịn liền biết chưa làm qua sự, mau bông, mau bông. Chúng ta tới dọn là đến nơi. Hắn một cái hậu sinh, chẳng lẽ còn không bằng các ngươi. Đậu Chiêu ngẩng đầu lên nhìn Tống Mặc liếc mắt một cái, lại cúi đầu đào cúc hoa. Tống Mặc nghiến răng nghiến lợi, chiếu Đậu Chiêu phân phó dọn xong rồi Đỗ Quyên dọn hoa trà, dọn xong rồi cúc hoa đáp giá gỗ, thái dương ngả về tây thời điểm, đã là toàn thân mồ hôi đầm địa. Trong lòng kia cổ cuồng lệ chi khí lại trở thành hư không. Hắn sững sờ ở nơi đó. Đậu Chiêu, là bởi vì đã biết chính mình trong lòng gặp nạn giải phẫn hận, cho nên mới lây cớ muốn đáp cúc sơn, dùng lao động làm chính mình phát tiết trong lòng lửa giận đi. Tống Mặc rũ xuống mí mắt. Nghe được Tam Cứu chết bệnh tin tức, hắn trong lòng giống như có đầu thô bạo dã thú, tung tăng nhảy nhót đến cơ hồ làm hắn xé tâm phệ phổi, nhưng hắn không thể lộ ra một tia khác thường. Mẫu thân chờ hắn đi an ủi, cha chờ hắn quyết định, đệ đệ chờ hắn khai đạo, Nghiêm tiên sinh chờ hắn làm quyết đoán. Hắn nguyên lai chỉ là tưởng vây quanh sông đào bảo vệ thành chạy một vòng, tựa như từ trước giống nhau. Chờ trong lòng tức giận tiêu, thì tốt rồi. Ai biết chờ tọa kỵ dần dần mà chạy bất động thời điểm. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã ở đi chân định đường núi thượng. Kinh đô sớm đã xa xôi không thể với tới. Trần Hoạch kinh sợ hỏi hắn, thế tử ra là về kinh đô, vẫn là ở phía trước trạm dịch chủ hạ. Hắn còn nhớ rõ chính mình là như thế nào trả lời, ở trạm dịch chủ hạ, ngày mai về kinh đô. Nhưng hôm sau sáng sớm, hắn tại đầu não phi thường rõ ràng dưới tình huống lại lựa chọn tiếp tục một đường nam hạ. Có phải hay không hắn trong lòng sớm đã nhận định, nàng không chỉ có băng tuyết thông tuệ, đáng giá tin cậy. Hơn nữa có viên bao dung, cứng cỏi tâm, mặc kệ hắn hành vi có bao nhiêu ly kinh phản đạo, mặc kệ hắn nói có bao nhiêu nghe rợn cả người. Nàng đều sẽ không bị hắn tả hữu, càng sẽ không bị hắn dọa đảo, mà là sẽ dùng chính mình phương thức đi lý giải. Đi xử trí. Tựa như hắn giờ phút này đứng ở nàng trước mặt, nàng đã không hỏi hắn vì cái gì tới, cũng không hỏi hắn từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Phảng phất hắn là bầu trời tản ra mây trắng, sơn gian chảy xuôi suối nước. Nên tới, nên đi thời điểm đi. Căn bản không cần hỏi cái gì, mà nàng, tin tưởng hắn đều có hắn đạo lý. Tống Mặc chiều Đậu Chiêu nhìn lại. Nàng đang ở phân phó kia mấy cái bà tử đùa nghịch hoa cỏ. Chân trời ánh nắng chiều cho nàng thân ảnh mạ lên một tầng bạc kim, có loại như ảo cảnh sáng rọi. Hắn lúc này mới phát hiện nàng có song hoàn mỹ mắt hạnh. Tựa như mẫu thân dưỡng kia chỉ mèo ba tư giống nhau, khỏe mắt còn hơi hơi có chút thượng trọn. Đương nàng mở to hai mắt thời điểm, mảnh khảnh lông mi cuốn khúc hướng về phía trước nết lên tới. Đem nàng đôi mắt phụ trợ đạt được ngoại sáng ngời, hết sức trong vắt, rồi lại trước sau mang theo vài phần lãnh diễm vũ mị. Tống Mặc tâm tình xưa nay chưa từng có tường cùng, an bình, kiên định. Có một cái có thể làm chính mình nói thỏa thích người. Thật tốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một bích như tẩy không trung thật sâu mà hít vào một hơi. Giữa mùa thu thời tiết còn mang theo vài phần ấm áp không khí ở chóp mũi quanh quẩn. Làm người tâm đều đi theo ấm lên. Nam. Thiên còn không có lượng, Tống Mặc liền rời khỏi giường. Một buổi trưa vất vả lao động, không chỉ có làm hắn ăn uống mở rộng ra, liền ăn hai đại chén mì, hơn nữa ngã đầu liền ngủ, một đêm yên giấc, liền thân đều không có phiền một cái. tựa như bị cam lộ dễ chịu khô cạn mạ giống nhau, hắn thần thanh khí sảng, tâm tình xưa nay chưa từng có bình thản. Hắn phân phó Trần Hoạch, lưu lại 10 lượng bạc, chúng ta khởi hành về kinh đô. Trần Hoạch ngạc nhiên, nói, ngài còn không có dùng quá đồ ăn sáng đâu. Trên đường mua điểm lương khô đi. Tống Mặc nhàn nhạt địa đạo, Liêu Đông bên kia chờ đến không được. Trần Hoạch kính cẩn mà ứng là, phân phó tùy thân hộ vệ, cho thủ vệ bà tử 10 lượng bạc, đoàn người lặng yên mà rời đi điền trang. Bọn họ đi thời điểm, Đậu Chiêu đã tỉnh. Yên tĩnh sáng sớm, một chút tiếng vang đều sẽ có vẻ phá lệ rõ ràng. Nàng nghe bọn họ mở cửa thanh âm, nghe bọn họ dẫn ngựa thanh âm, nghe bọn họ cùng bà tử nhỏ giọng nói chuyện thanh âm, nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng xa. Quanh mình phục lại dần dần an tĩnh lại. Đậu Chiêu dùng chăn che lại đầu, đem chính mình giấu ở trong bóng đêm, bắt đầu ngủ nướng. Nam. Tổ mẫu ở Thôi Gia Trang ở 3 ngày, trở về thời điểm kéo một xe đồ vật. Trong đó còn có thỏa nương vì Đậu Chiêu thêu mấy phương khăn, mấy cái khăn tay. Hồng cô nói nàng mấy năm nay chỉ lo chiếu cố hài tử, tay đều sinh, những thứ khác không dám làm. Này mấy phương khăn cùng khăn tay ngài nếu là cảm thấy dùng tốt liền dùng, không dùng tốt tới thưởng người hảo. Đậu Chiêu cười gật đầu. Tổ mẫu hỏi nàng, ta không ở thời điểm, nhưng có chuyện gì? Không có gì sự. Đậu Chiêu mặt không đỏ tâm không nhảy địa đạo, chính là mọi người đều ngóng trông năm nay lúa mì vụ đông có cái hảo thu hoạch, chuẩn bị lập đông ngày đó ở miếu thành hoàng tế thổ địa công, cầu thổ địa công phù hộ 6 tháng cuối năm mưa thuận gió hòa. Phải không? Tổ mẫu hoang mang nói, như thế nào Trần Tam tức phụ nói mấy ngày hôm trước có cái tranh tết giống nhau hậu sinh ở nhà của chúng ta tìm nơi ngủ trọ đâu? Đậu Chiêu bất động thanh sắc nói, là có người tìm nơi ngủ trọ tới, còn giúp ta làm điểm sống. Đến nỗi người lớn lên như thế nào, ta thật đúng là không có chú ý. Tổ mẫu không hề nói chuyện này, đi ngoài ruộng nhìn nhìn, lại ở điển trang ở 2 ngày, cùng Đậu Chiêu cùng nhau trở về huyện thành. Đọc sách tỉ mỗi nhóm, các huynh đệ, ta tham gia một cái 520 tiểu thuyết hoạt động, đại gia nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi xem. Đây là liên tiếp, đỡ lộ 20130326. O, N, N, O. Đỡ S, đổi mới đại gia như cũ ngày mai lại xem đi. Chương 138, Đố Kỵ. Chân Định huyện thành tiếng người ồn ào, xe ngựa mới vừa xử vào thành môn, Đậu Chiêu liền nghe thấy có người ở cao giọng kêu, mau đi đông đậu lĩnh thưởng tiền lạc. Tổ mẫu chấn động, liên thanh hỏi Hồng cô, lãnh cái gì tiền thưởng? Đậu Chiêu chợt nghe cũng có chút kỳ quái, lượt một suy nghĩ liền hiểu được, thấy tổ mẫu dò hỏi, cười nói, phỏng chừng là Bá Ngạn chúng cử nhân. Là Nga. Tổ mẫu nghe cao hứng lên, thúc giục Hồng cô, mau đi hỏi một chút. Xe ngựa ngừng lại, Hồng cô tùy tiện kéo cái người qua đường tìm hỏi. Đậu Gia Ngũ thiếu gia chúng cử nhân, thái phu nhân phái người ở cửa đánh thưởng, đi chậm liền không có. Người nói chuyện vội vàng giao đãi một câu, nhanh chân liền chạy. Ai ra, này cũng thật hảo. Tổ mẫu vui mừng ra mặt, Đậu Gia lại muốn ra đại quan. Đối cái này nhẹ đãi nàng nhiều hơn nhân gia không có nửa điểm oán hận. Đậu Chiêu không khỏi gắt gao mà cầm tổ mẫu mang theo cái cánh tay. Nếu không có tổ mẫu, trước một đời nàng có lẽ sẽ biến thành một cái chanh chua, cả ngày chỉ biết hận thiên oán mà người đi. Lại sao có thể bỏ qua Đậu Gia đủ loại không phải đi quá chính mình ngày lành đâu. Về đến nhà, Đậu Chiêu chuẩn bị chút giấy và bút mực làm hạ lễ, cùng Đậu Minh cùng đi Đông Phủ. Đậu Khải Tuấn mẫu thân tam mãi mãi xuyên kiện mới tinh màu xanh ngọc như y văn hàng lụa áo ngoài, trên mặt cười nở hoa, xoay quanh xã giao tới chúc mừng nữ quyến. Đậu Minh khinh thường mà lánh hử một tiếng. Đậu Chiêu nói cho nàng, ngươi không nghĩ tới cũng đừng tới, có rất nhiều lấy cớ. Nếu tới, liền cho ta vô cùng cao hứng. Đậu Minh ngây thơ mà cười, tiến đến Đậu Chiêu bên hai, thấp giọng nói, ngày đó buổi tối, ta thấy Kỷ Vịnh đi tìm ngươi. Nữ khí lại thập phần ác độc, lộ ra không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa. Đậu Chiêu lui ra phía sau 2 bước, cẩn thận mà đoan trang trước mắt nữ hải tử. Đậu Minh, ngươi không thích ta. Ta cũng không thích ngươi, đại gia không cần làm ra vẻ mà che lấp cái gì, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Nàng trầm giọng nói, ngươi nếu nguyện ý, đương nhiên cũng có thể ngày ngày nhìn chằm chằm ta sinh hoạt. Chỉ cần ta tán đồng, ngươi đều phản đối, chỉ cần ta phản đối, ngươi đều tán đồng. Thậm chí là vì làm ta không thoải mái, làm chính mình đê tiện như bùn. Nhưng ta lại sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi cái gì. Điểm này, ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu ngươi cảm thấy Kỷ Vịnh tìm ta sự có tổn hại ta khuê các danh dự, ngươi có thể đứng ở Tây Đậu cổng lớn đi gào, ta bảo đảm, ta quyết sẽ không ngăn ngươi. Đậu Chiêu dựa vào vũ hành lang lan can thượng. Xanh lá cây sắc thêu vàng nhạt sắc thị đế văn tương váy rơi tại trên mặt đất, tư thái tùy ý cực kỳ, lại có loại không chút để ý khinh miệt tập vào trước mặt, giống đem lợi kiếm hung hăng mà chát ở Đậu Minh trong lòng. Ngươi đừng đắc ý. Nàng nhịn không được uy hiếp Đậu Chiêu, một ngày nào đó. ta muốn cho ngươi khóc lóc cầu ta. Uy hiếp là thành lập ở thực lực phía trên. Nếu nói câu này người là Tống Mặc, nàng khả năng sẽ run bần bật đi. Ý niệm hiện lên, Đậu Chiêu không nhịn được mà bật cười. Nếu là Tống Mặc, hắn khẳng định sẽ không nói ra như vậy hấu chí nói đến đây đi. Hắn sẽ trực tiếp làm được, làm ngươi khóc lóc đi cầu hắn. Thân xác của nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Kinh đô đến Liêu Đông ra roi thuốc ngựa cũng có hơn tháng lộ trình, cho nên Liêu Đông tổng binh 3 năm mới hồi kinh báo cáo công tác một lần. Hoàng thượng nếu răn dạy Tống Mặc, có thể thấy được đối hắn vẫn là ân sủng có thêm, nếu là đột nhiên nhớ tới hắn tới hạ chỉ triệu kiến mà hắn lại không ở kinh đô. Thật đúng là kiện làm đầu người đau sự a. Đứng ở Đậu Chiêu đối diện, Đậu Minh tức giận đến đầu quả tim thẳng run run. Đậu Chiêu thế nhưng coi khinh nàng đến tận đây. Nàng thực buồn cười sao? Thậm chí liền xã giao đều lười đến xã giao nàng một chút sao? Một ngày nào đó, một ngày nào đó, nàng sẽ làm Đậu Chiêu hối hận. Đậu Minh tay chặt chẽ nắm chặt thành quyền, móng tay chắt đến tay nàng trưởng đau nhức. Nam. Đông Đậu hậu hoa viên, hoa sen đã tản, hoa quế dư hương, dáng ngạnh hải đường toát ra lôi tới. Một cảnh qua đi còn có một cảnh. Các nữ quyến hi hi ha ha mà ở phòng khách ngồi xuống, sôi nổi chúc mừng đã có một đứa con trai. Hiện giờ chính có mang thích thị có phúc khí. Thích thị đỏ mặt, không ngừng nói lời cảm tạ. Nàng bao muội tiểu thích thị gả cho Ngũ Nãi Nãi chất nhi, lúc này cùng Ngũ Nãi Nãi sóng vai mà ngồi, mặt mày ý cười doanh doanh, hiển nhiên thực vì tỷ tỷ cao hứng. Bảy đường ca đậu phồn xương trưởng Tử Sơn móng tay ca nhi ở phòng khách ngoại tham đầu tham não. Đậu Chiêu lén lút hướng tới hắn vây tay. Nàng đời trước cùng Tam Bá phụ đi được gần, liên quan cùng Tam Bá phụ ra hai vị đường huynh đậu phồn xương, đậu hoa xương hai nhà cũng rất quen thuộc, Sơn móng tay ca nhi càng là nàng nhìn lớn lên, tự nhiên cảm giác được thân thiết. Sơn móng tay ca nhi đầy mặt hưng phấn mà dán phòng khách tấm bình phong chạy tới Đậu Chiêu bên người. Bốn cô hắn chỉ thanh tính trẻ con địa đạo, An Nguyên ca làm ta cho hắn tìm chi hương. Đậu Chiêu vừa nghe liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ngoài cửa vẫn luôn ở phóng quải pháo, bọn nhỏ bướng bỉnh, thường thường sẽ nhặt những cái đó không có nổ tung pháo trúc dùng hương đến điểm chơi. Nhân quải pháo tin tử so giống nhau pháo trúc đều đoạn, thường thường sẽ có hải tử tạc tay hoặc là thường tới rồi mặt khác phương, đặc biệt nguy hiểm. Đại nhân thông thường đều không cho hải tử chơi này đó. An Nguyên tên này có chút quen hay, nhưng khẳng định không phải đậu gia hải tử, 89 phần 10 là đậu gia quan hệ thông gia hải tử. Bọn họ định là nhìn Sơn móng tay ca nhi tuổi còn nhỏ, lại là đậu gia hải tử, cho nên xúi dục hắn hướng đại nhân thảo hứng đến. Những cái đó bị người vứt trên mặt đất không cần pháo trúc có cái gì hảo ngoạn. Nàng như thế nào có thể làm Sơn móng tay ca nhi đi theo này nhóm người chơi, hống hắn nói, ngày khác bốn cô cho ngươi mua một đống lớn pháo trúc là được. Hôm nay có mới mẹ thu lê, bốn cô cho ngươi tức quả lê ăn, đợi lát nữa làm Tố Lan bồi ngươi đi trong rừng xem điểu, được không? Sơn móng tay ca nhi nước miếng lập tức chạy xuống dưới. Hắn ngoan ngoãn mà ngồi ở Đậu Chiêu bên chân tiểu ghế con thượng ăn quả lê. Tiểu thích thị nhìn liền thấp giọng hỏi Ngũ Nãi Nãi, bốn cô nói nhân ra không có. Vì tỏ vẻ thân thiết, nàng đi theo nàng tỷ tỷ xưng hô đậu ra mọi người. Nàng tiểu thúc phụ tới rồi làm mai tuổi tác. Ngũ Nãi Nãi là biết đến, nghe vậy không khỏi cười ha ha, nói, ngươi nhưng nói chậm một bước, nhà của chúng ta tứ muội muội chính là phải làm hầu phu nhân. Một nhà có nữ bách gia cầu. Huống chi Đậu Chiêu đã đính hôn, nàng cũng không kiêng kỵ có người nhìn chúng Đậu Chiêu, ngược lại cảm thấy đây là Đậu Chiêu vinh quang, cô nương ra gả cho người, liền sẽ giống như chân châu biến mắt cá, lóa mắt cũng chỉ có mấy năm nay. Cho nên thanh âm đặc biệt đại, mãn phòng khách người đều nghe thấy. Tiểu thích thị lời này hỏi đến là có thể tiến có thể lùi, đảo cũng không xấu hổ, lại là cái người thông minh, thấu thú nhi thẳng nói chúc mừng. Đậu Chiêu từ trước đến nay không phải ngượng ngùng người. Cười mà không nói, thoải mái hào phóng mà tùy các nàng nghị luận. Mọi người liền càng không chỗ nào cố kỵ. Chúng ta tứ muội muội cũng là cái có phúc khí. Nếu không phải từ nhỏ cùng kinh đô tế Ninh hầu đính hôn, chỉ sợ cũng phải gả nhập các lão phủ. Nhị mãi mãi tử vì ổ ra làm mai không thành, vẫn luôn là khối tâm bệnh, hiện giờ có cơ hội ở chúng quan hệ thông gia trước mặt vì Đậu Chiêu chính danh, nàng tự nhiên là tận hết sức lực, nói chuyện thanh âm một chút cũng không thể so Ngũ Nãi Nãi tiểu. Lúc trước Hà gia người nghe nói tứ muội muội đã sớm đính hôn, chính là tiếc hận thật dài thời gian. Tam mãi mãi nhà mẹ đẻ tẩu tử liền cẩn thận mà đánh giá Đậu Chiêu. Gật đầu nói, tứ tiểu thư vành thai lại đại lại no đủ, là cái có phúc khí. Đó là đương nhiên. Tam mãi mãi cùng Đậu Chiêu quan hệ không bình thường, đương nhiên muốn cất nhắc Đậu Chiêu. Cười nói, các ngươi là không biết ta, Lao Tế Ninh hầu qua đời thời điểm, nhà bọn họ cô mãi mãi phái người tới, nói muốn trăm ngày trong vòng nên thú. Đem chúng ta thái phu nhân tức giận đến, thẳng lá hét muốn lui việc hôn nhân này. Ai biết lời này âm còn không có rơi xuống đất, Tế Ninh hầu liền phái chính mình vú nuôi tới, lại là nhận lỗi, lại là xin lỗi, còn nói thẳng là bởi vì trong nhà không có chủ trì nội trợ người. Cũng không phải tưởng chậm trễ tứ muội muội. Sau đó Tết Trung Nguyên đưa liên đèn, Tết Trung Thu đưa bánh trưng, Tết Trùng Dương đưa cúc hoa. Không có một cái tiết rơi xuống, ta xem nhưng thật ra thiệt tình thực lòng mà tưởng nhanh lên đem tứ mụ hồi. Ý muội cưới trở về mới yên tâm bộ dáng. Mọi người đều che miệng cười, vẻ mặt đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít hâm mộ tới. Đậu Chiêu lại âm thầm thở dài. Kiếp trước kiếp này, Ngụy Đình Du thích, trước sau là nàng nhan sắc. Nghĩ đến đây, nàng lại có chút hoang mang. Nam nhân không thích nữ nhân nhan sắc còn có thể thích cái gì? Chẳng lẽ còn làm hắn cùng ngươi làm chi kỷ không thành? Lời tuy là nói như vậy, trong lòng cũng minh bạch. Nhưng ngẫm lại đứng đắn phu thê một hồi, cuối cùng vẫn là sẽ nhân sắc suy mà tình mỏng, lại có ý tứ gì? Rốt cuộc vẫn là coi thường nàng. Tức khắc có chút hứng thú dã rời lên, ngẩng đầu lại thấy một mình ngồi ở hồ sen biên kỳ vịnh. Hắn xuyên kiện màu tím nhà táo xuông, ngơ ngác mà ngồi ở đá xanh trường ghế thượng, ngày mùa thu dương quang xuyên thấu qua đã mau điều tản hoa quế nhánh cây đầu ở hắn trên người, hình thành một mảnh thay đổi liên tục loang lổ quang ảnh, làm hắn lạnh nhạt mà suy sụp, nhìn qua có vẻ như vậy xa xôi không thể với tới. Kỳ vịnh, chưa từng có như vậy an tĩnh thời điểm. Ra chuyện gì đâu? Đậu Chiêu không khỏi âm thầm suy đoán. Mà ngồi ở bên người nàng Đậu Minh trong lòng lại giống suy đem hỏa dường như. Nàng gắt gao mà cắn môi, sợ chính mình nói ra cái gì không nên lời nói tới. Còn không phải là phải gả cho một cái hầu gia, đại gia dùng đến như vậy nịnh bợ nàng sao? Kia hầu gia bất quá chỉ có cái nhàn kém, là có thể giúp đỡ Đậu gia con cháu mưu cái một quan nửa trước. Vẫn là có thể giúp đỡ Ngũ Bá phụ tại nội các nói chuyện. Này đó phụ nhân, mỗi ngày chỉ biết kim chỉ, không có một chút kiến thức. Huống chi nàng còn không có gả đi vào. Nói không chừng ngày nào đó ra điểm cái gì ngoài ý muốn, hôn sự này liền sẽ thất bại đâu. Đậu Minh đáy mắt xẹt qua một tia châm trọc, liền thấy Liễu Ma Ma thỉnh đại gia di giá Lâm nhị thái phu nhân nơi đó đi, nói là nhị thái phu nhân ở chính mình trong viện mở tiệc chiêu đãi đại gia, này mở tiệc chiêu đãi phí dụng chính là nhị thái phu nhân thể mình bạc. Mọi người không thiếu được lại chúc mừng Tam Nãi Nãi cùng Thích Thị một phen. Tam Nãi Nãi cùng Thích Thị mặt mày hớn hở, vui vô cùng. Đảo không phải kém điểm này bạc, mà là nhị thái phu nhân cầm thể mình bạc vì cháu trai chúc mừng, thể hiện nhị thái phu nhân vui sướng cùng yêu quý chi tình. Một đám người lại nói cười cười mà hướng nhị thái phu nhân nơi đó đi. Thời khắc chú ý Đậu Chiêu Đậu Minh liền phát hiện Đậu Chiêu dần dần rơi xuống mọi người lúc sau, ở các nàng quải quá tử đằng giá khi, Đậu Chiêu đột nhiên không thấy. Đậu Minh ở trong lòng cười lạnh, dừng lại chiếc mấy chi tử đằng hoa, thấy mọi người đã đi xa, nàng vội vàng hướng phòng khách đi. Trên đường, nàng thấy đứng ở hồ sen biên Kỷ Vịnh cùng Đậu Chiêu. Ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Đậu Chiêu trêu chọc Kỷ Vịnh. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta ra ra cái thiếu niên cử nhân, Kỷ biểu ca không thể giống như trước như vậy nổi bật vô nhị, cho nên có chút mất mát. Nếu là ngày thường, Kỷ Vịnh nghe xong lời này sẽ lập tức nhảy dựng lên độc miệng mà phản kích đến nàng không chút sức lực chống cự, nhưng hôm nay, Kỷ Vịnh lại chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí hề phải nói, ta đang ở tính sổ. Bổ ba nguyệt 26 ngày đổi mới. Đợt, ở bình luận khu nhìn đến rất nhiều tỷ muội quan tâm nhắn lại, cảm ơn đại gia. Ta biết trưởng kỳ thức đêm đối thân thể không tốt, nhưng tháng này hứa hẹn thêm càng rốt cuộc, vẫn là nghĩ cách khắc phục một chút, nhưng mặc kệ thiếu nhiều ít nợ, cũng sẽ không bởi vì số lượng mà rơi chậm lại chất lượng, đúng là bởi vì tưởng bảo chất bảo lượng mà viết hảo, cho nên trong khoảng thời gian này mới có điểm chậm, cái này còn thỉnh đại gia yên tâm. O, N, N, O. Chương 139, tính sổ. Đậu Chiêu nghe được sững sờ, ẩn ẩn có loại làm điều thừa cảm giác, hắn Kỷ Vịnh là người nào, dùng đến người đồng tình sao? Nhất thời an tĩnh, cũng bất quá là vì chế tạo càng nhiều ồn ào náo động thôi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền chậm rãi tính hảo. Nàng quay đầu liền đi, ta còn có việc, đi trước. Uy, uy, uy. Kỷ Vịnh lại giữ nàng lại ống tay áo, ngươi người này, tính tình như thế nào như vậy hư. Ta bất quá nói một câu, ngươi nghe cũng chưa nghe xong, quay đầu liền đi. Lập tức khôi phục sinh long hoạt hổ bộ dáng. Đậu Chiêu vì này chán nản, ném ống tay áo, nói, ngươi không phải ở tính sổ sao. Ta đứng ở chỗ này chẳng phải là sẽ quấy rầy ngươi. Không có, không có. Kỷ Vịnh vội nói, buông lòng tay ra, thỉnh Đậu Chiêu một bên ngồi, ta đang muốn tìm ngươi thương lượng thương lượng. Đậu Chiêu thấy hắn không có việc gì, nơi nào còn có tâm tình nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nói, có nói cái gì đi trở về lại nói, nhị thái phu nhân mở tiệc chiêu đãi nữ khách, ta cũng muốn qua đi xem náo nhiệt. Nga. Kỷ Vịnh gật đầu như lão tỏi, vậy ngươi mau đi, chúng ta buổi tối tái hảo hảo cộng lại việc này. Ở này đó sự thượng hắn luôn luôn rất có đúng mực. Đậu Chiêu xoay người rời đi. đá Thái Hồ sau núi giả lộ ra Đậu Minh nửa khuôn mặt. Tới rồi buổi tối, Đậu Chiêu cùng Kỷ Vịnh ở trong hoa viên chạm mặt. Đỏ thâm đèn lồng chiếu sáng ở Kỷ Vịnh trên mặt, làm hắn mặt mày càng hiện tuấn lãng. Hắn vặn đầu ngón tay mấy đạo, ta năm nay 16 tuổi, sang năm trung cái tiến sĩ, 17 tuổi, thứ cắt sĩ 3 năm tàng quán, 20 tuổi, sau đó đến lục bộ xem chính, 3 năm về sau hôn cái từ thất phẩm hữu cấp sự trung hoặc là chiêm sự phủ chủ bạc thính chủ bạc, thái buộc tự chủ bạc thính chủ bạc linh tinh, liền 23 tuổi, luôn mãi năm, thăng cái thất phẩm. Như vậy tính đi xuống, ta muốn lên tới chính nhị phẩm, ít nhất cũng đến 53 tuổi. Hắn nói, đánh cái dùng mình, thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Này khảo tiến sĩ một chút cũng không có lời. Sớm biết rằng như vậy, ta nên trúng cử lúc sau lập tức tham gia kỳ thi mùa xuân, tốt xấu cũng có thể tiết kiệm mấy năm, 50 tuổi thời điểm làm được chính nhị phẩm. Đậu Chiêu thật là vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nói hắn cái gì hảo, tức giận hỏi hắn, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước một đời nhưng thật ra lấy linh hoạt khéo léo pháp sư thân phận không đến 30 tuổi liền làm lễ bộ thị lang, chính tam phẩm. Ta cũng đang ở buồn rầu Kỷ Vịnh nói chính là buồn rầu, đôi mắt lại sáng lấp lánh, nhìn không ra một chút buồn rầu bộ dáng. Ngươi nói, có hay không cái gì lối tắt có thể làm người không cần như vậy đau khổ mà ngao tư lịch? Có thể. Xuất gia làm hòa thượng. Ý niệm hiện lên, Đậu Chiêu mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ đời trước, Kỷ Vịnh chính là bởi vì như vậy mới đi đương hòa thượng không thành. Nhưng kia cũng đến có cũng đủ vận khí gặp được cái bởi vì giam cầm chính mình phụ thân. Giết chết chính mình ca ca mà vấn đỉnh đại bảo, mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên bắt đầu đặc biệt thờ phụng Phật giáo Hoàng thượng mới được a. Nàng cảm thấy chính mình cái chán giống như ở đổ mồ hôi. Nếu là biết hắn kiếp trước là khi nào ra thì tốt rồi. Đậu Chiêu móc ra khăn tới xoa xoa cái chán, nói, nghe nói Lương Thanh là 43 tuổi nhập các. Tôn Hoài 44 tuổi nhập các, Vương Kỳ 46 tuổi nhập các. Nàng tổng không thể trơ mắt mà nhìn ra hỏa này tiếp tục xuất ra làm hòa thượng đi. Lục Bá Mẫu mỗi lần nhắc tới hắn tới thời điểm, không biết cao hứng cỡ nào, nhiều vinh quang. Giống như hắn chính là Kỷ gia hy vọng, Kỷ gia tương lai dường như. Như thế nào cũng muốn hống hắn khảo cái tiến sĩ linh tinh lại nói. Ta liền biết, lời này chỉ có thể cùng ngươi nói. Kỷ Vịnh nghe. Hưng phấn mà một trưởng vỗ vào Đậu Chiêu trên vai, Đậu Chiêu thân mình trầm xuống, đầu vai lập tức nóng rát mà đau lên. Nàng không vui mà quát, ngươi nói chuyện liền nói lời nói. Động tay động chân làm gì? Ta rất cao hứng. Rất cao hứng. Kỷ Vịnh liên thanh xin lỗi, một loan eo, từ bàn đa phía dưới lấy ra một đại cuốn giấy tới. Hắn đem giấy cuốn mở ra tới, chỉ vào mặt trên rậm rạp tên nói, ta đem gần 100 năm nội các đại học sĩ lý lịch tất cả đều liệt ra tới. Ngươi nhìn xem. Ánh đèn lờ mờ, Đậu Chiêu nơi nào thấy được rõ ràng. Nhưng nàng nếu là không bồi Kỷ Vịnh điên. Kỷ Vịnh còn không biết muốn thai họa ai đi. Ít nhất nàng sẽ không dễ dàng bị Kỷ Vịnh sở mê hoặc. Nàng phân phó Tố Lan đi điểm tràn đèn tới. Tố Lan theo tiếng mà đi. Kỷ Vịnh lại gấp không chờ nổi mà giới thiệu khởi những cái đó danh nhân tới. Lương Thanh là bởi vì đã làm Nhân Tông Hoàng đế sư phó, Nhân Tông Hoàng đế vừa đăng cơ, liền đem hắn từ tứ phẩm chiêm sự phủ thiếu chiêm sự nhắc tới chính nhị phẩm lễ bộ thượng thư. Hoàng thượng có 6 vị hoàng tử, nhỏ nhất năm nay cũng có 13 tuổi, ta chính là tưởng lộng cái tòng lòng chi công, cũng có chút chậm. Cái này không được. Tôn Hoài là bởi vì hiện Tông Hoàng đế muốn sửa trị quan lại, hắn vừa lúc có cương trực không a. Thanh chính liêm minh có thanh danh, hoàng thượng mới làm hắn làm hình bộ thượng thư, nhưng trước đó, hắn ở Quỳnh Châu làm suốt 12 năm huyện lệnh, ta nhưng không nghĩ vì đương cái thượng thư liền chạy đến Quỳnh Châu đi phơi nắng. Cái này cũng không. Được. Vương Kỳ là Nhân Tông Hoàng đế vẫn là thái tử khi, Thái Tông Hoàng đế muốn phế đi Nhân Tông Hoàng đế, Vương Kỳ ở đô sát viện ngự sử thời điểm từng thượng thư vì Nhân Tông Hoàng đế biện hộ, Nhân Tông Hoàng đế đăng cơ sau, để chạc hắn làm lại bộ thượng thư hắn nói, vớt cằm trầm ngâm nói. Vương Kỳ này nhất chiêu đảo có thể thử một lần, đương kim hoàng thượng tuy rằng có chút hỉ nộ vô thường, nhưng nói tóm lại vẫn là cái nhân quân, đối ngự sử buộc tội gì đó cũng có thể chịu đựng, bất quá. Nếu là muốn cho hoàng thượng cùng thái tử chi gian có kẽ hở, chuyện này có điểm khó khăn. Đậu Chiêu đã nghe được đổ mồ hôi đầm địa. Có như vậy cầu quan sao? Hắn có phải hay không quá tự đại chút? Cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, chuyện gì đều phải chiếu hắn ý nguyện hành sự. Ngươi là chỉ nghĩ nổi danh. Vẫn là muốn làm quan. Nàng hỏi Kỷ Vịnh, hoặc là phải cho người trong nhà một cái giao đãi. Này có cái gì khác nhau? Kỷ Vịnh hai tay một quán, nói, nghĩ ra danh, tự nhiên đến làm quan, cũng coi như là cấp trong nhà một cái giao đãi. Ta suy nghĩ, phải nghĩ biện pháp 40 tuổi trước kia làm được thượng thư, như vậy còn có 30 năm ta liền có thể làm chính mình thích làm sự, người khác cũng sẽ không nhân ta hành xử khác người mà cảm thấy ta không thể tưởng tượng. Đậu Chiêu thật sự là nhịn không được, liếc xéo hắn, ngươi dám khẳng định ngươi có thể sống đến 70 tuổi. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Kỳ Vịnh gióng giạc địa đạo, ta như thế nào cũng đến sống cái không sai biệt lắm đi. Lại nói, bất quá, ta cảm thấy ta ít nhất cũng có thể sống đến 81. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình cùng hắn sinh khí thật là uổng phí biểu tình, nói, đây đều là về sau sự, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào khảo cái tiền tam giáp đi. Khảo không trúng tiến sĩ, ngươi nói này đó đều là uổng phí. Ta cũng như vậy cảm thấy. Kỳ Vịnh thực nghiêm túc gật đầu, nhưng so với Mưu Hoa như thế nào là mới có thể nhanh nhất trở thành chính nhị phẩm quan to. Khảo tiến sĩ chỉ là kiện việc nhỏ. Đậu Chiêu khí cực mà cười, nói, vậy ngươi làm định thần hoặc là gian thần hảo. Đây cũng là con đường A. Kỳ Vịnh nghiêm túc địa đạo, ta thật đúng là không có hướng này mặt trên tưởng. Xem ra thêm một cái người thương lượng quả nhiên liền nhiều một cái lộ A. Đậu Chiêu ngữ ngưng. Kỳ Vịnh cười ha ha, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Đậu Chiêu nhìn như vậy Kỳ Vịnh, đành phải thật dài mà thở dài. Kỳ Vịnh bội nói, tứ muội muội, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi là vì ta hảo, sợ ta làm bậy. Nhưng trên đời này sự thật là thực nhàm chán, ta nếu là không chính mình cấp chính mình tìm điểm thú sự, chỉ sợ sẽ bị buồn chết. Nói đến cuối cùng, đã có vài phần thổn thức. Đậu Chiêu hừ nói, cho nên nói người toàn sinh con vọng thông minh, ta bị thông minh lầm cả đời sao. Không tồi, không tồi. Kỳ Vịnh giơ tay liền chiều Đậu Chiêu bả vai chụp đi. Lại đột nhiên giống nhớ tới cái gì dường như, bắt tay rụt trở về, lớn tiếng nói, liền vì tứ muội muội này một câu, cũng hẳn là uống cạn một chén lớn. Sau đó lại không phải không có tiếc nuối địa đạo. Ngươi như thế nào là cái cô nương ra? Nếu là cái tiểu tử nên thật tốt. Đậu Chiêu đã lười đi để ý hắn. Hoa viên phía nam liền truyền đến một trận ồn ào. Kỳ Vịnh đứng dậy. Đậu Chiêu cũng có chút kỳ quái. Tố Lan đi lấy cái đèn, như thế nào đi như vậy lớn lên thời gian. Hai người đang ở nơi đó nhìn xung quanh, liền thấy Đậu Minh Sam tổ mẫu, ở một đoàn nha hoàn tức phụ vây quanh hạ đã đi tới, Đậu Minh bên người nha hoàn Quý Hồng cùng Hồng cô ở phía trước dẫn theo đèn, Tố Lan tay phủng chản đèn cung đình. Ủy khuất khuất mà đi theo tổ mẫu phía sau. Đậu Chiêu cười lạnh. Kỳ Vịnh càng là cái chán gân xanh ứa ra, cắn răng nói khẽ với Đậu Chiêu nói, lần trước ta xem ở nàng là ngươi muội muội phân thượng, lần này ngươi chớ có trách ta không cho ngươi mặt mũi. Đậu Chiêu không có lên tiếng. Trên bàn quán một đống lớn viết tự giấy cho Kỳ Vịnh lấy cớ. Tìm tứ muội muội hỏi một chút. Có hay không những người này cuộc đời? Tổ mẫu hiền lành gật đầu, nói, có nói cái gì ban ngày nói là được. Sắc trời quá muộn, gió đêm lại đại, tiểu tâm đem đèn cấp thiêu. Hai người đồng thời ứng nhạc. Ở Đậu Minh đắc ý trong ánh mắt, tổ mẫu làm Đậu Chiêu đỡ nàng trở về phòng. Chỉ là mới vừa vào cửa. Không đợi Đậu Chiêu mở miệng nói chuyện, tổ mẫu đã nói, ta biết. Kỳ công tử tuy rằng thích hồ nháo, lại là trẻ sơ sinh tâm địa, ngươi càng là mọi chuyện trong lòng hiểu rõ, hai người các ngươi người quả quyết sẽ không làm ra cái gì làm các đại nhân nhọc lòng sự. Chỉ là Minh tỷ nhi nếu tìm ta tới, nàng liền có thể tìm người thứ hai, các ngươi tóm lại là muốn tránh tị hiểm. Về sau có chuyện gì, liền đến ta trong phòng tới nói. Tổ mẫu tín nhiệm làm Đậu Chiêu hốc mắt hơi ướt. Nàng cung kính mà hẳn là, hầu hạ tổ mẫu ngủ hạ mới rời đi. Đậu Minh nhưng vẫn ở bên ngoài chờ nàng. Thấy Đậu Chiêu ra tới, nàng cười nói tha thiết mà hô thanh tỷ tỷ, nói, ngài nói, ta ngày mai muốn hay không cũng cùng nhị thái phu nhân nói. Nói đi. Đậu Chiêu cười nói, vừa rồi Kỷ biểu ca cùng ta nói, thượng một lần hắn là xem ở ta mặt mũi thượng, bất hòa ngươi giống nhau so đo, lúc này đây, hắn ai mặt mũi cũng không nhìn. Đậu Minh sắc mặt vi bạch, ngoài mạnh trong yếu nói, hắn còn dám đảo đánh ta một bá không thành. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười, cùng nàng đi ngang qua nhau. Mấy ngày kế tiếp Đậu Chiêu vẫn luôn bị tổ mẫu kêu đi theo thừa may vá, Kỷ Vịnh tắc ngoan ngoãn mà ngốc tại Hạc Thọ đường đọc sách, Đậu Minh đi theo Huyền Nương học đạn tỷ bà, giống như cái gì cũng không có phát sinh quá. Tố Lan không khỏi có chút nói thầm, Kỷ công tử rốt cuộc có tính toán gì không? Một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. Tố Tâm báo cho nàng, đây là tiểu thư cùng Kỷ công tử sự, ngươi không cần từ giữa chỗ lẫn. Tố Lan thất thần gật gật đầu, thừa dịp biến thiên, chủ động xin ra trận đi cấp Kỷ Vịnh đổi hậu đệm chăn. Lén lút đánh giá Kỳ Vịnh. Kỳ Vịnh coi như không phát hiện. Tố Lan vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ có thể chán nản cấp Kỳ Vịnh khúc đầu gối hành lễ, chuẩn bị lui xuống đi. Kỳ Vịnh lúc này mới chầm chậm nói, ngươi yên tâm hảo, ta đang suy nghĩ chuyện gì có thể cho các ngươi Ngũ tiểu thư cả đời đều hối hận không mình. Các huynh đệ, tỷ muội nhóm, hôm nay thêm càng. Đổi mới vì bảo hiểm, đại gia vẫn là ngày mai xem đi. Bất quá, ta thấy được đổi mới điều chỉnh bình thường ánh dạng đông. 4. Ảm, Gutter. Đợt, mặt khác có chuyện xin giúp đỡ đại gia, có bằng hữu hải tử được mụn nhọt tính viêm thận hội chứng, nếu có vị nào bằng hữu biết am hiểu trị liệu phương diện này bệnh tật chứ danh trung y sư, thỉnh đại gia ở bình luận khu cho ta lưu cái ngôn. Cảm ơn đại gia. Chương 140, đấu pháp. Kỳ Vịnh câu nói kia là làm trò Sở Hữu tới cấp hắn đổi đệm chăn bọn nha hoàn nói, tự nhiên thực mau liền chuyển tới Đậu Minh lốt hai. Nàng cười lạnh, đóng cửa không ra, phân phó Chu Ma Ma cùng Quý Hồng, về sau chỉ cần là đưa đến ta nơi này tới đồ vật, tất cả đều muốn tinh tế mà xem xét, xác định không có gì không thỏa đáng, lại đưa đến tay của ta. Ta cũng không tin, ta không ra khỏi cửa, không tùy ý ăn uống, hắn còn có thể muốn tánh mạng của ta không thành. Chu Ma Ma cùng Quý Hồng nguyên bản lo lắng Đậu Minh muốn cùng Kỳ Vịnh cứng đối cứng, lúc này thấy Đậu Minh tiểu tâm ứng đối, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ăn mặc chi phí đều phải qua các nàng tay mới có thể bị đưa đến Đậu Minh trước mặt. Bất quá nửa tháng thời gian, các nàng liền tự cấp Đậu Minh đưa tới thu y phát hiện một cây châm, ở đồ ăn chúng phát hiện bụng tiết dược, ở trong phòng phát hiện một con rắn, hai chỉ lao thử. Đậu Minh khinh thường mà cười khẽ, bất quá như vậy. Tố Lan tắc thất vọng đến cực điểm. Nói được chính mình giống như rất lợi hại dường như, kết quả cũng chỉ sẽ này đó chút tài mọn. Tố Tâm lạnh giọng khiển trách muội muội, ngươi còn muốn thế nào? Ta xem Kỷ công tử rất có đúng mực. Như vậy không ảnh hưởng toàn cục mà làm ầm ĩ một phen, làm Ngũ tiểu thư chịu chút trách trở cũng là được. Nếu thật là ra chuyện gì, Tứ tiểu thư cái này làm tỷ tỷ cũng không thể thoái thác tội của mình. Cho nên nói, vẫn là đem Ngũ tiểu thư đưa về kinh đô hảo. Ở chính mình nội thất, trong phòng lại chỉ có các nàng hai tỷ muội. Tố Lan nói chuyện cũng liền không có cố kỵ, ta chính là không thích Ngũ tiểu thư luôn là đem Tứ tiểu thư đương kẻ thù dường như. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Tố Tâm thở dài, chúng ta nghe Tứ tiểu thư phân phó là được. Tố Lan gật đầu, bằng không còn có thể như thế nào. Kỷ công tử lại trông cậy vào không thượng. Kỷ Vịnh xác thật có chút trông cậy vào không thượng. Đậu Khải Tuấn chúng cử nhân lúc sau, quyết định tiếp tục cố gắng, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Đậu ra vài vị tiến sĩ đều du hoạn bên ngoài. Duy nhất một vị lưu tại trong nhà đồng tiến sĩ nói chính mình học thức nông cạn, không thể trì hoãn hắn tiền đồ, không muốn chỉ điểm hắn chế nghệ, hắn nghĩ đến Giang Nam luôn luôn so phương Bắc văn phong cường thịnh. Kỳ Vịnh lại là so với chính mình cao nhị giới Nam Trực Lệ Giải Nguyên Lang, toại cầm chính mình văn chương hướng Kỳ Vịnh thỉnh giáo. Kỳ Vịnh tuyệt đỉnh thông minh, đối những cái đó có dấu vết để lại đồ vật càng là có người khác theo không kịp thiên phú, bất quá liêu liêu nói mấy câu, khiến cho Đậu Khải Tuấn có bế tắc giải khai cảm giác. Thêm chí hắn không có những cái đó lao nho toan hủ, Đậu Khải Tuấn hỏi cái gì hắn đều biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm, làm Đậu Khải Tuấn được lợi không ít. Đậu Khải Tuấn bắt đầu còn chỉ là lâu lâu mà tới một chuyến, sau lại liền mỗi ngày tới. Lại sau lại, dứt khoát liền ở tại Kỳ Vịnh cách vách. Hắn nơi nào còn lo lắng trêu đùa Đậu Minh. Đây cũng là đại gia vui với nhìn thấy kết cục. Tây Đậu chậm rãi khôi phục nguyên lai yên lặng, Đậu Minh cũng bắt đầu mỗi ngày đi theo huyền nương luyện tỷ bà. Mắt thấy liền phải lập đông. Trong nhà người đều ở chuẩn bị lập đông hiến tế, Quý Hồng lại lén lút cùng Đậu Minh nói, nhị biểu thiếu gia bên người thượng nhi lặng lẽ chạy tới, nói có quan trọng sự muốn gặp ngài. Ta sợ bị Tứ tiểu thư thấy, làm hắn tạm thời tránh ở phòng chất ủi. Đậu Minh khiếp sợ. Mấy năm nay kinh đô có chuyện gì đều là vương đàn cho nàng mật báo, lần này lại phái chính mình gã sai vật lại đây. Nàng thì bà cũng không luyện. Thúc giục Quý Hồng đem thượng nhi lánh tiến vào. Thượng nhi bất quá 11, nhị tuổi bộ dáng, mặt mày thanh tú. Xuyên kiện đinh hương sắc áo vải thô, trang điểm đến giống cái ở nông thôn tiểu tử, không đợi Đậu Minh mở miệng, hắn đã khóc lóc quỳ xuống, biểu tiểu thư. Cầu xin ngài cứu cứu chúng ta nhị thiếu ra đi. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng. Vương đàn giống bà Ngọc Lâu, tính tình hoạt bát. Tiểu hai tử, hoạt bát một ít cũng không phải cái gì chuyện xấu, nhưng phá hủy ở liền phá hủy ở hắn mặt trên còn có cái ông cụ non Vương Nam, hắn hoạt bát liền biến thành bướng bỉnh. Vì thế hắn không thiếu bị mẫu thân cửa trách, tổ mẫu khiển trách. Nghe Thượng Nhi như vậy vừa nói, Đậu Minh không chút nghĩ ngợi hỏi, hắn lại sấm cái gì họa? Thượng Nhi lau nước mắt nói, lao ra thỉnh cùng năm cấp đại thiếu gia viết phân đề cử đại thiếu gia đi quốc tử giám đọc sách công văn. Nhị thiếu gia không biết kia công văn như vậy quan trọng, lập tức cấp làm dơ. Biểu tiểu thư. Hắn lại khóc lên, nhị thiếu gia thật không phải có tâm. Nhưng lão phu nhân làm nhị thiếu gia quỳ từ đường không nói, còn muốn đem nhị thiếu gia đưa đến lao ra nơi đó đi. Ai khuyên cũng không được. Biểu tiểu thư. Ngài liền cứu cứu nhà của chúng ta nhị thiếu ra đi. Nghe nói Vân Nam bên kia đều là chút man di, còn người ăn thịt người. Xứng đáng. Đậu Minh mắng, ai làm hắn không có mắt. Biểu tiểu thư. Thượng Nhi nghe vậy ngây ngốc mà nhìn Đậu Minh, liền khóc cũng không dám khóc. Đậu Minh thật cũng không phải thật sự bực bội cái này biểu đệ, thấy thế nói, ta chính là tưởng cho hắn cầu tình cũng không được a, ta ở Chân Định, hắn ở Kinh Đô. Thượng Nhi nháy đôi mắt, nói, là với nhị đưa ta tới. Với nhị vốn là Linh Bích huyện một cái lưu manh, bởi vì đầu phục bảng tích lâu mà định bợ thượng bảng Ngọc Lâu, bị bảng Ngọc Lâu đưa tới kinh đô. Nếu là với nhị đưa Thượng Nhi tới, có thể thấy được đây là nhị mợ chủ ý Nga. Bất quá, đi kinh đô. Ý niệm hiện lên, Đậu Minh hơi hơi sửng sốt. Đi kinh đô a? Nàng nằm mơ đều muốn đi kinh đô. Nơi đó có yêu thương nàng ông ngoại, có khi khắc chuyển nàng chuyển vương đàn, còn có xinh đẹp mẫu thân. Đậu Minh nhức chế không được kích động lên. Đến lúc đó ghê gớm bị cha mắng một đốn, nói không chừng còn có thể lưu tại kinh đô đâu. Đậu Minh không khỏi lớn tiếng nói, các ngươi tính toán cái gì làm? Thượng Nhi nói, đại từ chùa là Am Ni Cô, đến lúc đó biểu tiểu thư đi Am Ni Cô dân hương, chúng ta xe ngựa ở chùa triển mặt sau trên đường nhỏ chờ ngài. Đậu Minh càng thêm cảm thấy đây là bàng thị chủ ý. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy nói như vậy định rồi, hậu thiên ta liền đi đại từ chùa dân hương. Thượng Nhi hoan thiên hỉ điệu mà đi rồi. Đậu Minh đem việc này nói cho Quý Hồng. Quý Hồng thực lo lắng, nếu là tứ tiểu thư đã biết, kia lại như thế nào? Đậu Minh khiêu khích địa đạo, cha chính là đem ta giao cho nàng. Quý Hồng im lặng. Đậu Minh liền nhỏ giọng dặn dò nàng, chuyện này không cần nói cho Chu Mama. Đậu Chiêu khẳng định sẽ phái mấy cái hộ viện đi theo chúng ta, đến lúc đó ngươi giúp ta đánh yểm trợ, chờ ta trở về kinh đô lại đến tiếp các ngươi. Quý Hồng ngạc nhiên, ngài không cần ta tùy thân hầu hạ sao? Đi kinh đô bất quá tam, bốn ngày lộ trình, có Thượng Nhi hầu hạ, với nhị đi theo, có cái gì hảo lo lắng? Đậu Minh không cho là đúng, nếu là đi người nhiều, Đậu Chiêu khẳng định sẽ thực mau liền phát hiện. Hơn nữa, nàng còn cần Quý Hồng giúp nàng đánh yểm trợ. Quý Hồng ngẫm lại cũng có đạo lý. Ngày hôm sau, Đậu Minh cùng Đậu Chiêu xảo muốn đi đại từ chùa dân hương. Đậu Chiêu còn tưởng rằng Đậu Minh là trước đó vài ngày bị kỷ vịnh khí hiện tại muốn phát tiết, không có để ở trong lòng, làm đoạn công nghĩa phai mấy cái hộ viện, bồi Đậu Minh đi đại từ chùa. Đậu Minh ở đại từ chùa thượng quá hương lúc sau, liền lấy cơ có chút mệt nhọc, đi bên cạnh sương phòng nghỉ ngơi, mấy cái hộ viện không hảo đi theo, ngồi ở bên ngoài trong viện nói chuyện thiếm. Đậu Minh lại chi khai Chu Mama, thay đổi kiện tầm thường áo vải thô, từ sương phòng sau cửa sổ phiên đi ra ngoài. Lén lút trên mặt đất đại từ chùa hậu viện cái kia tiểu đạo. Thượng Nhi cùng với nhị quả nhiên lái xe ở tiểu đạo bên chờ nàng. Bọn họ vội vàng lên xe, rời đi đại từ chùa. Chờ Chu Mama phát hiện Đậu Minh không còn nữa, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Chờ đã biết sự tình nguyên do, bang mà cho Quý Hồng một bạn hai, kia với nhị một đại nam nhân, liền tính là tị hiểm, ngươi cũng không thể làm tiểu thư một người đi theo bọn họ mới là. Vội vàng mà kêu hộ vệ, muốn đuổi theo Đậu Minh. Lại bị Quý Hồng bắt lấy, cầu đạo, Mama, tiểu thư cũng bất quá là tưởng về kinh đô. Chu Mama một trận do dự. Tư tiền tường hậu, vẫn là cảm thấy chuyện này không ổn, cắn răng kêu hộ vệ, bất quá đã là buổi chiều. Mấy cái hộ vệ đại kinh thất sắc. Một mặt dọc theo đại từ chùa tiểu đạo truy, một mặt phái người trở về bẩm Đậu Chiêu. Đậu Chiêu tức giận đến tâm giác phát đau, tìm đoạn công nghĩa tới. Ra roi thúc ngựa. Vô luận như thế nào cũng muốn ở trời tối phía trước tìm được Ngũ tiểu thư. Đoạn công nghĩa biết lợi hại. Một cái chưa lấy chồng thiên kim đại tiểu thư, bên người không có một cái bên người hầu hạ, mang theo cái gã sai vặt, đi theo cái nam nhân đêm thứ mấy trăm dặm, chuyến đi ra ngoài hảo thuyết không dễ nghe. Hắn hướng tới Đậu Chiêu ôm quyền. Xoay người liền lui xuống. Đậu Chiêu lại là càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Liền tính Vương Hứa Thị muốn đem Vương Đàn đưa đến Vân Nam đi, đây cũng là vì con cháu thành tài đứng đắn sự. Cao Thị khuyên không được, Bàng Thị khuyên không được, chẳng lẽ Đậu Minh đi là có thể khuyên được?